Chương 20, Hắc Châu ưu hóa, hoàn mỹ bản tụ khí đan đan phương chương 20, Hắc Châu ưu hóa, hoàn mỹ bản tụ khí đan đan phương u ám ở mức sơn động trong thạch thất, Tần Dạ cầm trong tay tấm kia ố vàng tản phá ra thú đan phương, nhắm mắt ngưng thần. Đầu ngón tay ngưng tụ hỗn độn linh quang có chút chập chờn, tỏa ra hắn trầm tĩnh chuyên chú khuôn mặt. Sâu trong thức hải, viên địa thần bí Hắc Châu chính trước kia chỗ không có cường độ điên cuồng vật chuyện. Vù vù rung động như là thực chất, sâu thẳm hắc mang đem toàn bộ không gian thức hải chiếu rọi đến như là vô ngần tinh hải. Vô số huyền ảo khó lường phù văn, đường cong, dược thảo hư ảnh, hỏa diễm đồ đằng. Như là như cuồng chiều tại Tần Dạ trong ý thức phi tốc lướt qua, gây dựng lại, thôi diễn. Hắc Châu đang toàn lực phân tích tấm này cổ lão mà không chọn bện đan phương. Nó như là một cái có được vô thượng trí tuệ đan đạo thánh sư, lấy tấm này tản phương làm hòn đá tảng, điên cuồng hấp thu ẩn chứa trong đó cổ lão đan đạo lý niệm, linh dược pha thuốc huyền ảo phát tác, năng lượng chuyển hóa hạch tâm nguyên lý, cũng lấy tự thân khó có thể lý giải được phương thức, đối với nó tiến hành bù đắp, ưu hóa, thăng hoa. Quá trình kéo dài hồi lâu. Trong thạch thất chỉ có giọt nước từ trên thạch nhũ nhỏ xuống nhẹ vang lên, cùng Tần Dạ bình ổn tiếng hít thở. Rốt cục, trong thức hải, Hắc Châu cái kia cao tốc xoay tròn trạng thái bỗng nhiên chỉ trệ. Ngay sau đó, một cỗ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, tinh thuần đến không thể tưởng tượng nổi dòng lũ tin tức, như là vỡ đê tinh hà, ở vang từ Hắc Châu nội bộ trả lại mà ra, trong nháy mắt che mất Tần Dạ toàn bộ ý thức. Ách a. Tần Dạ phát ra một tiếng kiềm chế kêu rên, đầu phảng phất muốn bị cái này rộng lượng tri thức nó bạo. Đau nhức kịch liệt nương theo lấy khó nói nên lời minh nộ cảm giác điên cuồng xen lẫn. Vô số liên quan tới linh dược thuộc tính, quân thần pha thuốc, hỏa hầu khống chế, ngưng đan phát ấn, linh lực dẫn đạo, dược tính dung hợp. Chờ chút thâm ảo không gì sánh được đan đạo chí lý, như là lạc ấn giống như cưỡng ép khắc vào linh hồn của hắn chỗ sâu. Những kiến thức này không còn là lộn xộn mảnh vỡ, mà là bị Hắc Châu hoàn mỹ chỉnh hợp, trải bước, thăng hoa, tạo thành một bộ hoàn chỉnh, rõ ràng, trực chỉ đan đạo bản nguyên hệ thống. Khi tin tức kia dòng lũ dần dần lắng lại, Tần Dạ chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn không còn bèn bèn sắc bén, càng tăng thêm một loại thấy rõ vạn vật bản chất thâm thúy trí tuệ chi quang. Phản phất tại trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã trải qua đan đạo đại sư mấy chục năm khổ tu nghiên cứu. Hắn không kịp chờ đợi chìm vào ý thức, đi đọc cái kia bị Hắc Châu trả lại trở về, là gắn tại sâu trong linh hồn hoàn toàn mới đan phương. Đan phương tên, Cựu chuyển hôn nguyên tụ khí đan. Phẩm giai, huyền ảo khó lường, viễn siêu nhận biết khúc dạo đầu chính là đối với tụ khí đan bản chất trình bày, không còn cực hạn tại đơn giản ngưng tụ linh khí, mà là trực chỉ khí chi bản nguyên, trình bày như thế nào lấy hỗn độn lý niệm làm dẫn, điều hòa âm dương, rèn luyện tạp chất, hóa thiên địa hỗn tạp linh khí là tinh thuần hỗn nguyên chi khí, trợ tu sĩ cố bản bồi nguyên, khai thác kinh mạch, tăng lên linh lực phẩm chất cùng thu nạp hiệu suất. Đan phương dược liệu cần thiết, không còn là gia thú tản phương bên trên những cái kia sớm đã tuyệt tích hoặc cực kỳ hi hữu cổ lão linh dược Hắc Châu đã tự động phân biệt cũng tiêu chú bọn chúng vật thay thế hoặc mô phỏng nó dược tính tổ hợp mà là thay thế thành nhiều loại Tần Dạ tương đối quen thuộc, tại Thanh Dương thành phường thị hoặc phía sau núi liền có thể tìm tới phổ thông linh thảo. Mặc dù tuổi thọ yêu cầu vẫn như cũ hà khắc, nhưng ít ra không còn là xa không thể chạm. Càng làm cho Tần Dạ rung động là quá trình luyện chế. Hắc Châu thôi diễn ra luyện chế pháp môn, tinh tế nhập vi đến làm cho người giận sôi trình độ. Mỗi một cái trình tự hỏa hầu khống chế, linh lực rót vào thời cơ cùng cường độ, dược liệu đưa lên trình tự cùng dung hợp tiết điểm, ngưng đan lúc thủ ấn biến hóa cùng tinh thần lực dẫn đạo, đều trình bày đến rõ ràng, như là đầu bếp dốc thịt châu, trực chỉ hải tâm. Trong đó thậm chí dung nhập hỗn độn thôn tiên quyết thôn vệ lý niệm, tại rèn luyện dược dịch tạp chất cùng ngưng tụ dược lực lúc, gia nhập đặc thù thôn vệ xoáy nước thủ pháp, có thể càng hiệu suất cao hơn chết xuất dược lực, áp chế đan độc. Cuối cùng đan dược miêu tả, thành đan tròn trịa, xác hiện lên hỗn độn bụi, đan luận cửu chuyển vân vân. Dược lực tinh thuần ôn hòa, dễ dàng hấp thu, đối với ngưng khí cảnh tu sĩ có cố bản bồi nguyên, khai thác kinh mạch, chiết xuất linh lực, gia tốc tu luyện chi thần hiệu. Công hiệu lực, viễn siêu phổ thông tụ khí đan hơn gấp 10 lần. Lại đan độc gần như tại không. Cựu chuyển hôn nguyên tụ khí đan Tần Dạ tự lẩm bẩm, cảm xúc bành trướng. Này chỗ nào hay là phổ thông tụ khí đan? Đây rõ ràng là đủ để gây nên toàn bộ Thanh Dương thành, thậm chí càng lớn phạm vi hành động thần đan. Nó giá trị, khó mà đánh giá. Hắn vô ý thức nhìn về phía trong hộp đá viên kia che kín vết rạn, tiếp cận phế đan xích hồng sắc đan dược. Trước đó Hắc Châu đối với nó không hứng thú lắm, giờ phút này lại nhìn, Tần Dạ bằng vào vừa mới lấy được đan đạo tri thức, trong nháy mắt thấy do nó bản chất, viên đan dược này cũng không phải là gia thú tàn phương chỗ ghi chép đồ vật, mà là một loại càng thêm cổ lão, dược tính cực kỳ bá liệt hỏa thuộc tính đan dược thất bại phẩm hoặc thấp kém hàng đái, nó ẩn chứa cuồng bạo hỏa độc, đối với ngưng khí cảnh tu sĩ mà nói, hại lớn hơn lợi, khó trách Hắc Châu trước mắt. Tần Dạ cẩn thận từng ly từng tí đem tấm này gánh chịu lấy nghịch thiên đan phương gia thú cất kỹ. Có nó, phối hợp Hắc Châu thôn vệ chi năng, hắn không chỉ có thể giải quyết tự thân tài nguyên tu luyện vấn đề, càng có thể nhờ vào đó tích lũy khổng lồ tài phú cùng thế lực. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi cái này âm lãnh sơn động lúc, ánh mắt đảo qua thạch thất trung ương đống đá vụn, trong lòng hơi động. Hắc Châu chỉ dẫn hắn tìm tới đan phương, nhưng nơi đây nếu từng là tiền nhân động phủ, có lẽ còn có mặt khác bỏ sót. Hắn lần nữa cẩn thận tìm kiếm đổ sụp đống đá vụn, thậm chí dùng hỗn độn linh lực chấn khai một chút khá lớn hòn đá. Quả nhiên, tại mấy khối đá vụn phía dưới, lại phát hiện một cái bị bùn đất bao khỏa, chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con bụi bẩn thạch bình. Thạch bình chất liệu phổ thông, miệng bình bị một loại nào đó vật dạng sắt phong kín. Tần Dạ thanh lý mất bùn đất, mở ra nắp bình. Một cỗ cực kỳ nồng đậm, tinh thuần, mang theo nhàn nhạt có cây thanh hương dược khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Mẹn mẹn ngửi được một tia, Tần Dạ cũng cảm giác mừng rỡ, thể nội hỗn độn khí toàn xoay tròn đều tăng nhanh một tia. Trong bình, chứa non nửa bình sền sệt, bày biện ra chất lỏng màu xanh biếc. Trong chất lỏng, còn ngâm lấy mười mấy quả trường hạt đạo, bóng ánh sáng long lanh, như là phỉ thúy giống như hạt giống. ngàn năm thạch tùy sữa. Tần Dạ con ngươi đột nhiên co lại. Bằng vào vừa mới lấy được đan đạo tri thức, hắn trong nháy mắt nhận ra loại truyền thuyết này bên trong thiên tài địa bảo. Thạch tùy sữa chính là đại địa tinh hoa ngưng tụ mà thành, thâm tàng tại linh mạch hầm mỏ chỗ sâu, cực kỳ hiếm thấy. Ngàn năm thạch tùy sữa càng là ẩn chứa bàng bạc tinh thuần thiên địa linh khí cùng đại địa sinh cơ, đối với rèn luyện thân thể, tẩm bổ thần hồn, gia tốc tu luyện có thần hiệu khó tin. Nó giá trị so 10 viên, 100 viên tụ khí đan đều chân quý hơn được nhiều. Mà cái kia mười mấy quả xanh biết hạt giống, mặc dù tạm thời không cách nào phân biệt cụ thể chủng loại, nhưng có thể bị bảo tồn tại ngàn năm thạch tùy sữa bên trong, hiển nhiên cũng vật phi phàm. Niềm vui ngoài ý muốn, chân chính niềm vui ngoài ý muốn. Tần Dạ trong lòng cũng hỉ. Lần này phía sau núi chi hành, thu hoạch viễn siêu mong muốn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem thạch bình một lần nữa phong tốt, tính cả tấm kia ghi lại cựu chuyển hôn nguyên tụ khí đan ra thú cùng một chỗ thiếp thân dấu kỹ. Cuối cùng nhìn thoáng qua cái này âm lãnh sơn động cùng biên kia bị lãng quên xích hồng phế đan, Tần Dạ không còn lưu lại, quay người rời đi thạch thất. Đi ra sơn động, bên ngoài đã là mặt trời lặn xuống phía tây. Ánh nắng chiều vẩy vào trên vách đá dựng đứng dốc đứng, chiếu ra một mảnh kim hồng. Tần Dạ đứng tại cửa hang, cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng, trong thức hải trầm tĩnh xoay tròn hạt châu, cùng trong ngực cái kia hai kiện giá trị liên thành bảo vật, một cỗ trước nay chưa có hào hùng cùng tự tin tại trong lồng ngực khuấy động. Đại trưởng lão cắt xén, tu khí đan bị đổi thành rác rưởi công pháp. A có cái này hoàn mỹ bản cựu chuyển hôn nguyên tụ khí đan đan phương, có cái này nửa bình ngàn năm thạch tùy sữa, 10 viên tụ khí đan lại coi là cái gì? Hắn nhìn về phía Tần gia phủ đệ phương hướng, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng băng lãnh mà tràn ngập dã tâm đường cong. Rèn luyện thân thể, tăng cao tu vi, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Đan đạo cửa lớn đã hướng hắn rộng mở. Bằng vào cái này nghịch tiên đan phương cùng hắc châu chí năng, hắn Tần Dạ sẽ lấy không thể ngăn cản chi thế, quét sạch toàn bộ Thanh Dương thành. Thôn vệ chi lộ, lại thêm thần trợ. Cái này Thanh Dương thành trời, nên đổi một cái. Chương 21, lần đầu trải qua đan đạo, một lò thành đan hạ phẩm. Chương 21, lần đầu trải qua đan đạo, một lò thành đan hạ phẩm. Trời chiều cuối cùng một sợi ánh chiều tà chìm vào Tây Sơn, ánh chiều tà le lói, là Tần gia phủ đệ phủ thêm một lớp bụi tối sao. Y Tần Dạ trở lại chính mình cái kia vắng vẻ lùi bại tiểu viện, trở tay cài then cửa gỗ, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm cùng ồn ào náo động. Trong phòng nhỏ một mảnh lơ mơ, chỉ có ngoài cửa sổ xuyên qua yếu ớt ánh trăng, miễn cưỡng phát họa ra đơn sơ hình dáng. Nhưng Tần Dạ tâm lại như là thiêu đốt lò luyện, tràn đầy trước nay chưa có sốt ruột cùng chờ mong. Hắn khoanh chân ngồi xuống, cũng không lập tức nhóm lửa ánh đến. Ý niệm chìm vào thức hải, lần nữa cẩn thận đọc lạc cấn tại sâu trong linh hồn phần kiêm lịch tiên đan vương, cựu chuyển hôn nguyên tụ khí đan. Mỗi một cái trình tự, mỗi một chi tiết nhỏ, đều tại trong đầu hắn vô cùng rõ ràng lưu chuyển. Luyện chế đan này, hạch tâm ở chỗ hôn nguyên hai chữ, lấy hôn độn lý niệm điều hòa dự tính, lấy thôn phệ xoáy nước rèn luyện tạp chất. Cần thiết chủ tài, 10 năm tụ linh cỏ bạc cây, 5 năm phần ngưng lộ hoa hai đóa, xích dương quả một viên lấy nó ôn hòa dương hỏa chi tính địa căn đẳng một đoạn lấy nó vững chắc địa khí hiệu quả. Phụ tài, không có dễ nước ba giọt Tần Dạ đối chiếu đan phương, kiểm điểm từ phía sau núi thu thập trở về dữ liệu. Tụ linh cây cỏ phiến xanh tươi, tản ra linh khí yếu ớt, ngưng lộ tiêu xài một chút cánh bên trên còn dính lấy sương đêm, mang theo khí tức thanh lương, xích dương quả toàn thân tranh hồng, xúc tu hơi ấm, địa căn đẳng thì đen kịt cứng cỏi. Những dược liệu này mặc dù tuổi thọ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, nhưng ở Thanh Dương thành phường thị cũng có thể mua được, cũng không tính đặc biệt chân quý. Phiền toái duy nhất là không có rễ nước, chỉ là chưa rơi xuống đất nước mưa hoặc sương mai, Tần Dạ dùng một cái bình ngọc nhỏ góp nhặt một chút sáng sớm hạ sương thay thế. Dược liệu đầy đủ, mùi lửa Tần Dạ khẽ nhíu mày. Luyện chế đan dược, cần ổn định mà không thể làm gì mùi lửa. Bình thường tuổi lửa nhiệt độ khó mà khống chế, địa hỏa càng là có thể nộ nhưng không thể cầu. Trước mắt hắn có thể dựa vào, chỉ có tự thân linh lực thúc đẩy sinh trưởng hỏa diễm. Hắn xuề bàn tay ra, ý niệm khẽ nhúc đích, trong đan điền hỗn độn khí toàn phân ra một sợi tinh thuần linh lực màu xám, hội tụ ở lòng bàn tay. Xuy, một sợi yếu ớt, mang theo hỗn độn hôi mang hỏa diễm, như làn nến tàn trong gió giống như, tại lòng bàn tay chập chờn dâng lên. Hỏa diễm cũng không hừng hực, ngược lại có vẻ hơi nội liễm, nhiệt độ lại kỳ cao, không khí chung quanh cũng hơi bắt đầu bặm mẻo. Hỗn độn linh hỏa Tần Dạ cảm thụ được lòng bàn tay hỏa diễm truyền đến nặng nề cùng cảm giác nóng rực, đây là hỗn độn thôn thiên quyết giao phó hắn năng lực đặc thù, lấy hỗn độn linh lực thúc đẩy sinh trưởng hỏa diễm, kỳ đặc tính viễn siêu phổ thông linh lực chi hỏa. Nhưng duy trì ngọn lửa này, đối với linh lực cùng tinh thần lực tiêu hao cũng không nhỏ. Bắt đầu đi. Tần Dạ hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên không gì sánh được chuyên chú. Hắn lấy ra một cái tại phường thị lại đến, bình thường nhất hắc thiết dự định. Thân đỉnh tô giáp, che kín sử dụng vết tích, miễn cưỡng có thể sử dụng. Dựa theo đan phương ghi chép, bước đầu tiên, lò sưởi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hỗn độn linh hỏa dẫn vào dược đỉnh phía dưới, khống chế hỏa diễm nhiệt độ, đều thiêu nướng băng lãnh thân đỉnh. Nắp đỉnh dần dần trở nên ấm áp, tản mát ra nhàn nhạt kim loại khí tức. Bước thứ hai, du luyện chủ tài. Tần Dạ theo thứ tự đem tụ linh cỏ, ngưng lộ hoa đầu nhập dược đỉnh. Hỗn độn linh hỏa liếm láp lấy dược liệu, phát ra nhỏ xíu âm thanh xì xì. Hắn hết sức chăm chú, tinh thần lực độ cao tập trung, nghiêm ngặt dựa theo đan phương ghi lại tiết tấu, khống chế hỏa hầu. Tụ linh cỏ rất nhanh hóa thành xanh biết dược dịch, ngưng lộ hoa thì hóa thành thanh lương hạ xương chạm chất lỏng, cả hai ở trong đỉnh chậm rãi giao hòa. Một bước này nhìn như đơn giản, kỳ thực cực khảo nghiệm khống hỏa kỹ xảo cùng tinh thần lực. Nhiệt độ hơi cao, dược dịch liền sẽ khét lẹt, nhiệt độ không đủ, dược tính lại không cách nào hoàn toàn phân ra. Tần Dạ cái trán chảy ra mồ hôi mịn, tinh thần lực tiêu hao rất lớn. Nhưng hắn nương tựa theo Hắc Châu ban cho siêu phàm nội tính cùng đối với hỗn độn linh lực tinh chuẩn khống chế, ngạnh sinh sinh duy trì ở vi diệu cân bằng. Bước thứ ba, điều hòa âm dương. Tần Dạ đem xích dương quả đầu nhập. Tranh hồng trái cây tại trong hỏa diễm cấp tốc mềm hóa, phóng xuất ra ôn hòa dương hỏa khí tức, cùng tụ linh cỏ, ngưng lộ hoa thanh lương dược dịch chạm nhau, phát ra rất nhỏ phốc phốc âm thanh, trong đỉnh dược dịch lập tức sôi trào. Tần Dạ lập tức kết động đan phương ghi lại cái thứ nhất cơ sở phản ứng, dẫn đạo một sợi hỗn độn linh lực rót vào trong đỉnh, cưỡng ép điều hòa cô này xung đột. Dược dịch tại linh lực dẫn đạo bên dưới, như là bị bàn tay vô hình quấy, dương hỏa cùng thanh lương chi khí chậm rãi giao hòa, nhan sắc do xanh biếc chuyển thành một loại kỳ dị màu vàng nhạt. Bước thứ tư, vững chắc căn cơ. Đầu nhập đen kịt địa căn đằng. Địa căn đằng gặp lửa không thay đổi, ngược lại phóng xuất ra một cỗ trầm ổn nặng nề đại địa khí tức, dung nhập bước lên trong nước thuốc. Trong đỉnh dược dịch trong nháy mắt trở nên sền sệt, trầm ngưng, như là hòa tan hoàng kim, không còn kịch liệt bước lên. Bước thứ năm, rèn luyện tạp chất, thôn vệ xoáy nước. Đây là cựu chuyển hôn nguyên tụ khí đan trọng yếu nhất, cũng khó khăn nhất một bước. Tần Dạ ánh mắt ngưng trọng, hai tay kết ấn tốc độ đột nhiên tăng tốc. Hắn điều động càng nhiều hỗn độn linh lực, tại trong dược đỉnh bộ, cưỡng ép dựa theo đan phương ghi lại về nào quy tích, cấu trúc một cái vi hình, vô hình thôn vệ xoáy nước. Ông, trong đỉnh sền sệt trong dược dịch tâm, phản phất xuất hiện một cái vô hình cái thế ước. Tại thôn vệ xoáy nước cường lực dẫn dắt bên dưới, trong dược dịch ẩn chứa rất nhỏ tạp chất màu đen, cùng bạo dược tính trôi xung đột, thậm chí trong quá trình luyện chế không thể tránh né sinh ra đan độc, đều bị cưỡng ép tức đoạn, hội tụ, sau đó bị cái kia vô hình vòng xoáy điên cuồng thôn vệ, chôn vùi. Một bước này, đối với tinh thần lực cùng linh lực tiêu hao có thể xương cùng bố. Tần Dạ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ, trong thức hải Hắc Châu tựa hồ cũng cảm ứng được hắn cố hết sức, có chút rung động, truyền lại ra một cô yếu ớt, ổn định tâm thần ý niệm, trợ giúp hắn duy trì lấy thôn phệ xoáy nước ổn định. Xuy xuy xuy. Trong đỉnh dược dịch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trong suốt, tinh khiết. Nguyên bản màu vàng nhạt, dần dần hướng về một loại nội liễm mà nặng nề hỗn độn đuổi chuyển biến. Một cố khó nói nên lời, tinh thuần mà ôn hòa mùi thuốc, bắt đầu từ nắp đỉnh trong khe hở tràn ngập ra. Tần Dạ mừng rỡ. Một bước mấu chốt nhất, thành. Bước thứ 6, ngưng đan. Dược dịch tinh hoa đã bị rèn luyện đến cực hạn. Tần Dạ cố nén tiêu hao to lớn, hai tay ấn quyết lại biến. Tinh thần lực giống như nước thủy triều tràn vào dược đỉnh, phối hợp với hỗn độn linh lực, cưỡng ép áp xúc, ngưng tụ đoàn kia hỗn độn màu xám dược dịch tinh hoa. Dược dịch tại dưới áp lực cường đại kịch liệt quay cuồng, co bảo. Ở trung tâm, một chút hỗn độn hôi mang càng ngày càng sáng. Bước thứ 7, thành đan. Ngưng. Tần Dạ trong lòng quắc khẽ, đánh ra cái cuối cùng thu đan pháp ấn. Ông. Dược đỉnh chấn động mạnh một cái. Nắp đỉnh bị một cỗ lực lượng vô hình xung mở. Ba viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân bày biện ra một loại không lắm đều hỗn độn màu xám, mặt ngoài mang theo một chút rất nhỏ lồi lõm, quang trạch hơi có vẻ ảm đạm đang dược, lặng lặng nằm tại đáy đỉnh. Đan dược mặt ngoài chỉ có cực kỳ yếu ớt, cơ hồ khó mà phát giác đường vân màu xám lóe lên một cái rồi biến mất, liền biến mất không thấy. Thành công. Tần Dạ thật dài thở phào nhẹ nhõm, cả người giống như hư thoát giống như, mồ hôi sớm đã thẩm thấu quần áo. Hắn không lo được mệt, lập tức vẫy tay, ba viên còn mang theo dư ôn đan dược rơi vào lòng bàn tay. Đan dược vào tay ôn nhuận, tản ra tinh thuần mùi thuốc, hơn xa phổ thông tụ khí đan. Nhưng nhìn kỹ lại, đan dược màu sắc không đủ đều, mặt ngoài không đủ bóng loáng mượt mà, vậy đại biểu hoàn mỹ phẩm chất cựu chuyển vân vân càng là hoàn toàn không có hiện hiện, chỉ có cực kỳ mở nhạt hỗn độn khí tức lờ lờ. Hạ phẩm. Miễn cưỡng xem như hạ phẩm bên trong tinh phẩm. Tần Dạ nhìn xem đan dược trong tay, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng lập tức lại bị to lớn cảm giác thành tựu cùng hưng phấn thay thế. Lần thứ nhất luyện đan, chỉ dựa vào một phần nghịch thiên đan phương, một cái phá dự định, tự thân hỗn độn linh hỏa, cùng Hắc Châu ban cho siêu phàm nội tính, hắn vậy mà thật luyện chế được đan dược. Mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng dược lực tinh thuần trình độ tuyệt đối viễn siêu phổ thông tụ khí đan. Mà lại, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, trong đan dược này ẩn chứa dược lực cực kỳ ôn hòa, đan độc cực kỳ bé nhỏ. Đây đã là một cái như kỳ tích bắt đầu. Đan đạo chi lộ, quả nhiên bác đại tinh thâm. Tần Dạ cảm thụ được trong đan dược ẩn chứa tinh thuần năng lượng, lại hồi tưởng lại vừa rồi trong quá trình luyện đan cái kia kinh tâm động phách khống hỏa, điều hòa, rèn luyện, ngưng đan mỗi một cái trình tự, đối với đan đạo kính sợ sâu hơn một tầng. Không có Hắc Châu ban cho hoàn mỹ đan phương cùng siêu phàm nội tính, hắn tuyệt đối không thể tại lần thứ nhất liền thành công. Hắn đem 3 viên hạ phẩm hỗn nguyên tụ khí đan coi chừng chứa vào một sạch sẽ bình ngọc. Mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng đối với hắn trước mắt tu vi mà nói, vẫn như cũng là khó được bảo dưỡng, đủ để cho hắn tu vi tiến thêm một bước. Ngay tại hắn chuẩn bị cất kỹ dự định, điều tức khôi phục tiêu hao quá độ tinh thần lực cùng linh lực lúc, sâu trong thức hải, viên kia một mực yên lặng xoay tròn hạt châu, tựa hồ đối với cái này 3 viên vừa mới ra lò, tản ra tinh thuần mùi thuốc đang dược, sinh ra cực kỳ hứng thú mãnh liệt. Một cỗ yếu ớt lại rõ ràng thôn vệ ý niệm, khóa chặt tần dạ bình ngọc trong tay. Chương 22, thôn vệ đăng ký. Phẩm chất tiêu thăng thượng phẩm. Chương 22, thôn vệ đăng ký. Phẩm chất tiêu thăng thượng phẩm. Trong phòng nhỏ, tràn ngập tinh thuần mùi thuốc, thật lâu không tiêu tan. Tần Dạ nhìn xem trong lòng bàn tay trong bình ngọc cái kia 3 viên miễn cưỡng xem như hạ phẩm tinh phẩm hỗn nguyên tụ khí đan, mệt mỏi mang trên mặt một tia thỏa mãn ý cười. Lần thứ nhất luyện đan liền thành công thành đan, mặc dù phẩm chất không cao, nhưng đã viễn siêu mong muốn. Hắn đang chuẩn bị thu hồi đan dược, điều tức khôi phục tiêu hao rất lớn tinh thần lực cùng linh lực. Đúng lúc này, sâu trong thức hải, viên kia thần bí Hắc Châu, như là người thấy tuyệt thế mỹ vị con ác thú, đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có kịch liệt rung động. Một cỗ mãnh liệt đến cơ hồ không cách nào kháng cự thôn vệ ý niệm, như là vô hình xiềng xích, gắt gao khóa chặt tần dạ bình ngọc trong tay. Mục tiêu, rõ ràng là cái kia 3 viên vừa mới ra lò, còn mang theo dư ôn cùng dược khí hỗn nguyên tụ khí đan. Ân. Tần Dạ trong lòng giật mình. Hắc Châu muốn thôn vệ đan dược. Đan dược này thế nhưng là hắn hao phí tâm lực, bước lên thất bại phong hiểm mới luyện chế ra tới. Mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng đối với hắn mà nói cũng là quý giá tài nguyên tu luyện. Hắn vô ý thức muốn kháng cự Hắc Châu ý niệm, nhưng mà cái kia cố thôn vệ khát vọng là mãnh liệt như thế, mang theo một loại nguồn gốc từ bản năng xúc động, phản phất cái này ba viên đan dược đối với Hắc Châu mà nói là cực kỳ trọng yếu vật đại bổ. Chẳng lẽ đan dược đối với Hắc Châu cũng hữu dụng, có thể đẩy mạnh nó tiến hóa? Một cái ý niệm trong đầu như thiểm điện xẹt qua Tần Dạ não hải. Hắn nhớ tới trước đó Hắc Châu thôn vệ linh khí, thôn vệ công pháp tin tức, thậm chí thôn vệ nguyên đan cảnh công kích sau biến hóa, mỗi một lần ăn tựa hồ cũng để Hắc Châu công năng càng mạnh hoặc càng hoàn thiện. Thử nhìn một chút, Tần Dạ trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Ba viên hạ phẩm đan dược đổi một cái khả năng để Hắc Châu tiến hóa cơ hội, đáng giá cược một chút. Mà lại, hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, Hắc Châu cử động lần này có lẽ cũng không phải là đơn giản thôn vệ. Hắn không còn kháng cự, ngược lại chủ động dẫn đạo ý niệm, câu thông Hắc Châu, nuốt đi. Đạt được Tần Dạ cho phép, trong thức hải Hắc Châu như là giải khai trói buộc hung thú, sâu thẳm hắc mang trong nháy mắt đại thịnh. Một cỗ so trước đó thôn vệ linh khí lúc càng thêm tinh diệu, càng thêm bá đạo thôn vệ chi lực ở bang bộc phát. Cỗ lực hút này cũng không phải là tác dụng tại đan dược bản thân, mà là tinh chuẩn địa tỏa định đan dược nội bộ ẩn chứa tinh thuần nhất bộ phận kia dược lực tinh hoa cùng. Trong quá trình luyện đan dung nhập trong đó một tia hỗn độn linh lực khí tức. Ông trong bình ngọc ba viên hạ phẩm hỗn nguyên tụ khí đan phản phất nhận lấy lực lượng vô hình dẫn dắt, run lên bần bật. Ngay sau đó, từng sợi cực kỳ tinh thuần bày biện ra hỗn độn màu xám đan khí dược lực, hỗn hợp có từng tia nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng bản chất lại dị thường cô động hỗn độn linh lực khí tức, như là khói xanh lượn lờ, bị cưỡng ép từ đan dược nội bộ rút ra đi ra. Những này bị rút ra đan khí cùng linh lực khí tức cũng không tản mát, mà là tại cái kia cô tinh diệu thôn vệ chi lực dẫn đạo bên dưới, hóa thành ba đạo thật nhỏ dòng khí màu xám, trong nháy mắt chui vào Tần Dạ thân thể, bay thẳng thức hải, bị viên kia tham lam Hắc Châu một ngụm nuốt vào. Ách! Tần Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác thức hải hơi chấn động một chút, một cỗ tinh thuần mà ôn hòa năng lượng tràn vào, trong nháy mắt hóa giải tinh thần lực của hắn cảm giác mệt mỏi. Hắc Châu tại thôn vệ cỗ này đan khí tinh hoa sau, tốc độ xoay tròn rõ ràng tăng nhanh một tia, mặt ngoài huyền ảo đường vân giống như hồ càng thêm rõ ràng thâm thúy, truyền lại ra một loại thỏa mãn cùng vui vẻ ý niệm. Nhưng mà khi Tần Dạ ánh mắt lần nữa nhìn về phía bình ngọc lúc, hắn ngây ngẩn cả người, chỉ gặp trong bình ba viên đan dược cũng không giống trong dự đoán như thế hóa thành cho bụi, bọn chúng vẫn như cũ lẳng lặng nằm ở nơi đó, chỉ là hình thái phát sinh biến hóa kinh người. Nguyên bản màu sắc không lắm đều, mặt ngoài có chút lồi lõm, quang trạch đạm đạm hạ phẩm đan dược, giờ phút này càng trở nên tròn trịa sáng long lanh, như là ba viên rèn luyện bóng loáng màu xám ngọc thạch. Đan dược mặt ngoài, cái kia nguyên bản cực kỳ yếu ớt, gần như không thể gặp đường vân màu xám, giờ phút này hiện lên vô cùng rõ ràng đi ra, đồng thời lẫn nhau cấu kết, xoay tròn, tạo thành ba đạo hoàn chỉnh mà huyền ảo. Hỗn độn vân vân, đan dược nhan sắc cũng biến thành càng thêm thuần túy nội liễm, bày biện ra một loại thâm thúy hỗn độn bụi, ẩn ẩn có quang hoa ở trong đó lưu chuyển. Một cỗ so trước đó nồng nặc mấy lần không chỉ, càng thêm tinh thuần ôn hòa, mang theo hỗn độn đạo vận mùi thuốc, như là như thực chất từ miệng bình tràn ngập ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng nhỏ. Vẹn vẹn hít vào một hơi, Tần Dạ cũng cảm giác thể nội hỗn độn khí toàn xoay tròn tốc độ tăng nhanh không chỉ một lần, linh lực đều sinh động mấy phần. Cái này, đây là? Tần Dạ con ngươi đột nhiên co lại, tim đập loạn. Hắn tay run run, cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một viên đan dược, đặt ở lòng bàn tay cẩn thận quan sát. Tròn trịa không tì vết, đan luẩn vân vân, sắp hiện lên hỗn độn, mùi thuốc ngưng tụ không tan. Cái này, rõ ràng là cựu chuyển hỗn nguyên tụ khí đan trong đan phương miêu tả, thượng phẩm đan dược mới có đặc thù. Hắc Châu thôn vệ cũng không phải là đan dược bản thân, mà là trong đan dược ẩn chứa tạp chất, cùng bạo dược tính chỗ xung đột, cùng trong quá trình luyện chế bởi vì hắn kỹ nghệ lạnh nhạt mà dung nhập một chút hỗn tạp linh lực cùng dấu ấn tinh thần. Lưu lại là tinh thuần nhất, hoàn mỹ nhất dược lực tinh hoa, đồng thời tại thôn vệ trong quá trình, tựa hồ còn lấy nó tự thân lực lượng, đối với đan dược tiến hành một lần cấp độ càng sâu rèn luyện cùng chiết xuất. Thôn vệ tạp chất, trả lại tinh hoa, rèn luyện đan dược, tăng lên phẩm chất. Cái này Hắc Châu lại còn có như thế nghịch thiên năng lực. Tần Dạ nhìn xem lòng bàn tay viên này tản ra mê người quang trạch cùng tinh thuần mùi thuốc thượng phẩm hỗn nguyên tụ khí đan, lại nhìn một chút trong thức hải cái kia phảng phất ăn uống no đủ, quang mang càng thêm nội liễm thâm thúy Hắc Châu, một cỗ khó nói nên lời cuồng hỉ cùng rung động trong nháy mắt che mất hắn. Lúc trước hắn còn đang vì chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm đan dược mà hơi có tiếc nuối, trong nháy mắt, Hắc Châu liền cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn, trực tiếp đem hạ phẩm đan dược tăng lên tới thượng phẩm, mà lại là ẩn chứa hỗn độn vân vân, dược lực tinh thuần không gì sánh được, đan độc gần như tại không hoàn mỹ thượng phẩm. Đây quả thực là cho hắn đo thân mà làm đan đạo thần kỹ. Ha ha ha. Tần Dạ nhịn không được thấp giọng nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy kích động ấm áp dễ chịu nhanh. Có Hắc Châu cái này nghịch thiên tôn vệ đan khí, rèn luyện chiết xuất chi năng, hắn luyện đan sát xuất thành công cùng phẩm chất sẽ đạt được khó có thể tưởng tượng bảo hộ. Chỉ cần hắn có thể luyện chế thành công xuất đan dược, dù là chỉ là thô ráp nhất hạ phẩm, trải qua Hắc Châu thôn vệ rèn luyện cũng có thể lộ sắc thành giá trị liên thành thượng phẩm, thậm chí càng cao phẩm chất. Đan đạo cửa lớn, không chỉ có hướng hắn rộng mở, Hắc Châu càng là vì hắn lắt thành một đầu kim quang đại đạo. Hắn không do dự nữa, lập tức đem mặt khác hai viên trải qua Hắc Châu rèn luyện thượng phẩm hỗn nguyên tụ khí đan cũng đổ đi ra. Ba viên đan dược như là ba viên màu xám ngôi sao nhỏ, lặng lặng nằm tại lòng bàn tay của hắn, tản ra làm lòng người say hỗn độn bừng sáng cùng mùi thuốc. Thượng phẩm hỗn nguyên tụ khí đan Tần Dạ trong mắt tinh quang nổ bắn ra, có bọn chúng đột phá ngưng khí nhị tầng, dễ như trở bàn tay. Hắn không chần chờ nữa, khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh hô hấp, cầm lấy một viên thượng phẩm hỗn nguyên tụ khí đan, không chút do dự để vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ khó mà hình dung, tinh thuần ôn hòa đến cực hạn dược lực bằng bạc, như là đầu mùa xuân hòa tan cam tuyển, trong nháy mắt tràn vào toàn thân. Không có phổ thông đan dược cuồng bạo trùng kích, không có tạp chất đan độc tắc nói nhói, chỉ có một loại ấm áp mà năng lượng mênh mông, mang theo hỗn độn sơ khai nặng nề đạo vận, ôn nhu mà kiên định cọ rửa kinh mạch của hắn, tư dưỡng huyết đục của hắn xương cốt, cuối cùng tụ hợp vào đan điền. Trong đan điền, cái kia nguyên bản như là to bằng hạt đỗ tương nhỏ hỗn độn khí toàn, tại cỗ này tinh thuần mênh mông dược lực tẩm bổ bên dưới, như là thổi khí cầu giống như, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, ngưng thực. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, sinh ra hấp lực cũng càng ngày càng mạnh, điên cuồng thôn phệ, luyện hóa tràn vào hỗn nguyên dược lực. Tân Dạ bảo vệ chặt tâm thần, toàn lực vận chuyển hỗn độn thôn tiên quyết. Dược lực cùng công pháp hoàn mỹ phù hợp, chuyển hóa hiệu suất cao đến kinh người. Vẹn vẹn nửa cách giờ. Oeng. Trong đan điền một tiếng kêu khẽ, như là phá vỡ một tầng bình chướng vô hình. Hỗn độn khí toàn thể tích bỗng nhiên bành trướng hơn 2 lần, tốc độ xoay tròn cũng tăng lên một cái cấp bậc, tản ra hỗn độn khí tức càng thêm dày hơn trọng ngưng luyện. Ngưng khí cảnh tầng 2. Nước chảy thành sông. Tân Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi, so trước đó cường đại gần gấp đôi hỗn độn linh lực, cùng cái kia cứng cáp hơn, bị dược lực tẩm bổ mở rộng kinh mạch, trong mắt thần quang trong trẻo. Một viên thượng phẩm hôn nguyên tụ khí đan, liền để hắn nhẹ nhõm đột phá ngưng khí nhị tầng, mà lại căn cơ vững chắc không gì sánh được, không có chút nào phù phiếm cảm giác. Hắn nhìn về phía lòng bàn tay còn lại hai viên thượng phẩm đan dược, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Tu luyện, đột phá, đây chỉ là bắt đầu. Bằng vào Hắc Châu cái này lịch tiên luyện đan chiết xuất chi năng, tài phú, tài nguyên, thế lực, hết thảy đều đem dễ như trở bàn tay. Đại trưởng lão cắt xén, thần gia tài nguyên, a rất nhanh, bọn hắn liền sẽ biết ai mới là cái này Thanh Dương Thành chân chính tài nguyên trưởng công giả. Chương 23, Phường Thị Bán Đan, dẫn phát hoành động. Chương 23, Phường Thị Bán Đan, dẫn phát hoành động. Ngưng khí cảnh tầng 2 lực lượng tại thể nội lao nhanh lưu chuyển, như là ẩn nút giang hà, chờ ổn mà tràn ngập lực bộc phát. Tân Dạ cảm thụ được so trước đó cường đại gần gấp đôi hỗn độn linh lực, cùng bị hỗn nguyên dược lực tẩm bổ đến cứng cáp hơn rộng lớn kinh mạch, trong mắt thần quang trong trẻo. Hắn nhìn về phía lòng bàn tay còn lại hai viên thượng phẩm hỗn nguyên tụ khí đan, bọn chúng như là hai viên hỗn độn bụi ngọc, lặng lặng tản ra mê người vầng sáng cùng tinh thuần mùi thuốc. Tài nguyên mới là vương đạo. Tân Dạ thấp giọng tự nói. Hắc Châu giao phó hắn lịch thiên thôn vệ chi năng cùng đan đạo tiềm lực, nhưng muốn đem tiềm lực chuyển hóa làm thực lực, cần rộng lượng tài nguyên trèo trống, tốt hơn dự định, chân quý hơn linh dược, cường đại hơn công pháp, thậm chí thành lập thế lực của mình cùng mạng lưới tình báo. Mà những này đều cần khổng lồ tài phú. Hai viên thượng phẩm hôn nguyên tụ khí đan chính là hắn cướp lấy món tiền đầu tiên nước cờ đầu. Sáng sớm, Thanh Dương thành phồn thị. Nơi này là Thanh Dương thành phồn hoa nhất ồn ào náo động chỗ, hai bên đường phố cửa hàng san sát, bày hàng san sát nối tiếp nhau, dòng người như dệt, tiếng gào to, tiếng trả giá liên tiếp. Trong không khí hỗn tạp các loại linh lực, khoáng thạch, yêu thú vật liệu, đồ ăn cùng mồ hôi hương vị. Tân Dạ đổi lại một thân không đáng chú ý áo vải xám, mang theo một đỉnh rộng mái hiên nhà mũ rộng đành, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Hắn cũng không lựa chọn những cái kia khí phái tiệm đang lượn, mà là tại phường thị bên ngoài một cái tương đối yên lặng nơi hẻo lánh, tìm chỗ đất trống, trải rộng ra một khối sạch sẽ vải thô. Hắn không có chiêu bài, không có gào to, chỉ là yên lặng đem một cái mở ra bình ngọc đặt ở bày lên. Miệng bình rộng mở, hai viên bày biện ra thâm thúy hỗn độn màu xám, mặt ngoài lưu chuyển lên ba đạo huyền ảo vân vân, tản ra nồng đậm tinh thuần mùi thuốc đang lượn, lặng lặng nằm tại đáy bình. Cái này nhìn như tùy ý cử động, lại như cùng ở tại đục ngầu trong hồ nước đầu nhập vào hai viên sáng chói minh châu. Mới đầu, người qua đường thần thái trước khi xuất phát đội vàng, cũng không để ý, nhưng rất nhanh, cái kia cố khó nói nên lời, tinh thuần ôn hòa, mang theo hỗn độn đạo vận mùi thuốc, như là vô hình xúc tu, lặng yên chui vào phụ cận mấy cái bán hàng rong cùng người đi đường xoắn núi. A, mùi vị gì? Thơm quá. Cái này, mùi thuốc này. Văn Nhất Khẩu cảm giác linh lực đều sinh động. T. Chưa bao giờ ngửi qua tinh thuần như thế mùi thuốc. Là vị nào đại sư tại khai lò? Tiếng nghị luận như là đầu nhập mặt hồ cục đá, cấp tốc quyết tán ra đến. Không ít tu sĩ dừng bước lại, lần theo mùi thuốc, ánh mắt rất nhanh khóa chặt trong góc Tần Dạ cùng trước mặt hắn cái kia không đáng chú ý bình ngọc. Khi bọn hắn ánh mắt chạm đến trong bình cái kia hai viên đan dược lúc, trong nháy mắt bị cái kia kỳ dị hỗn độn màu xám trạch, tròn trịa không tì vết hình thái cùng rõ ràng lưu chuyển huyền ảo vân vân hấp dẫn. Đan dược? Đây là đan dược gì? Phẩm tướng này chưa bao giờ thấy qua. Màu sắc nội liễm như hỗn độn, đan luận vân vân. Mùi thuốc này, ông trời của ta. Vẹn vẹn nghe, cũng cảm giác bình cảnh buông lỏng. Thượng phẩm, tuyệt đối là thượng phẩm đan dược, mà lại là thượng phẩm bên trong cực phẩm. Tiếng kinh hô liên tiếp, đám người như là bị nam châm hấp dẫn, cấp tốc xuống lại tới. Rất nhanh, Tần Dạ quán nhỏ trước liền vây chật như nêm cối. Vô số đạo hoặc tham lam, hoặc chấn kinh, hoặc ánh mắt dò xét, như là đèn pha giống như tập trung tại cái kia hai viên trên đan dược. Tiểu ca, đây là đan dược gì? Bán thế nào? Một cái vóc người khôi ngô, khí tức tại thối thể cựu trọng đỉnh phong dung binh hắn tử, không kịp chờ đợi hỏi, ánh mắt nóng rực. Đan này tên là Hỗn Nguyên Tụ Khí Đan. Tần Dạ ngẩng đầu, dưới mũ rộng vành thanh âm bình tĩnh không lay động, ngưng khí cảnh tu sĩ phục dụng, có thể cố bản bồi nguyên, khai thác kinh mạch, chiết xuất linh lực, gia tốc tu luyện. Thối thể cảnh đỉnh phong phục dụng, có cực lớn tỷ lệ trùng kích ngưng khí cảnh bình cảnh. Hắn không có tận lực quyết đại, chỉ là Trần Tuật Hắc Châu đan phương ghi lại công hiệu. Nhưng khai thác kinh mạch chiết xuất linh lực trùng kích ngưng khí bình cảnh mấy cái này tử, dường như sấm sét ở trong đám người nổ tung. Khả năng khai thác kinh mạch, chiết xuất linh lực đan dược. Đây quả thực là ngưng khí cảnh tu sĩ tha thiết ước mơ thần vật. Đối với thối thể đỉnh phong trùng kích bình cảnh càng là có chí mạng lực hấp dẫn. Công hiệu nghịch thiên như vậy. Tiểu ca, không phải là dọa người à? Một cái xấu xí người gầy nghi ngờ nói, nhưng trong mắt tham lam lại không che giấu được. Tần Dạ cũng không giải thích, chỉ là thản nhiên nói, công hiệu như thế nào, thử một lần liền biết. Đan này, mỗi quả giá bán 100 khối linh thạch hạ phẩm. 100 khối linh thạch hạ phẩm. T. Rất đắt. Phổ thông hạ phẩm tụ khí đan mới 10 khối linh thạch hạ phẩm một viên. Hắn cái này quý. Ngươi nhìn phẩm tướng này, mùi thuốc này, phổ thông tụ khí đan có thể so sánh sao? Khả năng khai thác kinh mạch, chiết xuất linh lực đan dược, 100 khối giá trị tuyệt đối. Chính là lao tử kẹt tại thối thể cựu trọng 3 năm, chỉ cần có thể đột phá ngưng khí cảnh, táng ra bại sản cũng đáng. Đám người trong nháy mắt sôi trào, có người bị giá cao dọa lùi, nhưng càng nhiều người, nhất là những cái kia kẹt tại bình cảnh tu sĩ, ánh mắt lộ ra điên cuồng cùng nhất định phải được quan mang. 100 khối linh thạch hạ phẩm tuy nhiều, nhưng đối với một viên khả năng cải biến vận mệnh thượng phẩm linh đan tới nói, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ta muốn một viên, cái kia Khôi Ngô Dung binh hán tử cắn răng một cái, từ trong ngực móc ra một cái chiếu nặng túi, xoẹt một tiếng đổ vào Tần Dạ trước mặt vài thô bên trên, rõ ràng lá xếp chồng chất chỉnh tề 100 khối linh thạch hạ phẩm, lóe ra ôn nhuận quang trạch. Lao tử tin ngươi một lần, nếu là không dùng, thử. Tần Dạ thần sắc không thay đổi, cầm lấy một viên Hỗn Nguyên tụ khí đan, đưa cho Dung binh hán tử. Hán tử tiếp nhận đan dược, cảm thụ được gần chứa trong đó bàng bạc tinh thuần dược lực, trên mặt lộ ra vẻ kích động, lập tức xuyên qua đám người, hiển nhiên là không kịp chờ đợi muốn đi thử. Ta cũng muốn một viên, một người mặc cẩm bào, khí tức tại ngưng khí nhất tầng đỉnh phong trung niên thương nhân chen lên trước, đồng dạng hào sảng ném ra 100 khối linh thạch, cướp đi một viên cuối cùng đan dược. Hắn cầm đan dược, trong mắt tinh quang lấp lóe, hiển nhiên là muốn nhờ vào đó đan đột phá đến ngưng khí nhị tầng. Ngắn ngủi một lát, hai viên có giá trị không nhỏ thượng phẩm Hỗn Nguyên tụ khí đan liền bị cướp mua không còn. Tần Dạ trước mặt chất lên 200 khối linh thạch hạ phẩm, ôn nhuận sóng linh khí dẫn tới người chung quanh càng thêm đỏ mắt. Nhưng mà, mọi người ở đây sợ hãi thán phục, hâm mộ, nghị luận ầm ĩ thời khắc, một cái ngang ngược cản rỡ thanh âm cưỡng ép trên bảo, đều cho lão tử tránh ra. Đám người bị thu bạo địa phân mở, mấy cái người mặc thống nhất trang phục màu xanh, ngực thêu lên lâm chữ gia huy hộ vệ vây quanh một cái vóc người thấp khỏe, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt hung ác nham hiểm nam tử trung niên đi tới. Người tới chính là Lâm gia Phường thị chấp sự một trong, Lâm Báo. Thối thể bắt trọng tu vi, ỷ vào Lâm gia quyền thế, tại Phường thị từ trước đến nay hoành hành bá đạo. Lâm Báo ánh mắt tham lam đảo qua Tần Dạ trước mặt đống kia linh thạch, cuối cùng rơi vào cái kia rông trên bình ngọc, mũi thở mấp máy, người người trong không khí lưu lại mùi thuốc nồng nặng, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh cùng càng sâu tham lam. "Tiểu tử." Lâm Báo đi đến Tần Dạ trước sạp, ở trên cao nhìn xuống, ngựa khí tràn đầy không thể nghi ngờ bá đạo, "Ngươi bán đan dược gì? Đem đan phương cùng còn lại đan dược giao ra. Còn có những linh thạch này, coi như là hiếu kính chúng ta Lâm gia. Nếu không, thứ hư, tại cái này Thanh Dương thành phường thị, còn không người dám không cho chúng ta Lâm gia mặt mũi." Chân chủi cường thủ hào đoạn, "Ý thế liếc người." Trung quanh huyên náo trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người nín thở, khẩn trương nhìn xem Tần Dạ. Lâm gia tiến tuổi, tại Thanh Dương thành chính là một khối biển chữ vàng, càng là cường quyền biểu tượng. Đắc tội Lâm gia, hạ tràng thường thường cực kỳ thê thảm. Không ít người nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt tràn đầy thương hại. Tần Dạ chậm rãi ngẩng đầu, rộng mái hiên nhà dưới mũ rộng vành ánh mắt bình tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng. Hắn nhìn trước mắt phách lối Lâm Báo, phản phất tại nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. "Đan Vương, không có." Tần Dạ thanh âm bình tĩnh như trước, "Đan dược, bán xong." "Bán xong?" Lâm Báo trên mặt giữ tợn lắc một cái, trong mắt lộ hung quang, "Tiểu tử, ngươi đuổi nghịch lão tử. Tốt như vậy đan dược, liền bán hai viên. Lựa gạt quỷ đâu? Ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Hắn đông nhiên tiến lên trước một bước, thối thể bắt trọng khí thế không giữ lại chút nào phóng thích ra, mang theo một cỗ cảm giác áp bách, thức thời một chút, ngoan ngoãn đem đổ vật giao ra. "Nếu không, lão tử để cho ngươi bỏ ra phường thị." Phía sau hắn Lâm gia hộ vệ cũng nhao nhao tiến lên một bước, tay đẻ chôi đao, hung thần ác sát mà nhìn chằm chằm vào Tần Dạ, hình thành vây kiến chi thế. Bầu không khí trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm. Đối mặt Lâm Báo hung uy cùng hộ vệ vây quanh, Tần Dạ vẫn như cũ ngồi yên bất động. Hắn chậm rãi vươn tay, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, từ trong ngực lại móc ra một cái, giống nhau như lúc bình ngọc. Miệng bình mở ra, bên trong tình lình nằm hai viên đồng dạng tròn trịa không tì vết, hỗn độn màu xám, đan luận ba đạo huyền ảo vân vân, tản ra nồng đậm tinh thuần mùi thuốc. Thượng phẩm Hỗn Nguyên tụ khí đan. Đan dược còn có. Tần Dạ đem bình ngọc đặt ở đống kia linh thạch bên cạnh, ngữ khí bình thản, lại mang theo một loại vô hình trào phúng, "Bất quá, đồ của ta, vì sao phải cho ngươi Lâm gia?" T. Trung quanh vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. "Tiểu tử này, lại còn có lưu hàng, mà lại, hắn đây là ở chính diện cứng rắn Lâm gia." Lâm Báo cũng bị Tần Dạ cái này ngoài dự liệu cử động làm cho sửng sở, lập tức là nổi giận. "Tiểu tử này không những không khuất phục, còn dám trước mặt mọi người đánh hắn mặt." "Tốt, rất tốt." Lâm Báo giận quá thành cười, trên mặt giữ tợn, cho thể diện mà không cần. "Bắt lại cho ta hắn, đan dược và linh hạch đều là lão tử." Hắn ra lệnh một tiếng, sau lưng hai cái thối thể thất trọng Lâm gia hộ vệ cười gần nào tới, một trái một phải, như là ác hổ chụp mồi, đại thủ mang theo ác phong, hung hăng chụp vào Tần Dạ hai vai. Bọn hắn muốn trước mặt mọi người đem tiểu tử không biết trời cao đất rộng này bắt giữ, giết gà dọa khỉ. Ngay tại hai bàn tay to sắp chạm đến Tần Dạ bả vai sát na, Tần Dạ động, nhanh như quỷ mị. Hắn thậm chí không có đứng dậy, chỉ là thân thể cực kỳ nhỏ hướng sau hướng lên, như là biết trước, hoàn toàn tránh đi hai cái trộm tới đại thủ. Đồng thời, hai tay của hắn như thiểm điện nô ra, phát sau mà đến trước. Năm ngón tay khép lại như lao, đầu ngón tay quanh quẩn lấy cô động hỗn độn hôi mang. Phúc, phúc. Hai tiếng trầm muộn nhục thể tiếng va đập gần như đồng thời vang lên. Tần Dạ thủ đao vô cùng tinh chuẩn đâm tại hai tên hộ vệ bắt không sau, bởi vì phát lực mà hoàn toàn bại lộ dưới xương sườn chỗ yếu hại. Ách a. A. Hai tên hộ vệ trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành cực hạn thống khổ. Bọn hắn chỉ cảm thấy dưới xương sườn như là bị đung đỏ khoan sắt hung hăng đâm vào, bén nhọn đau nhức kịch liệt cùng mãnh liệt tê liệt cảm giác trong nháy mắt truyền khắp nửa người. Hộ thể kinh lực như là giấy giống như bị xé nứt, cả người như là bị rút mất xương cốt, kêu thảm sủi lơ trên mặt đất, ôm dưới xương sườn thống khổ quay cuồng, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong chớp mắt. Từ hộ vệ nào tới, đến tần dạ né tránh, phản kích, chế địch, một mạch mà thành, nước chảy mây trôi. Thậm chí không có người thấy rõ hắn cụ thể động tác. Thối thể bắt trọng lâm báo trên mặt nhe răng cười triệt để cứng đờ, con ngươi đột nhiên co lại, như là gặp quỷ mị. Hắn hai cái thối thể thất trọng thủ hạ, lại bị đối phương ngồi, một chiêu hời hợt phế bỏ. Tĩnh mịch. Tuyệt đối tĩnh mịch bao phủ phường thị một góc này. Tất cả mọi người bị cái này gọn gàng, lôi đỉnh vạn quân phản kích sợ ngây người. Nhìn về phía tần dạ ánh mắt, tràn đầy cực hạn rung động cùng khó có thể tin. Tần dạ chậm rãi thu hồi hai tay, phản phất chỉ là quét đi hai cái con rồi. Hắn vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ, rộng mái hiên nhà mũ rộng đánh che khuất nét mặt của hắn, chỉ có thanh âm bình tĩnh rõ ràng vang lên, hiện tại, còn muốn ta đan dược và linh thạch sao? Chương 24, Lâm gia làm có dễ, ép mua đan phương chương 24, Lâm gia làm có dễ, ép mua đan phương tĩnh mịch. Phương thị nơi hẻo lánh không khí phản phất đọc lại. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thống khổ kêu rên quay cuồng hai tên Lâm gia hộ vệ, vừa nhìn về phía cái kia vẫn như cũ ổn thỏa vài thô đằng sau, mũ rộng vành che mặt thân ảnh áo xám. Vừa rồi cái kia điện quang hỏa thạch ở giữa phản kích, gọn gàng đến làm cho người tê cả da đầu. Hai cái thối thể thất trọng Lâm gia hộ vệ, liền đối phương góc áo đều không có đụng phải, liền bị trong nháy mắt phế bỏ. Thối thể bắt trọng Lâm báo trên mặt nhe răng cười triệt để cứng đờ, hóa thành một mảnh thiết thanh cùng khó có thể tin kinh hãi. Hắn cách gần nhất, thấy cũng rõ ràng nhất. Đối phương cái kia nhìn như tùy ý ngựa ra sau né tránh, kỳ diệu tới đỉnh cao. Cái kia hai cái nhanh như thiểm điện thủ đao, tinh chuẩn tàn nhẫn, thẳng vào chỗ yếu hại. Càng quan trọng hơn là, đầu ngón tay kia quen quẩn, lóe lên một cái rồi biến mất cô đọng hơi mang. Đó là linh lực. Tiểu tử này lại là ngưng khí cảnh tu sĩ, mà lại thực lực viễn siêu hắn cái này thối thể bắt trọng. Thấy lạnh cả người trong nháy mắt tòng Lâm báo xương cổ sống dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình đá vào tấm sắt. Một cái tiện tay liền có thể xuất ra thượng phẩm linh đan, thực lực sâu không lường được ngưng khí cảnh tu sĩ, bối cảnh của nó. Sao lại đơn giản? Nhưng giờ phút này, trước mắt bao người, hắn lại biểu thế nhưng là Lâm gia mặt mũi. Nếu là như vậy lùi bước, ngày sau như thế nào tại phường thị lập tức? Lâm gia uy nghiêm ở đâu? Tốt. Hảo tiểu tử. Nguyên lai là thâm tàng bất lộ. Lâm báo cưỡng ép đè xuống trong lòng sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu mà quát, thanh âm lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, khó trách dám không đem ta Lâm gia để vào mắt. Nhưng ngươi đã thương ta Lâm gia hộ vệ, chính là đánh ta Lâm gia mặt. Hôm nay việc này không xong. Hắn vừa nói, một bên lặng lẽ đối với sau lưng một tên hộ vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hộ vệ kia ngầm hiểu, lập tức từ trong ngực móc ra một viên ngọc phù truyền tin, đống nhiên bóp nát. Ông. Một đạo yếu ớt linh lực ba động trong nháy mắt quyết tán ra đến, bay thẳng phường thị chỗ sâu. Viện binh. Lâm gia chấp pháp đội một tới. Lần này phiền toái. Nghe nói Lâm gia chấp pháp đội dài là linh hải cảnh cao thủ. Tiểu tử này lợi hại hơn nữa, có thể đấu qua được linh hải cảnh. Ai, đáng tiếc những đan dược kia cùng linh thạch vây xem mọi người thấy ngọc phù truyền tin qua mang, lập tức xôn xao, nhao nhao lui lại, sợ bị liên lụy. Nhìn về phía tần dạ ánh mắt tràn đầy thương hại cùng tiếc hận. Tại Thanh Dương thành, đắc tội Lâm gia, hạ tràng thường thường chỉ có một cái. Tần dạ vẫn như cũ ngồi yên bất động, dưới mũ rộng vành ánh mắt bình tĩnh như nước, phản phất viên kia ngọc phù truyền tin chỉ là ném vào hồ nước một viên hòn đá nhỏ, kích không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Hắn thậm chí có chút hăng hái đem bình kia chứa hai viên thượng phẩm hỗn nguyên tụ khí đan bình ngọc cùng trên đất 200 khối linh thạch, chậm rãi thu hồi trong ngực. Lâm báo gặp tần dạ chấn định như thế, trong lòng càng là kinh nghi bất định, nhưng nghĩ tới sắp chạy tới Lâm gia chấp pháp đội, giúp khí lại tăng lên mấy phần, cắn răng nói, tiểu tử, hiện tại biết sợ, đã chậm. Thưa thời, lập tức quỳ xuống dập đầu nhận lầm, giao ra đan dược, linh thạch cùng đan phương. Có lẽ còn có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Tần dạ chậm rãi đứng người lên. Hắn dáng người cũng không cao lớn, nhưng giờ khắc này ở trong mắt mọi người, lại phản phất uyên đỉnh ngạc chỉ, tự có một cỗ trầm ngưng như núi khí thế. Hắn vô vô trên áo bào cũng không tồn tại cho bụi, mũ rộng vành có chút nâng lên, ánh mắt xuyên thấu qua mũ rộng vành bên dưới, như là băng lánh lưỡi đao, rơi vào Lâm báo tấm kia bởi vì sợ hai cùng cố gắng hung ác mà bặn bẹo trên khuôn mặt. Sợ. Tần dạ thanh âm rất nhẹ, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, mang theo một loại sâu tận xương tủy hàn ý, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Ngươi. Lâm báo bị cái này trần trụi miệt thị tức giận đến toàn thân phát run, cũng không dám tiến lên nửa bước. Đúng lúc này, siêu, 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 mấy đạo tiếng xé gió băng lên. Ba đạo thân ảnh như là liệp ưng giống như tòng phường thị chỗ sâu cực nhanh mà tới, trong nháy mắt rơi vào giữa sân. Khí tức cường đại không giữ lại chút nào phóng thích ra, thình lình đều là ngưng khí cảnh tu sĩ. Một người cầm đầu, dáng người khôi ngô, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, thân mang Lâm gia chấp pháp đội đặc thù trang phục màu đen, ngực thêu lên màu bạc Lâm chữ, khí tức trầm ngưng nặng nề, không ngờ đạt tới ngưng khí cảnh thất tầng. Chính là Lâm gia chấp pháp đội một tên tiểu đội trưởng, Lâm Khôi. Lâm Khôi sau lưng hai người cũng đều có ngưng khí cảnh 4, tầng 5 tu vi, ánh mắt sắc bén như ưng, trong nháy mắt khóa chặt giữa sân duy nhất đứng yên người xa lạ, Tần Dạ. Báo chấp sự, chuyện gì xảy ra? Lâm Khôi ánh mắt đảo qua trên mặt đất rên thống khổ hai tên hộ vệ, vừa nhìn về phía sắc mặt khó coi Lâm báo, trầm giọng hỏi. Thanh âm hắn như là sắt thép va chạm, mang theo một cỗ tốc sát chi khí. Khôi đội trưởng, ngươi tới được vừa vặn. Lâm Báo như là gặp được cứu tinh, lập tức chỉ vào Tần Dạ, thêm mắm thêm muối lên án nói chính là tiểu tử này. Tại phường thị bán không rõ đan dược, nhiễu loạn trật tự. Ta hảo luôn quyên bảo, để hắn tuân thủ phường thị quy củ, đăng ký đan phương, hắn không những không nghe, còn ra tay đánh lén, trọng thương ta Lâm gia hộ vệ. Đơn giản vô pháp vô thiên, hoàn toàn không đem ta Lâm gia để vào mắt. Khôi đội trưởng, nhanh bắt lấy hắn. Đổi trắng thay đen, ác nhân cáo trạng trước. Vây xem đám người mặc dù trong lòng không cam lòng, lại không người dám lên tiếng phản bác, nhao nhao cúi đầu xuống, không dám làm tức giận Lâm gia chấp pháp đội. Lâm Khôi ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt tập trung tại Tần Dạ trên thân, như là thực chất băng truy, mang theo cảm giác gáp bách mạnh mẽ, các hạ người nào? Tại ta Lâm gia phường thị đã thương người náo sự, có biết hậu quả, hắn cũng không lập tức động thủ, hiển nhiên đối với Tần Dạ cái kia thực lực sâu không lường được cùng chấn định có chỗ cố kỵ. Tần Dạ dưới mũ rộng đành nết miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Hắn cũng không để ý tới Lâm Khôi chất vấn, mà là ánh mắt bình tĩnh đảo qua Lâm Báo cùng Lâm Khôi, thanh âm rõ ràng vang lên, như cùng ở tại trần thuật một cái chuyện đơn giản thực, người Lâm gia phường thị chấp sự, ép mua ép bán, muốn đoạt ta đan dược linh thạch, ta tự vệ phản kích, làm sai chỗ nào? Về phần hậu quả, Tần Dạ dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia nhàn nhạt điểm ai, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi Lâm gia có thể làm khó dễ được ta. Cuồng, tuyệt đối cuồng. Đối mặt Lâm gia chấp pháp đội ba tên ngưng khí cảnh cao thủ, trong đó còn có một vị ngưng khí tầng 7 tiểu đội trưởng, Tần Dạ chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại đối chọi gay gắt, nói lời kinh người. Làm càn. Lâm Khôi sau lưng một tên ngưng khí 4 tầng chấp pháp đội viên nhịn không được gầm thét, dám đối với ta Lâm gia chấp pháp đội bất kính. Muốn chết. Lâm Khôi sắc mặt cũng triệt để âm trầm xuống, trong mắt sát cơ lộ ra. Đối phương cuồng vọng như vậy, hiển nhiên không có đem Lâm gia để vào mắt. Chẳng cần biết hắn là ai, hôm nay đều phải cầm xuống, gian đe. Nếu không Lâm gia uy nghiêm gì tồn. Ngu xuẩn mất khôn. Cầm xuống. Lâm Khôi không còn nói nhảm, vung tay lên. Phía sau hắn hai tên ngưng khí cảnh chấp pháp đội viên sớm đã kìm nén không được, nghe lệnh lập tức như là mãnh hổ hạ sơn, một trái một phải, đồng thời nào về phía Tần Dạ. Một người quyền phong cương mãnh, trực đảo ngực. Một người thối ảnh như roi, quét ngang hạ bàn. Phối hợp ăn ý, phong tỏa Tần Dạ tất cả né tránh không gian. Linh lực ba độ quái động, hiển nhiên thật sự quyết tâm. Đối mặt hai tên ngưng khí cảnh trung giai tu sĩ liên thủ giáp công, Tần Dạ rốt cục động. Hắn cũng không lui lại, mà là đón công kích, bước về phía trước một bước. Một bước này bước ra, một cỗ trầm ngưng nặng nề, viễn siêu ngưng khí nhị tầng khí thế khủng bố ầm vang một phát. Hỗn độn linh lực như là lao nhanh giang hà, trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Hai tay của hắn đều xuất hiện, không có sử dụng bất kỳ võ kỹ nào, vẹn vẹn bao vây lấy hỗn độn hôi mang song quyền, mang theo một loại vỡ nát hết thể bá đạo ý chí, ngang nhiên lên tiếp. Vành, vành. Hai tiếng lột ngạt đến làm người sợ hãi tiếng vang gần như đồng thời nổ tung. Giang giác. Giang giác. Giận người tiếng xương nứt rõ ràng vang lên. A. Phúc. Tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp có máu tươi phun tung tóe thanh âm. Cái kia hai tên khí thế hùng hổ nhào lên Lâm gia chấp pháp đội viên, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài. Một người nắm đấm vặn bẹo biến hình, cánh tay mềm nhũn rủ xuống, trong miệng máu tươi của vốn. Một người khác quét ngang đùi phải hiện ra quỷ dị đảo ngược vốn lượng, xương bắp chân gốc dạ đâm rách ra thịt, bạch sâm sâm bại lộ ở bên ngoài, phát ra thê lương bi thảm. Hai người như là bao tải rách nặng quẳng nặng tại mấy trượng có hơn, nện lật ra mấy cái quầy hàng, triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Thống khổ co quắp tại, kêu rên không chỉ. Một quyền một cước, hai tên ngưng khí cảnh trung giai chấp pháp đội viên, trong nháy mắt bị phế. Toàn trường tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người bị cái này thạch phá thiên kinh một màn triệt để chấn choáng váng. Đây chính là hai tên ngưng khí cảnh 4, tầng 5 Lâm gia chấp pháp đội viên a. Liên thủ phía dưới lại bị đối phương một quyền một cước, dễ như trở bàn tay giống như đánh tan. Lâm Báo trên mặt đắc ý trong nháy mắt hóa thành như cho tàn sợ hãi, hai chân không bị khống chế run rẩy lên. Lâm Khôi con người đột nhiên co lại, trên mặt băng lãnh triệt để bị cực hạn chấn kinh cùng hãi nhiên thay thế. Hắn thấy rất rõ ràng, đối phương xuất thủ trong nháy mắt, cái kia cô động đến thực chất linh lực màu xám, cái kia nặng nề như núi, bá đạo tuyệt luân lực lượng. Đây cũng không phải là phổ thông ngưng khí cảnh tầng 2. Thậm chí để hắn cái này ngưng khí tầng 7 đều cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Lâm Khôi thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, tay cầm đao tâm chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dạ, như lâm đại địch. Tần Dạ chậm rãi thu hồi nắm đấm, hỗn độn linh lực lặng yên thu lại. Hắn cũng không trả lời Lâm Khôi vấn đề, ánh mắt ngược lại vượt qua Lâm Khôi, nhìn về phía phường thị chỗ sâu một cái hướng khác, dưới mũ rộng vành lông mày vài không thể xem xét hơi nhíu lại. Ngay tại vừa rồi hắn đánh tan hai tên chấp pháp đội viên trong nháy mắt, một cỗ xa so với Lâm Khôi cường đại, mang theo khí tức âm lãnh linh lực, giống như rắn độc tổng phường thị chỗ sâu quét tới, trong nháy mắt khóa chặt vị trí của hắn. Đó là linh hải cảnh khí tức. Lâm gia quả nhiên có cao thủ tỏa chấn. Tần Dạ trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ. Lấy trước mắt hắn thực lực, đối phó ngưng khí cảnh còn có thể, nhưng đối đầu với linh hải cảnh, phần thắng xa vời, càng không nói đến đối phương khả năng không chỉ một người. Nơi đây không nên ở lâu. Hắn không do dự nữa, ánh mắt lạnh như băng đảo qua một mặt kinh hãi Lâm Khôi cùng run lẩy bẩy Lâm Báo, thanh âm như là hàn băng tạo xương, chuyện hôm nay ta nhớ kỹ. Nói cho Lâm gia, đồ của ta không phải tốt như vậy cướp. Món nợ này, ngày khác lại tính. Lời còn chưa dứt, Tần Dạ dưới chân đống nhiên đập mạnh. Vâng. Mặt đất cứng rắn tảng đá xanh từng khúc rạn nứt. Hắn thân ảnh giống như quỷ mị nhanh lùi lại, trong nháy mắt dung nhập sau lưng chen trúc trong dòng người. Lưu Vân bộ tại hỗn độn linh lực thôi động bên dưới, tốc độ nhanh đến kinh người, mang ra đạo đạo tàn ảnh màu xám. Ngăn lại hắn, Lâm Khôi kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng, rút đao liền đuổi. Nhưng hắn vừa xông ra mấy bước, liền bị hỗn loạn hoảng sợ đám người ngăn cản, chỗ nào còn có thể nhìn thấy Tần Dạ bóng dáng. Lâm Báo càng là dọa đến sủi lơ trên mặt đất, mà không còn chút máu. Phương thị chỗ sâu, cái kia cố âm lãnh linh thức lần nữa đảo qua, mang theo vẻ tức giận cùng tìm tòi nghiên cứu, cuối cùng chậm rãi thu hồi. Hỗn loạn hiện trường, chỉ còn lại có đầy đất vừa bụi, thống khổ kêu rên Lâm gia hộ vệ cùng chấp pháp đội viên, cùng vô số đạo tràn đầy rung động, sợ hãi cùng khó có thể tin ánh mắt. Lâm gia làm có dễ, ép mua Đan Phương, lại đá đến một khối đủ để vỡ nát bọn hắn ngón chân. Hỗn độn tâm sắt, thanh dương thành trời, tựa hồ bị bất thình lình xung đột, xé mở một đạo kinh tâm động phách vết rách. Mà cái kia thần bí áo xám khách đội mũ rộng đành, như là đầu nhập đầm sâu cục đá, kích thích gợn sóng, vừa mới bắt đầu quyết tán. Chương 25, cường thế phản kích, phế bỏ Lâm gia quản sự, 1, chương 25, cường thế phản kích, phế bỏ Lâm gia quản sự, 1, ngăn lại hắn. Lâm Khôi gầm thét tại ồn ào náo động trong phường thị quân quần, lại như là đá chìm đáy biển. Trước mắt chỉ có hỗn loạn chạy trốn đám người cùng tràn ngập khói bụi, nơi nào còn có cái kia áo xám khách đội mũ rộng vành nửa điểm bóng dáng. Lâm Báo ngồi liệt tại bừa bộn trên mặt đất, mà không còn chút máu, nơi đúng quần một mảnh nóng ướt tao thối, đúng là bị dọa đến bài tiết không kiềm chế. Hắn nhìn xem trên mặt đất giống như chó chết kêu rên thủ hạ cùng chấp pháp đội biên, nhìn xem Lâm Khôi tấm kia bởi vì kinh sợ mà vặn vẹo mặt, một cô băng lãnh tuyệt vọng bao phủ hắn. Hắn biết, chính mình xông ra đại họa. Một cái có thể tiện tay phế bỏ hai tên ngưng khí cảnh trung giai chấp pháp đội viên, hư hư thực thực ngưng khí cảnh lại có được khủng bố chiến lực thần bí đan sư, cứ như vậy bị hắn làm mất lòng. Lâm Gia tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Phế vật. Lâm Khôi nhìn xem Lâm Báo chật vật dạng, càng là lên cơn giận dữ, một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất. Hắn cưỡng chế trong lòng hồi hộp, cấp tốc kiểm tra hai tên trọng thương đội viên thương thế, sắc mặt càng khó coi. Cánh tay bị vỡ nát gãy xương, xương đùi được gãy, kinh mạch bị hao tổn, không có mấy tháng tính dưỡng cùng đan dược chân quý, đừng nghĩ khôi phục. Tổn thất này quá lớn. Lập tức phong tỏa phường thị tất cả lối ra, tìm kiếm cho ta. Đào ba thước đất cũng phải đem tiểu tử kia tìm ra. Lâm Khôi đối với chạy tới mặt khác chấp pháp đội viên gào thét, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Hắn biết hy vọng xa vời, đối phương thân pháp quá nhanh, mà lại đối phương trước khi đi cái tia băng lãnh cảnh cáo, món nợ này ngày khác lại tính. Như là như giỏi trong xương, để đáy lòng của hắn phát lạnh. Khôi đội trưởng, tiểu tử kia, hắn bán loại đan dược kia một tên thủ hạ nhặt lên trên mặt đất cái kia bị Tần Dạ vứt bỏ không bình ngọc, bên trong còn lưu lại một tia tinh thuần không gì sánh được mùi thuốc. Lâm Khôi tiếp nhận bình ngọc, thật sâu ngửi một cái, trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra dọa người tinh quang. Vẹn vẹn lưu lại mùi thuốc, liền để hắn đình trệ thật lâu ngưng khí tầng bảy bên cạnh, tẩn ẩn có một tia bông lòng cảm giác. Đan dược này tuyệt đối là chí bảo. Cha cho ta rõ ràng hắn bán là đan dược gì. Còn có, hắn cuối cùng biến mất phương hướng. Lâm Khôi nắm chặt bình ngọc, tham lam cùng sợ hãi ở trong lòng xen lẫn. Đan này nhất định phải đem tới tay, kẻ này nhất định phải tìm tới, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cùng lúc đó, Thanh Dương Thành thông hướng Thiên Phong Sơn mạch vắng vẻ trên đường nhỏ, một đạo thân ảnh màu xám cho giống như quỷ mị tại trong bóng tối cực nhanh, tốc độ cực nhanh, mang theo đạo đạo tàn ảnh, chính là toàn lực thi triển Lưu Vân Bộ Tần Dạ. Hắn sớm đã lấy xuống mũ rộng đành, lộ ra tấm kia tuổi trẻ lại dị thường lạnh lùng khuôn mặt, khóe môi nết lên một tia chưa khô vết máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngực kịch liệt chập trùng, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp phế phủ đau nhức kịch liệt. Vừa rồi đón đỡ Lâm Khôi hai tên ngưng khí cảnh trung giai đội viên công kích, mặc dù bằng vào hỗn độn linh lực bá đạo cùng thân thể cường hãn trong nháy mắt phản chế, nhưng trong lúc đội vàng cũng không phải lông tóc không tổn hao gì. Nhất là cuối cùng đối cứng tên kia ngưng khí ngũ tầng đội viên toàn lực một chất lúc, lực trùng kích to lớn hay là chấn thương hắn nội phủ. Càng làm cho tâm hắn vì sợ mà tâm rung động chính là, phường thị chỗ sâu quét tới cái kia đạo âm lãnh linh thức, giống như rắn độc khóa chặt hắn, mang theo nguyên đàn cảnh ý áp kinh khủng. Nếu không có hắn xem thời cơ được nhanh, lập tức lẫn vào đám người bỏ chạy, hậu quả khó mà lường được. Nguyên đàn cảnh Lâm gia quả nhiên có cao thủ tỏa chấn. Tần Dạ trong mắt hàn quang lấp lóe. Thực lực của hắn bây giờ, đối đầu ngưng khí cảnh hậu kỳ còn có thể cùng nhau, nhưng đối đầu với nguyên đăng cảnh, cơ hội không có phần thắng. Nhất định phải nhanh rời đi Thanh Dương Thành, tìm địa phương an toàn chữa thương, tăng thực lực lên. Thiên Phong Sơn Mạch là lựa chọn duy nhất của hắn. Nơi đó yêu thú hoành hành, địa hình phức tạp, là tự nhiên chỗ ẩn thân cùng lịch luyện chi địa. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp xông ra Thanh Dương Thành phạm vi, bước vào Thiên Phong Sơn Mạch ngoại vi rừng rậm lúc, tiểu xuất sinh. Chạy đi đâu? Một tiếng giống như sấm nổ gầm thét, lôi cuốn lấy lăng lệ vô địch sát ý, đột nhiên từ phía sau vang lên. Oeng! Một đạo cô độc đến cực hạn, tản ra thấu xương hàn ý màu băng lam linh lực chỉ kình, như là độc xà thổ tín, xé liệt không khí, mang theo tiếng xé gió bén nhọn, trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, hung hăng bắn về phía Tần Dạ hậu tâm yếu hại. Một chỉ này, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Thời cơ nắm đến càng là ngoan độc xảo trá. Chính là Tần Dạ lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh, tâm thần hơi lòng sát na. Nguyên đang cảnh, là Lâm gia tọa trấn phường thị vị trưởng lão kia xuất thủ. Hắn vậy mà tự mình đuổi tới. Nguy cơ chí mạng cảm giác như là băng lãnh thủy triều, trong nháy mắt đem Tần Dạ bao phủ. Hắn cảm giác toàn bộ phía sau lưng lông tơ đều dựng đứng lên, bóng ma tử vong chưa từng như này rõ ràng. Trốn không thoát. Một chỉ này tốc độ cùng uy lực, viễn siêu lúc trước hắn gặp phải bất luận cái gì công kích. Lấy trạng thái của hắn bây giờ cùng tốc độ, căn bản tránh cũng không thể tránh. Hát châu. Tần Dạ ở trong lòng phát ra y mắng gào thét. Bản năng cầu sinh cùng cực hạn phẫn nộ, để hắn đem toàn bộ ý niệm điên cuồng quán chú hướng trong thức hải thần bí Hát châu. Ông phảng phất cảm nhận được chủ nhân sắp chết nguy cơ cùng nội ý ngút trời, sâu trong thức hải Hắc Châu bộc phát ra trước nay chưa có, như là tinh thần nổ tung giống như kịch liệt rung động. Sâu thẳm hắc mang trong nháy mắt đem toàn bộ thức hải chiếu rọi đến giống như ban ngày. Một cố khó mà hình dung, phản phất nguồn gốc từ hỗn độn sơ khai khủng bố thôn vệ chi lực ở bang bộc phát. Lần này không còn là dịu dàng ngoan ngoãn dẫn đạo, mà là mang theo một loại tính hủy diệt, bá tuyệt hoàn vũ ý chí. Nguồn thôn vệ chi lực này cũng không phải là hình thành lĩnh vực, mà là tại tần dạ sau lưng ngưng tụ thành một cái cực kỳ nhỏ bé, lại sâu thủy đến phản phất có thể thôn vệ tia sáng. Lô đen cỡ nhỏ, suy, cái kia đủ để xuyên thủng kim thạch màu băng lam linh lực chỉ kình, hung hăng đâm vào cái kia lô đen cỡ nhỏ phía trên. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một loại làm người sợ hãi, như là châu đất xuống biển giống như quỷ dị tiếng vang. Đủ để diệt sát linh hải cảnh tu sĩ nguyên đan cảnh linh lực chỉ kình, tại tiếp xúc lô đen cỡ nhỏ sát na, như là đầu nhập vực sâu không đáy băng tuyết, trong nháy mắt bị bóp méo, phân giải, thôn vệ. Ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng kích thích. Nhưng mà, phốc, tần dạ thân thể như gặp phải trọng truy oanh kích. Hắn bỗng nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể như là giống như diều đứt dây hướng về phía trước ném đi ra ngoài. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như dây vàng, khí tức vẻ bại tới cực điểm. Chương 25, cường thế phản kích, phế bỏ Lâm gia quản sự, 2, chương 25, cường thế phản kích, phế bỏ Lâm gia quản sự, 2, hắn mặc dù dựa vào Hắc Châu Lịch Thiên thôn phệ chi lực, cưỡng ép hóa giải một kích chí mạng này, nhưng này lỗ đen cỡ nhỏ hình thành trong nháy mắt, cùng thôn phệ nguyên đan cảnh linh lực mang tới khủng bố phản vệ, cơ hồ rút khô trong cơ thể hắn tất cả hỗn độn linh lực, càng đối với hắn kinh mạch cùng thức hải tạo thành to lớn phụ tải. Như là một cái yếu đất bất chứa, cưỡng ép gánh chịu viễn siêu cực hạn lực lượng. À, sau lưng truyền đến một tiếng kinh nghi bất định thở nhẹ, hiển nhiên vị kia xuất thủ Lâm gia trưởng lão cũng bị một màn quỷ dị này chấn kinh. Hắn tất sát một chỉ, lại bị một cái ngưng khí cảnh tiểu tử vô thanh vô tức hóa giải. Nhưng cái này kinh nghi chỉ kéo dài một cái chớp mắt, liền bị càng sâu sát ý thay thế. Kẻ này người mang lịch thiên như vậy tà thuật, tuyệt đối không thể lưu. Ta mang ngoại đạo, không thể để ngươi sống nữa. Lạnh lẽo sát ý như là thực chất luồng không khí lạnh, trong nháy mắt khóa chặt ném đi đi ra tần dạ. Một cỗ càng khủng bố hơn linh lực ba động ở hậu phương ngưng tụ. Tần dạ cố nén thức hải như tê liệt đau nhức kịch liệt cùng kinh mạch đứt từng khúc giống như cảm giác suy yếu, mượn bị đánh bay tình thế, hỗn độn linh lực điên cuồng nghiền ép cuối cùng một tia tiềm lực, toàn lực tôi động lưu vân bộ. Phúc, lại là một ngụm máu tươi phun ra, nhưng hắn tốc độ lại lần nữa tiêu thăng. Như là thiêu đốt sinh mệnh lưu tình, một đầu đâm vào phía trước rậm rạp sâu thẳm, cổ một che trời thiên phong sơn mạch bên ngoài trong rừng rậm. Đuổi. Lâm gia trưởng lão thanh âm băng lanh vang lên, mấy đạo khí tức cường đại theo sát phía sau, chui vào rừng rậm. Chỗ rừng sâu, tia sáng lờ mờ, dây leo từng cục, quái thạch lởm chởm. Tần dạng như là dã thú bị thương, tại gặp gềnh trong núi rừng bỏ mạng chạy trốn. Sau lưng, mấy đạo khí tức cường đại như là như giỏi trong xương, theo đuổi không bỏ. Nhất là cái kia đạo nguyên đang cảnh băng lãnh khí tức, như là treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, mang đến chí mạng cảm giác các bách. Bộ ngực hắn đau nhức kịch liệt càng ngày càng mãnh liệt, trong thức hải Hắc Châu tại thôn vệ nguyên đang cảnh một chỉ sau, cũng lâm vào yên lặng, quang mang ảm đạm, truyền lại ra mệt mỏi ý niệm. Hỗn độn linh lực gần như khô kiệt, kinh mạch như là khô cạn lòng sông, che kín vết rách, mỗi một lần hô hấp đều như là nuốt vào nung đỏ đao. Không được, tiếp tục như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Dạ trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hắn nhất định phải thoát khỏi truy binh, nhất định phải tìm tới chỗ ẩn thân. Hắn đột nhiên cải biến phương hướng, không còn thẳng tắp xâm nhập, mà là hướng phía trong trí nhớ một mảnh càng thêm hiểm trở, che kín độc trướng cùng chất nước rêu vách núi treo leo khu vực phóng đi. Nơi đó địa hình phức tạp, độc trùng trải rộng, cho dù là kinh nghiệm phong phú thợ săn cũng tùy tiện không muốn bước chân. Nương tựa theo đối với nguy hiểm cảm giác bén nhạy cùng Hắc Châu ban cho siêu phàm phương hướng cảm giác, tần dạng như là như linh viên tại vách đá ở giữa leo lên nhảy vọt, lợi dụng địa hình phức tạp cùng tràn ngập độc trướng, lần lượt hiểm lại càng hiểm tránh đi sau lưng phóng tới lăng lệ công kích cùng dò xét linh thức. Đáng chết tiểu xuất sinh, chân trượt giống như cá trạch, hắn thụ thương rất nặng, chạy không xa. Cách ra đuổi, sau lưng truyền đến Lâm gia truy binh tức hồn hển giận mắng cùng chỉ lệnh. Tần Dạ cắn chặt răng, lợi bởi vì dùng sức quá độ mà nứt toát ra máu. Hắn cảm giác đến truy binh khí tức bị địa hình phức tạp phân tán, nhưng này Cố Nguyên đang cảnh bằng lãnh khí tức, vẫn như cũ như là giỏi trong xương, gắt gao tập trung vào hắn. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn liếc thấy phía trước một chỗ bị nồng đậm dây leo hoàn toàn bao trùm, che kín chân lướt rêu xanh dốc đứng bất đá. Trong thức hải yên lặng Hắc Châu, tựa hồ cảm ứng được cái gì, cực kỳ yếu ớt hơi nhúc nhích một chút, truyền lại ra một tia chỉ hướng dưới vách đá dựng đứng ý niệm. Phía dưới, Tần Dạ trong lòng hơi động, không chút do dự, hắn bỗng nhiên phát lực, phá tan thật dày dây leo, liều lĩnh hướng phía dưới vách đá dựng đứng một chỗ bị mấy khối to lớn phong hóa nham thạch được khép, cực kỳ ẩn nấp chật hẹp vết nứt đánh tới. Phù phù, hắn chật vật lăn nhập vết nứt chỗ sâu, băng lãnh nham thạch cùng chất nước rêu dính đầy toàn thân. Vết nứt chật hẹp khúc chiết, chỉ chứa một người phụ phục tiến lên, bên trong một mảnh đen kịt, tràn ngập nồng đậm khí ẩm cùng nhàn nhạt, một loại nào đó khoáng thạch đất mùi tanh. Tần Dạ cố nén đau nhức kịch liệt, dùng cả tay chân, liều mạng hướng vết nứt chỗ sâu bỏ đi. Hắn nhất định phải nhanh xâm nhập, ngăn cách ngoại giới linh thức dò xét. Ngay tại hắn thân ảnh biến mất tại vết nứt chỗ sâu sát na, siêu, siêu, hai bóng người rơi vào phía trên vách đá, chính là Lâm Khôi cùng một tên khác ngưng khí cảnh hậu kỳ chấp pháp đội viên. Bọn hắn nhìn phía dưới bị phá tan dây leo cùng cái kia sâu thẳm vết nứt, sắc mặt trầm. Hắn tiến vào vết nứt kia, chấp pháp đội viên chỉ vào phía dưới. Vết nứt này Lâm Khôi cao mày, linh thức thăm dò vào vết nứt, lại bị bên trong địa hình phức tạp cùng nồng đậm đất đá khí tức quấy nhiễu, chỉ có thể xâm nhập mấy trượng liền khó có thể là kế. Bên trong địa hình phức tạp, độc trùng trướng khí tràn ngập, tiểu tử kia bị trọng thương, đi vào cũng là một con đường chết. Khôi đội trưởng, có nên đi vào hay không tìm kiếm? Chấp pháp đội viên hỏi. Lâm Khôi nhìn xem cái kia sâu thẳm vết nước đen kịt miệng, lại cảm thụ một chút bên trong tản ra âm lãnh khí tức nguy hiểm, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Hắn mặc dù là ngưng khí tầng 7, nhưng ở địa hình này phức tạp, cảm giác nhận hạn chế hiểm địa, đối mặt một cái thủ đoạn quỷ dị, không sợ chết đối thủ, phong hiểm quá lớn. Mà lại, đại trưởng lão Nguyên Đan cảnh khí tức ngay tại cấp tốc tới gần. Không cần. Lâm Khôi quả quyết lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, phong bế cửa hang. Phái người ở ngoại vi trông coi. Hắn trọng thương tại thân, lại chạy đến loại tuyệt địa này, coi như không bị độc trùng cắn chết, cũng không chống được mấy ngày. Các loại đại trưởng lão tới làm tiếp định đoạt. Chúng ta giữ vững lối ra, đừng để hắn lại chạy đi ra là được. Là. Rất nhanh, mấy khối nham thạch to lớn bị ầm ầm đẩy tới, hỗn hợp có bùn đất cùng dây leo, đem cái kia chật hẹp vết nứt cửa vào chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Chỉ để lại mấy đạo nhỏ bé khe hở thông khí. Hắc ám, băng lãnh, tĩnh mịch vết nứt chỗ sâu. Tần Dạ co quắp tại băng lãnh trên tảng đá, nghe bên ngoài mơ hồ truyền đến nham thạch nhấp nhô cùng phủ kín thanh âm, cảm thụ được thể nội gần như sụp đổ thương thế cùng cơ hồ khô kiệt linh lực, khóe miệng lại chậm rãi câu lên một vòng băng lãnh mà tràn ngập trào phúng độ cong. Phong bế cửa hang, coi là đây là tuyệt địa. A đối với có được thôn vệ Hắc Châu hắn tới nói, cái này có lẽ là trong tuyệt cảnh, một chút hy vọng sống. Chương 26, Phệ Tinh Ma Thiết, tuyệt cảnh săn giết chương 26, Phệ Tinh Ma Thiết, tuyệt cảnh săn giết băng lãnh, tĩnh mịch, hắc ám. Tần Dạ co quắp tại vết nứt chỗ sâu, phía sau là Lâm Gia truy binh dùng cự thạch phong kín tuyệt lộ. Mỗi một lần hô hấp đều dính dấp như tê liệt đau nhức kịch liệt, Nguyên Đan cảnh một chỉ phản vệ cơ hồ đem hắn nghiền nát. Trong thức hải Hắc Châu ảm đạm vô quang, hỗn độn linh lực khô kiệt, kinh mạch như là dạn nước ruột cạn. Tử vong là mảnh hắc ám này duy nhất rõ ràng chú giải. Thôn vệ bản năng cầu sinh hóa thành hối hận, yếu ớt câu thông lấy trong thức hải Hắc Châu. Ông Hắc Châu nhỏ bé không thể nhận ra chấn động, một cô đói khát hấp lực lặng yên tràn ngập. Mục tiêu, trong cái khe tràn ngập kịch độc chướng khí cùng trong nham thạch hỗn tạp thổ linh lực. Kịch độc cùng đục ngầu năng lượng trong nháy mắt tràn vào. Tần Dạ thân thể kịch liệt co rút, làn da nổi lên xanh đen, thất khiếu chảy máu, như là bị ức vạn độc châm đâm xuyên. Đây là uống rượu độc giải khát, là hướng hủy diệt vực sâu thả người nhảy lên. Nhưng mà, ngay tại cái này cực hạn hủy diệt biên giới, Hắc Châu thôn phệ những này độc dược rốt cục phản hồi ra một tia tinh thuần hỗn độn linh lực. Cái này tia linh lực như là sinh mệnh chi tuyển, những nơi đi qua, kịch độc bị phân giải đồng hóa, cuồn bạo thổ linh lực bị thuần phục chiết xuất, dạn nước kinh mạch bắt đầu cực kỳ chậm rãi lấp đầy. Hủy diệt cùng tân sinh, tại tàn phá thân thể bên trong triển khai thảm liệt giằng co. Không biết qua bao lâu, đau nhức kịch liệt thủy triều hơi lui, Tần Dạ co giò, tham lam hấp thu Hắc Châu phản hồi yếu ớt dòng nước ấm. Đúng lúc này, trong thức hải Hắc Châu chấn động mạnh một cái, truyền lại ra trước nay chưa có mãnh liệt khát vọng. Ý niệm trực chỉ vết nứt chỗ sâu. Tần Dạ dễ dàng lấy hướng càng sâu hắc ám bỏ đi. Đất mùi tanh bên trong, một tia kim loại băng lãnh cùng tinh thuần nặng nề năng lượng khí tức càng ngày càng rõ ràng, sáng tỏ thông suốt. Chật hẹp vết nứt lại thông hướng một cái tự nhiên động đá bôi. Trên vết động, chân chùi khoáng thạch lóe ra yếu ớt u quang. Khoáng thạch xanh đậm như đêm, tính chất cứng rắn, mặt ngoài che kín màu bạc, như là vật sống giống như rung động mạch máu đường vân. Cái kia làm người sợ hãi tinh thuần năng lượng, chính bắt nguồn từ này. Khoáng mạch. Tần Dạ trong lòng chấn động mãnh liệt. Dựa vào gần, thể nội còn sót lại hỗn độn linh lực liền sinh động, thương thế khôi phục gia tốc. Hắc Châu càng là bộc phát ra mãnh liệt thôn vệ dục vọng. Hắn lập tức quanh chân ngồi xuống, toàn lực thôi động Hắc Châu. Ông. Hắc Châu ú quang đại thịnh, một cỗ kinh khủng hấp lực bộc phát. TTT. Khoáng thạch mặt ngoài đường vân màu bạc đống nhiên sáng lên. Viễn siêu chướng khí gấp trăm lần tinh thuần xanh đen dòng năng lượng, như là bị bàn tay vô hình rút ra, hóa thành cô động trùng sáng, điên cuồng tuần hướng Tần Dạ. Ách, vàng bạc năng lượng trong nháy mắt rót vào, kinh mạch truyền đến như tê liệt tăng đau. Nhưng theo sát phía sau, là tràn trề không gì chống đỡ nổi sinh cơ cùng lực lượng dòng lũ. Hắc Châu tham lam thôn vệ, ú quang bùng cháy mạnh. Từng luồng xa so với trước đó tinh thuần, khổng lồ hỗn độn linh lực dòng lũ trào lên mà ra, điên cuồng cọ rửa Tần Dạ kinh mạch cùng đan điền. Giang giác, giang giác, thể nội phảng phất gông xiềng phá toái, kinh mạch vết rách tại tinh thuần năng lượng cọ rửa bên dưới phi tốc chữa trị, mở rộng. Khô kiệt đan điền như rót vào nước chảy, cấp tốc tràn đầy, khuyết trương. Thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp, đình trệ tu vi bình cảnh bắt đầu buông lỏng. Đồng thời, Hắc Châu giải tích phát động, lực lượng vô hình đảo qua khoáng thạch, tên, Phệ Tinh Ma Thiết thuộc tính, đất, kim ẩn chứa tinh thần bản nguyên đặc tính. Ẩn chứa tinh thuần nặng nghề đại địa tinh hạch tinh hoa cùng tinh thần lực lượng bản nguyên, năng lượng vững chắc bằng bạc, cực tốc khôi phục linh lực, cường hóa thể phách, tự nhiên quấy nhiễu linh thức dò xét vệ tinh ma thiết. Tinh thần bản nguyên. Tần Dạ cũng hỉ. Đây quả thực là trong tuyệt cảnh vô thượng bảo tàng. Hắn lập tức vận chuyển hỗn độn thôn tiên quyết dẫn đạo cố này mênh mông năng lượng chữa trị bản thân. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Xanh đen độc tố rút đi, sắc mặt tái nhợt khôi phục huyết sắc. Đứt gãy xương cốt khép lại, tổn hại nội tạng trùng sinh. Hỗn độn linh lực tại mở rộng trong kinh mạch lao nhanh gào thét, khí tức liên tục tăng lên. Ngay tại thương thế hắn khôi phục gần bảy thành, linh lực khôi phục hơn phân nửa, đám chìm ở lực lượng trở về thoải mái lúc, ầm ầm. Soạt. Trầm muộn nham thạch nhấp nô cùng tiếng quát mắng, sẽ rách động đá vôi tĩnh mịch. Khôi đội trưởng, ba ngày. Tiểu tử kia khẳng định chết hẳn. Đại trưởng lão nghiêm lệnh, sống thì gặp người, chết phải thời xác. Đẩy ra, đi vào. Coi chừng tà môn tiểu tử. Lâm Khôi thanh âm, còn có hai tên chấp pháp đội biên, bọn hắn tới. Tần Dạ hai mắt đống nhiên mở ra, hàn quang như điện. Sát ý trong nháy mắt thay thế mừng rỡ. Hắn trạng thái chưa hồi phục đỉnh phong, kinh mạch thức hải vẫn có nội khổ riêng, liều mạng Lâm Khôi ngưng khí tầng 7 phong hiểm cực lớn. Địa lợi tại ta. Tần Dạ tâm tư thay đổi thật nhanh, ánh mắt quá chặt động đá vôi chỗ sâu mấy khối to lớn thạch nhũ sau bóng ma lỗ khảm. Nơi đó tới gần vách đá, bóng ma dày đặc nhất, lại tràn ngập phệ tinh ma thiết năng lượng đối với linh thức có tự nhiên quá nhiều. Hắn giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động dung nhập vùng bóng ma kia, hỗn độn linh lực áp xúc đến cực hạn, hắc châu u quang ám xúc. Tiếng bước chân, khiêng đá âm thanh, bó đuốc nhóm lửa xoẹt âm thanh tới gần. Mờ nhạt chập chờn ánh lửa đâm rách cửa hang hắc ám, chiếu ra ba đạo cảnh giác bóng người, Lâm Khôi âm trầm ở giữa, hai tên ngưng khí trung kỳ đội viên cầm bó đuốc binh khí tả hữu đi theo. Tốt nồng kim loại mùi tanh, linh thức bị ngăn trở. Lâm Khôi nhíu mày, linh thức thăm dò vào như sa vào đầm lầy, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng không gian. Coi chừng, tiểu tử kia giả quyệt. Khôi đội trưởng, nhìn bên kia, có ánh sáng, một tên đội viên chỉ hướng thạch nhũ khu lấp loé u quang. Lâm Khôi ánh mắt mãnh liệt, đi qua. Cảnh giới, ba người hiện lên hình tam giác, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Bó đuốc quang mang chập chờn, vẹn vẹn chiếu sáng tấc vùng, càng sâu hắc ám như là cự thú miệng. Tần Dạn nín hơi, tim đập như trống trầu. Hắn có thể ngửi được bó đuốc hắc ý vị, nghe được cùng ra giẫm nát cục đá tiếng vang. Hắn như là nhất kiên nhận gián động, chờ đợi một kích chí mạng thời cơ. Ngay tại ba người bước vào thạch nhũ khu, ánh mắt bị khoáng thạch lũ quang hấp dẫn sát na, giết. Trong bóng tối, Tần Dạn bạo khởi. Lưu Vân bộ thúc đến cực hạn, tại hắc ám cùng năng lượng bấy nhiễu bên dưới hình như quỷ mị. Mục tiêu, bên trái phân thần chấp pháp đội viên. Phái thạch quyền băng sơn. Hỗn độn linh lực bao khỏa hữu quyền, mang theo ngột ngạt lôi âm, trực đảo hậu tâm. Một quyền này, ẩn chứa khôi phục hơn phân nửa lực lượng, càng là hắc châu ưu hóa sau sát chiêu. Coi chừng phía sau. Lâm Khôi phản ứng cực nhanh, quát chói hai đồng thời một trường vô ra, băng hàn trưởng phong bao phủ Tần Dạn. Phanh. Giang giác. Tiếng xương nứt chói tai. Bị tập kích đội viên phía sau lưng sụp đổ, máu tươi cuồn cuộn, bó đuốc tuột tay đụng vách tường, tia sáng đột nhiên tối. Thân thể như túi rách bay ra, trong nháy mắt mất mạng. Tần Dạn thân hình bị dị uốn léo, vai trái bị băng hàn trưởng phong biên giới quét trúng, thấu xương băng đau nhức. Hắn không hề dừng lại, bộ pháp biến ảo, như bóng với hình dáng hướng phía bên phải kinh hãi nâng đao đội viên. Sơ hở. Hắc Châu giải tích trong nháy mắt bắt được đối phương chiêu thức chuyển đổi ở giữa nhỏ bé trì trệ. Tần Dạn cũng chỉ như điện, hỗn độn linh lực ngưng tụ đầu ngón tay, tinh chuẩn điểm hướng nó dưới xương sườn chân khí tiết điểm. Ách, đội viên kia dưới xương sườn tê dần, lực lượng tán loạn, không môn mở rộng. Phốc phốc. Trường đao như dao, mang theo hỗn độn linh lực sắc bén, hung hăng chém qua cái cổ. Đầu lâu bay lên, nhiệt huyết phun tung tóe. Điện quang hỏa thạch, hai tên ngưng khí trung kỳ, mất mạng. Tiểu xuất sinh, ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm Khôi nổi giận cuồng hống. Thủ hạ không coi vào đâu bị thuần sát, vô cùng nhục nhã. Ngưng khí tầng 7 uy áp toàn bộ triển khai, băng lam hàn khí tràn ngập, mặt đất ngưng xương. Hàn băng trưởng song long vệ, song trưởng đều xuất hiện, hai đạo cô động băng lam trưởng lớn, mang theo đông kết hết thể thấu xương hàn ý. Phong kín Tần Dạ tả hữu, ầm vang đập đến. Không khí ken kết đông kết. Tần Dạ khí tức thở nhẹ, vai trái băng đau nhức trì trệ. Đó nữa không phải trí tuyển. Thôn vệ, trong mắt điên cuồng lóe lên, hắn càng đem hơn phân nửa hỗn độn linh lực rót vào hắc châu, đồng thời chủ động đón lấy một đạo trường ấn. Muốn chết. Lâm Khôi nhe răng cười. Trường ấn lâm thể sát na. Thức hải hắc châu ú quang đại thịnh. Ông. Phạm vi nhỏ thôn vệ lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. Xuy. Băng lam trường ấn tiếp xúc lĩnh vực, như băng tuyết nhập sôi canh, vượt qua 6 thành băng hàn linh lực bị bóp méo, phân giải, thôn vệ. Còn thừa 4 thành lực lượng, hung hăng đánh vào Tần Dạ giao nhau đón đỡ trên hai tay. Phanh! Tần Dạ kêu rên đổ trượt mấy trượng, hai tay băng đau nhức chết lặng, khí huyết cuồn cuộn. Nhưng hắn khỏe miệng lại làm giấy lên băng lánh đường cong. Cái gì? Lâm Khôi nhe răng cười cứng ở trên mặt, khó có thể tin. Toàn lực của hắn một trưởng lại bị như vậy hóa giải. Ngay tại cái này tâm thần kịch chấn trong nháy mắt, tới phi ta. Tần Dạ cưỡng chế khí huyết, mãnh liệt đạp vết đá, thân như mũi tên rời cùng phản công Lâm Khôi. Song quyền nắm chặt, hỗn độn linh lực lao nhanh vào hét, đem vừa thôn phệ chuyển hóa băng hàn linh lực cũng cưỡng ép dung nhập. Hỗn độn phá nhạc. Song quyền đều xuất hiện, nặng nghề, bá đạo, nghiền nát sơn nhạc khủng bố quyền ý khóa chặt Lâm Khôi. Đây là hắn kết hợp hỗn độn linh lực cùng quyền pháp tinh túy tự sáng tạo sát chiêu. Lâm Khôi sắc mặt trắng bệnh, trong lúc đội ba điều động toàn thân linh lực hộ tại trước ngực. Với anh, song quyền đối với song trưởng, sấm rền nổ vang, khí lãng cuồn cuộn, bó đuốc dập tắt, đá vụn như mưa. Phúc. Lâm Khôi chỉ cảm thấy một cỗ gồm cả nặng nghề cùng bạo liệt lực lượng kinh khủng thấu thể mà vào, hai tay muốn gãy, xương ngực đau nhức kịch liệt, máu tươi cuồn cuộn, thân thể như ruột đông rách bay ngược, đập ầm ầm tại vết động, đá vụn sụp đổ. Tần Dạ cũng bị chấn động đến khí huyết sôi trào, liền lùi mấy bước, sắc mặt trắng nhợt, nhưng ánh mắt sắc bén như đao, gắt gao khóa chặt lưng tựa vách đá, chật vật nôn ra máu Lâm Khôi. Cao thấp đã phân, không có khả năng. Ngươi, thương thế của ngươi Lâm Khôi dãy rủa lần tới, trong mắt tràn ngập kinh hãi sợ hãi. Trọng thương ngã gục người, trong 3 ngày khôi phục chiến lược như vậy, cái kia thôn phệ tà thuật, người chết, không cần giải hoặc. Tần Dạ thanh âm băng hàn, từng bước tới gần. Hỗn độn linh lực lưu chuyển, cảm giác gáp bách như vực sâu giống như ngục. Liên sát hai người, trọng thương Lâm Khôi, sát ý chiến ý đã tới đỉnh phong. Nhìn xem lấy mạng giống như tới gần thân ảnh, Lâm Khôi sợ vỡ mật, dừng tay. Tần Dạ, thả ta một mạng. Lâm gia ân oán xóa bỏ, ta đã chập băng lánh hai chữ, đoạn tuyệt tất cả hy vọng. Tần Dạ thân ảnh lần nữa hóa thành tàn ảnh, mang theo tất sát quyết ý, nào về phía nỏ mạnh hết đà Lâm Khôi. Hắc ám động đá bôi, trung cuộc săn giết. Thợ săn răng nanh nhuốm máu, con mồi chỉ còn tuyệt vọng gào thét. Băng lánh nham thạch, sắp chứng kiến lại một trận tử vong thịnh yến. Chương 27, thôn vệ nguyên đan. Huyết độn ngàn dặm. 1. Chương 27, thôn vệ nguyên đan. Huyết độn ngàn dặm. Một, băng lãnh trong động đá vôi, mùi máu tươi cùng phệ tinh ma thiết đặc biệt kim loại mùi tanh hỗn hợp tràn ngập. Lâm Khôi lưng tựa vách đá, ngực sụp đổ, trong miệng không ngừng tuôn ra hỗn tạp nội tạng khối vụn máu đen, trong mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng khó có thể tin. Hắn nhìn xem từng bước một tới gần Tần Dạ, như là nhìn xem lấy mạng Diêm La. Bóng ma tử vong chưa từng như này rõ ràng. Không, đừng giết ta. Ta Lâm Khôi phí công vươn tay, ý đồ cầu xin tha thứ. Tần Dạ ánh mắt băng lãnh, không có chút nào dao động. Nhân tử với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình. Lâm gia tử quản sự làm có dễ, đến đội chấp pháp vây giết, lại đến nguyên đan cảnh trưởng lão chí mạng một chỉ, sớm đã là không chết không thôi chi cục. Dưới chân hắn bộ pháp không ngừng, hỗn độn linh lực tại quyền phong ngưng tụ, mang theo kết thúc hết thể quyết tuyệt, hung hăng đánh phía Lâm Khôi đầu lâu. Tiểu bối, ngươi dám? Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng như là cửu lũ hàn băng, tận chứa ngập trời tức giận cùng uy áp kinh khủng quát chói tai, đột nhiên tại động đá đôi lối vào nổ vang. Thanh âm chưa dứt, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi, băng lãnh thấu xương nguyên đan cảnh uy áp như là thực chất băng sơn, ầm vang giáng lâm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ động đá vôi không gian. Ầm ầm. Vốn là lung lay sắp đổ động đá vôi đỉnh vách tường, bị uy áp kinh khủng này trùng kích, khối lớn nham thạch tầm vang đập xuống. Mặt đất chấn động kịch liệt. Tần Dạ đánh phía Lâm Khôi quyền đầu cứng sinh sinh dừng lại, một cỗ khó mà hình dung ngạt thở cảm giác chiếm lấy trái tim của hắn. Phản phất toàn bộ thiên địa đều tại bài xích hắn, nghiền ép hắn. Huyết dịch lưu động tựa hồ cũng trở nên sền sệt chậm chạp, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Đây chính là nguyên đan cảnh tuyệt đối áp chế, xa không phải ngưng khí cảnh nhưng so sánh. Một đạo thân mang trường bào màu đen thân ảnh cô gầy, giống như quỷ mị xuất hiện tại động đá vôi cửa vào. Hắn râu tóc bạc trắng, khuôn mặt nham hiểm, hai mắt như là ưng chuẩn, gắt gao khóa chặt tại Tần Dạ trên thân, chính là Lâm gia tọa trấn phường thị nguyên đan cảnh trưởng lão, Lâm Kiêu. Phía sau hắn, còn đi theo hai tên nghe hỏi chạy tới ngưng khí cảnh hậu kỳ chấp pháp đội viên, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà nhìn xem trong động thảm trạng. Lâm Kiêu ánh mắt đảo qua trên mặt đất hai bộ thi thể không đầu, lại nhìn thấy trọng thương ngã gục, hấp hối Lâm Khôi. Cuối cùng rơi vào toàn thân đẫm máu, sát ý chưa tiêu Tần Dạ trên thân. Một cỗ sát ý cuồng bạo như là thực chất luồng không khí lạnh, trong nháy mắt quét sạch ra, làm cho cả động đá vôi nhiệt độ chợt hạ xuống. Tốt, rất tốt. Lâm Tiêu thanh âm băng lãnh đến có thể đồng kết linh hồn, chỉ là ngưng khí cảnh, có thể liên sát ta Lâm gia mấy tên hảo thủ, trọng thương Lâm Khôi. Lão phu ngược lại là coi thường người tiểu xuất sinh này. Trưởng lão, cứu ta Lâm Khôi như là bắt lấy cuối cùng một cây rơm dạng, khàn giọng cầu khẩn. Lâm Tiêu nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Khôi một chút, ánh mắt của hắn giống như rắn độc quấn quanh lấy Tần Dạ. Giao ra trên người ngươi tất cả bí mật, còn có cái kia quỷ dị thôn phệ tà thuật. Lão phu có thể cho ngươi một thông khoái, nếu không, nhất định để ngươi từng khắp thế gian cực hình, muốn sống không được, muốn chết không xong. Uy áp kinh khủng như là vô hình cự thủ, hung hăng nắm hướng Tần Dạ, ý đồ đem hắn đè sập, nghiền nát. Phúc. Tần Dạ sắc mặt trắng nhợt, cưỡng ép đối kháng cố uy áp này, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hơi rung nhẹ, nhưng sống lưng lại thẳng tắp, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất. Hắn biết rõ, đối mặt nguyên đan cảnh trưởng lão, chạy trốn đã là hy vọng xa vời, chỉ có tử chiến mới có một chút hy vọng sống. Lão cẩu, muốn bí mật của ta, để mạng lại mà đổi. Tần Dạ nghiêm nghị gào thét, thanh âm tại trong động đá vôi quanh quẩn, mang theo một câu ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt. Hắn đột nhiên đạp lên mặt đất, không tiếp tục để ý sắp chết Lâm Khôi, ngược lại chủ động hướng phía Lâm Tiêu phóng đi. Hỗn độn linh lực điên cuồng vận chuyển, Lưu Vân Bộ thôi động đến cực hạn, thân hình tại đá rơi cùng tràn ngập ma thiết năng lượng quấy nhiêu bên dưới trở nên lơ lửng không cố định. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một tia khinh thường cùng tàn nhẫn. Hắn bàn tay khô gầy tùy ý nâng lên, đối với bọn tới Tần Dạ xa xa nhấn một cái. Huyền băng lồng giam. Ông. Tần Dạ chung quanh thân thể không khí trong nháy mắt ngưng kết. Vô số đạo mắt trần có thể thấy màu băng lam linh lực sợi tơ chống rỗng tạo ra, xen lẫn quấn quanh, trong nháy mắt hình thành một cái hơn một trượng phương viên hàn băng lồng giam, đem hắn gắt gao giam ở trong đó. Lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt xâm nhập cốt tủy, hỗn độn linh lực vận chuyển đều trở nên trì trệ đứng lên. Cho lão phu tới. Lâm Tiêu năm ngón tay khẽ bổ, cái kia hàn băng lồng giam liền dẫn bị nhốt Tần Dạ, hướng phía hắn lăng không bay đi. Trong lồng giam, Tần Dạ cảm giác mình như là lâm vào vạn niên huyền băng, huyết dịch cơ hồ đông kết, tư duy đều trở nên chậm chạp. Nhưng hắn trong thức hải Hắc Châu, tại cảm nhận được chí mạng nguyên đan cảnh linh lực uy hiếp lúc, lại lần nữa bộc phát ra mãnh liệt u quang. Thôn phệ. Tần Dạ ở trong lòng điên cuồng hò hét. Hắn đem tất cả ý niệm, tất cả còn sót lại hỗn độn linh lực, liều lĩnh quán chú hướng Hắc Châu. Ông. Trong thức hải Hắc Châu kịch liệt rung động. Một cỗ xa so với trước đó thôn phệ Lâm Khôi trưởng lực lúc càng thêm cuồng bạo, càng thêm bá đạo thôn phệ chi lực cầm vang bộc phát. Lần này, không còn là lĩnh vực, mà là ngưng tụ thành một cái cực kỳ nhỏ bé, lại sâu thủy đến phảng phất có thể thôn phệ tia sáng, lô đen cỡ nhỏ. Xuất hiện tại Tần Dạ trước người. Xuy xuy xuy. Cái kia do tinh thuần nguyên đan cảnh linh lực tạo thành hàn băng lồng giam, tại tiếp xúc đến lô đen cỡ nhỏ trong máy mắt, phát ra rợn người tiếng vang. Kiên cố băng lam linh lực sợi tơ như là đầu nhập lò luyện băng tuyết, bị điên cuồng vặn mèo, phân giải, thôn vệ. Lồng giam lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc vỡ vụn, tan rã. Cái gì? Lâm Tiêu trên mặt khinh thường trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là không có gì sánh kịp chấn kinh. Cái này, đây là cái gì tà thuật? Hắn sống trên trăm năm, chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy năng lực. Một cái ngưng khí cảnh tiểu tử, vậy mà có thể thôn vệ hắn nguyên đan linh lực. Đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Ngay tại Lâm Tiêu tâm thần kịch chấn sát na, phá. Tần Dạ nổi giận gầm lên một tiếng. Thừa dịp lồng giam bị thôn vệ tan rã, trói buộc giảm xuống, trong cơ thể hắn vừa mới khôi phục hỗn độn linh lực tính cả thôn vệ chuyển hóa bộ phận hàn băng linh lực cầm vang một phát. Lưu Vân bộ cực hạn thôi động, thân ảnh hóa thành một đạo mơ hồ bóng xám, lại không phải lùi lại, mà là lấy tốc độ nhanh hơn, lao thẳng tới gần trong gang tấc Lâm Tiêu. Trên song quyền, hỗn độn linh lực điên cuồng áp xúc, tản mát ra tính hủy diệt ba động. Hỗn độn phá diệt. Đây là hắn nghiền ép tất cả tiềm lực, dung hợp thôn phệ chuyển hóa dị chủng linh lực, lấy Hắc Châu chi lực làm dẫn, phát ra một kích mạnh nhất. Quyền phong những nơi đi qua, không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ đùng. Muốn chết. Lâm Tiêu từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, trong nháy mắt nổi giận. Bị một cái ngưng khí cảnh sâu kiến liên tiếp phá chiêu, thậm chí ép tới gần, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Trong mắt của hắn sát cơ tăng vọt, bàn tay khô gầy trong nháy mắt bao trùm lên một tầng trong suốt như ngọc băng sương, đối với Tần Dạ hành tới song quyền, không có chút nào sức tưởng tượng một trường vô ra. Huyền ngọc băng phách trưởng. Trường ra, hàn khí đông kết hư không. Một đạo cô đọng đến cực hạn băng ngọc trưởng ấn, mang theo đông kết thần hồn, phá diệt vạn vật uy thế khủng bố, đón lấy Tần Dạ song quyền. Đây là nguyên đan cảnh cường giả nén giận một kích, uy lực viễn siêu trước đó. Vâng. Quyền trưởng tương giao. Chương 27, thôn vệ nguyên đan. Huyết độn ngàn dặm. 2, chương 27, thôn vệ nguyên đan. Huyết độn ngàn dặm. 2, như là hai viên sao băng đụng nhau. Đinh hai nhức góc tiếng vang tại phong bế trong động đá vôi nổ tung. Cơn bạo vô địch cơn báo năng lượng trong nháy mắt quét sạch. Cứng rắn vệ tinh ma thiết khoáng thạch bị chấn động đến từng khúc rạn nứt. Toàn bộ động đá vôi kịch liệt lay động, khối lớn mái vòm nham thạch đầm vang đập xuống, khói bụi tràn ngập. Phốc. Tần Dạ như bị sét đánh. Hai tay truyền đến rợn người tiếng xương nứt. Kinh khủng băng hàn trưởng lực hỗn hợp có nguyên đan cảnh đặc thù tính phá hư linh lực, như là vỡ đê dòng lũ, hung hăng xông vào trong cơ thể của hắn. Hắn cảm giác mình tựa như cuồng phong trong sóng lớn một chiếc thuyền con, trong nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ. Máu tươi như là không cần tiền giống như từ trong miệng cuồn phún mà ra, thân thể như là giống như diều đứt dây hướng về sau bay ngược. Nhưng mà, ngay tại sức mạnh mang tính hủy diệt này sắp triệt để phá hủy Tần Dạ sinh cơ, đông kết hắn thần hồn trong nháy mắt. Trong thức hải Hắc Châu, bộc phát ra trước nay chưa có sáng chói u quang. Phản phất bị cái này chí mạng nguyên đan linh lực triệt để kích hoạt lên một loại nào đó bản năng. Ông, một cỗ so trước đó thôn vệ lồng giam lúc càng khủng bố hơn, càng thêm tham lam, càng thêm bá đạo thôn vệ ý chí ầm vang bộc phát. Cái kia xâm nhập Tần Dạ thể nội, thuộc về Lâm Tiêu nguyên đan cảnh băng hàn linh lực, vậy mà như là gặp khắc tinh, bị một cô vô hình, nguồn gốc từ hỗn độn lực lượng điên cuồng lôi kéo, thôn vệ. Suy suy suy, Tần Dạ thể nội tàn phá bừa bãi tính phá hư năng lượng, như là trăm sông đổ về một biển, bị cưỡng ép rút ra, điên cuồng tuần hướng trong thức hải Hắc Châu. Hắc Châu như là một cái không đáy lỗ đen, tham lam thôn vệ lấy cái này bảng bạc tinh thuần nguyên đan cảnh năng lượng. Ai da? Lâm Tiêu phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ kêu thảm. Hắn cảm giác chính mình đánh ra trường lực, như là châu đất xuống biển, bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng quỷ dị điên cuồng thôn vệ. Càng đáng sợ chính là, một cỗ kinh khủng hấp lực thuận linh lực kết nối, lại bắt đầu cưỡng ép rút ra hắn trong đan điển khí hải nguyên đan bản nguyên linh lực. Hắn nguyên đan đều đang rung động kịch liệt, quang mang cấp tốc cảm đạm. Tà ma, ngươi đây là yêu pháp gì? Lâm Tiêu kinh hãi muốn tuyệt, liều mạng muốn chặt đứt linh lực kết nối, rút về bàn tay. Nhưng này cỗ thôn vệ chi lực như là như giỏi trong xương, một mực hấp thụ lấy hắn, cho tan ướt. Tần Dạ hai mắt xích hồng, thất khiếu chảy máu, giống như điên dại. Hắn thừa nhận thân thể cơ hồ bị no bạo thống khổ, dẫn dắt đến Hắc Châu điên cuồng thôn vệ. Đây là hắn duy nhất cơ hội sống sót. Dùng nguyên đan cảnh trưởng lão linh lực đến bổ khuyết tự thân tiêu hao, thậm chí trùng kích tầm thứ cao hơn. Ầm ầm, động đá vôi tại hai người kinh khủng va chạm cùng thôn vệ bên trong triệt để sụp đổ. Cự thạch như mưa đập xuống. Trưởng lão, cái kia hai tên may mắn còn sống sót chấp pháp đội viên hoảng sợ kêu to, lại bị năng lượng cuồng bạo loạn lưu cùng cự thạch đang đập xuống làm cho liên tiếp lui về phía sau, căn bản là không có cách tới gần. Tiểu xuất sinh, cho ta tách ra. Lâm Tiêu khuôn mặt bặm mẹo, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng điên cuồng. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết, cưỡng ép thiêu đốt nguyên đan bản nguyên. Ông, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ trong cơ thể hắn bộc phát, tạm thời chấn khai cái kia kinh khủng thôn vệ hấp lực. Hắn bàn tay khô gầy thừa cơ bỗng nhiên thu hồi, thân thể lảo đảo lùi lại, khí tức trong nháy mắt hể vải một mảng lớn, trên mặt huyết sắc mất hết, nguyên đan quang mang ảm đạm, hiển nhiên bỏ ra đại giới to lớn. Mà Tần Dạ, tại bị đánh bay trong nháy mắt, cũng cảm giác cái kia cỗ thôn vệ chi lực bị ép gián đoạn. Một cỗ khó có thể tưởng tượng, tinh thuần bàng bạc tới cực điểm nguyên đan cảnh linh lực dù chưa hoàn toàn thôn vệ, nhưng cũng cấp đoạt tương đương một bộ phận như là mất khống chế dòng lũ ở trong cơ thể hắn nổ tung. Nguồn lực lượng này viễn siêu thân thể của hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Phốc phốc phốc, toàn thân hắn lỗ chân lông đều đang hướng ra bên ngoài phun ra huyết vụ. Kinh mạch đứt thành từng khúc, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Trong thức hải Hắc Châu tại thôn vệ rộng lượng nguyên đan linh lực sau, cũng lâm vào ngắn ngủi yên lặng, quang mang nội liễm, tựa hồ đang tiêu hóa cỗ này năng lượng khổng lồ. Trọng thương, trước nay chưa có trọng thương, thân thể gần như sụp đổ. Nhưng cùng lúc đó, một cỗ lực lượng cuồng bạo cũng tại hắn tàn phá thân thể bên trong trào lên. Khí tức của hắn tại trọng thương ngã gục cùng cuồng bạo tiêu thăng ở giữa ba động kịch liệt, không thể ngã xuống. Tần Dạ bằng vào kinh người ý chí lực, cưỡng ép ổn định vẻ thanh tỉnh. Hắn mượn bị đánh bay tình thế, đột nhiên vọt tới sau lưng một tấm vải đầy vết rạn, lung lay sắp đổ vết đá. Nơi đó, chính là vệ tinh ma thiết khoáng mạch năng lượng nồng nặc nhất, cũng là trước đó hắn chỗ ẩn thân phụ cận điểm yếu kém. Mở cho ta, hắn ngưng tụ thể nội cuồng bạo tán loạn cuối cùng lực lượng, hung hăng một quyền đánh vào trên vết đá. Ầm ầm. Vốn là gần như sụp đổ vách đá bị cái này ẩn chứa nguyên đan cảnh sức mạnh còn sót lại một quyền ầm vang đánh xuyên, lộ ra phía sau một cái càng thêm sâu thẳm, bị nồng đậm ma thiết năng lượng cùng nước ngầm hơi tràn ngập chật hẹp thông đạo. Một cỗ âm lãnh gió lùa từ thông đạo chỗ sâu thổi tới. Lão cẩu, mối thù hôm nay, ngày khác tất gấp trăm lần hoàn trả. Tần Dạ dùng hết cuối cùng khí lực, phát ra một tiếng tràn ngập khắc cốt cừu hận gào thét, thân thể không chút do dự hướng phía cái kia mới xuất hiện thông đạo cửa vào đánh tới. Ngăn lại hắn, Lâm Tiêu mục tí một nước, cưỡng để còn sót lại linh lực, một đạo băng lam chỉ kình phá không bắn về phía Tần Dạ hậu tâm. Đồng thời đối với thủ hạ gầm thét, nhưng mà đã chậm. Ầm ầm, động đá vôi triệt để sụp đổ, vô số cự thạch tầm vang nện xuống, trong nháy mắt che mất thông đạo cửa vào, cũng ngăn trở Lâm Tiêu công kích cùng thủ hạ đường đi. Bụi bằng ngập trời mà lên. A a a, Lâm Tiêu nhìn xem bị triệt để phong kín thông đạo cùng đầy giấy bừa bộn động đá vôi, phát ra phẫn nộ muốn điên gào thét. Hắn nguyên đan bị hao tổn, thủ hạ tinh nhuệ mất sạch, mục tiêu trọng thương trốn chạy. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn đông nhiên nhìn về phía cái kia hai cái chưa tỉnh hồn chấp pháp đội viên, trong mắt sát cơ lộ ra, phế vật, còn không mau cho ta đào. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đào ba thước đất cũng phải đem tiểu xuất sinh kia tìm cho ta đi ra. Khói bụi tràn ngập phế tích bên dưới, thông đạo sâu thăm thẳm bên trong. Tần Dạ trùng điệp ngã xuống tại băng lánh mặt đất ở bước bên trên, lại là một miệng lớn máu tươi phun ra, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Thân thể như là vỡ vụ đồ sứ, khắp nơi đều đang đau nhức, cùng bạo nguyên đan linh lực tại thể nội tả sung hữu đột, phá hư sau cùng sinh cơ. Thức hải hắc châu yên lặng, hỗn độn linh lực hỗn loạn. Nhất định phải rời đi. Nơi này hắn dãy rủa lấy muốn bỏ lên, lại lần nữa té ngã. Đúng lúc này, thể nội cái kia cố cùng bạo nguyên đan linh lực, tại hắc châu vô ý thức dẫn đạo cùng vệ tinh ma thiết năng lượng kích thích xuống, một bộ phận bị cưỡng ép luyện hóa, hóa thành một cỗ tinh thuần lại mang theo khí tức hủy diệt lực lượng dòng lũ, đột nhiên phóng tới hắn sớm đã buông lòng tu vi bình cảnh. Giang giác, phản phất một loại nào đó hàng rào bị cưỡng ép xung mở. Một cỗ viễn siêu ngưng khí cảnh khí tức, mang theo cùng bạo cùng hủy diệt ý vị, từ tân dạ tàn phá trong thân thể bỗng nhiên bộc phát. Linh hải cảnh. Tại thôn vệ nguyên đan cảnh trưởng lão bộ phận linh lực, sắp gặp tử vong dưới tuyệt cảnh, hắn lại cưỡng ép xông phá ngưng khí cảnh gông cùng xiển xích, tiến vào linh hải cảnh. Nhưng cái này đột phá là tại thân thể triệt để bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ hoàn thành. Tân sinh lực lượng cuồng bạo không gì sánh được, càng tăng lên hơn thân thể của hắn gánh vác. Phốc. Tân Dạ lần nữa phun máu, ý thức triệt để lâm vào hắc ám, thân thể thuận dưới mặt đất mạch nước ngầm cọ rửa ra thông đạo, bị băng lãnh dòng nước lôi cuốn lấy, phóng tới không biết sâu trong bóng tối. Chương 28, thanh danh sơ hiện, đan võ song tuyệt Tần Dạ chương 28, thanh danh sơ hiện, đan võ song tuyệt Tần Dạ băng lãnh, chạy xiết, hắc ám. Tần Dạ tàn phá thân thể bị mãnh liệt dưới mặt đất mạch nước ngầm lôi cuốn lấy, tại sâu thẳm quanh co trong thủy đạo chìm nổi và chạm. Lạnh lẽo thấu xương không ngừng ăn mòn hắn sớm đã gần như sụp đổ ý thức. Thể nội, cuồng bạo nguyên đan cảnh linh lực cùng tân sinh lại đồng dạng giữ dần linh hải cảnh linh lực như là mất khống chế ngựa hoang, điên cuồng va đập vào đất thành từng khúc kinh mạch cùng sắp phá nát ngũ tạng lục phủ. Nếu không có sâu trong thức hải viên kia thần bí hắc châu, tại trong yên lặng vẫn như cũ bản năng tản mát ra một tia yếu ớt lại cứng cỏi thủ hộ ý niệm, vững chắc lấy hắn cuối cùng một chút hy vọng sống, chỉ sợ hắn sớm đã tại trong hôn mê bị lực lượng cuồng bạo này xé nát, có thể là chết đuối tại cái này băng lãnh trong dòng nước. Không biết phiêu lưu bao lâu, cũng không biết bị sông ra bao xa. Khi Tần Dạ bị một cỗ lực lượng khổng lồ hung hăng ném bung ra bên bờ lúc, chói mắt thiên quang xuyên tấu qua thưa thất lá cây khe hở, phòng hắn đóng chặt mí mắt. Anh hắn phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, dãy rủa lấy mở ra nặng nề mí mắt. Đập vào mi mắt là rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, cổ thụ chọc trời che khuất bầu trời, trong không khí tràn ngập cỏ cây tươi mát cùng bùn đất mùi tanh. Hắn đang nằm tại một chỗ dòng nước tương đối nhẹ nhàng trên bãi sông, toàn thân ướt đẫm, dính đầy vũng bùn cùng vết máu, chật vật không chịu nổi. Còn sống Tần Dạ trong lòng dâng lên một cỗ sống sót sau hai nạn may mắn, nhưng theo sát phía sau là quét sạch toàn thân, sâu tận xương tủy đau nhức kịch liệt. Thân thể như là bị triệt để chia rẽ lại miễn cưỡng chắp vá đứng lên, mỗi một lần yếu ớt hô hấp đều mang đến như tê liệt đau đớn. Hắn khó khăn nội thị tự thân, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tình huống hỏng bét tới cực điểm. Kinh mạch đứt từng khúc, cưỡng ép thôn vệ nguyên đan cảnh linh lực lại lâm trận đột phá đại giới, là toàn thân chủ yếu kinh mạch cơ hồ toàn bộ đứt gãy, ngăn chặn, linh lực vận chuyển gian nan tối nghĩa. Tạm phủ trọng thương, Lâm Tiêu Huyền Ngọc băng phách trưởng lực tuy bị thôn vệ hơn phân nửa, nhưng lưu lại lực phá hoại vẫn như cũ trọng thương hắn nội phủ, nhiều chỗ chảy máu, lệch vị trí. Xương cốt vỡ vụn, hai tay, xương sườn nhiều chỗ nứt xương, thậm chí vỡ nát. Linh lực hỗn loạn, đan điền khí hải mặc dù thành công mở, bước vào linh hải cảnh, nhưng trong đó tràn ngập linh lực cực kỳ cuồng bạo hỗn tạp, đã có tự thân đột phá hỗn độn linh lực, cũng có thôn phệ Lâm Tiêu mà đến, chưa hoàn toàn luyện hóa băng hàn nguyên đan linh lực, cả hai xung đột không ngớt, như là sôi trào chảo dầu. Hắc Châu yên lặng, trong thức hải Hắc Châu tại thôn phệ đại lượng nguyên đan linh lực sau, lâm vào thâm trầm tiêu hóa trạng thái, u quang ảm đạm, đối với ngoại giới cảm ứng cùng phụ trợ năng lực xuống đến thấp nhất. Nhất định phải lập tức chữa thương. Tần Dạ cố nén đau nhức kịch liệt, ý đồ ngồi dậy, lại khiên động thương thế, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Hắn ngắm nhìn một phía, nơi này hiển nhiên đã là Thiên Phong Sơn mạch chỗ càng sâu, ít ai lui tới, nguy cơ từ phía. Việc cấp bách là tìm tới một cái tuyệt đối an toàn chỗ ẩn thân. Hắn dây rủi lấy leo đến một chỗ bị rễ cây to lớn cùng dây leo che đậy, tương đối khô ráo chỗ lom xuống. Miễn cưỡng khoanh chân ngồi xuống, chịu đựng không phải người đau nhức kịch liệt, bắt đầu nếm thử vận chuyển hỗn độn thôn tiên quyết. Công pháp vừa mới vận chuyển, thể nội cuồng bạo xung đột linh lực trong nháy mắt bạo động, như là vô số cương châm tại đứt gãy trong kinh mạch tán loạn, đau đến hắn cơ hồ bất tỉnh đi. Linh hải cảnh đột phá, là tại dưới tuyệt cảnh cưỡng ép hoàn thành, căn cơ phù phiếm. Hai họa ngầm to lớn, giờ phút này đã mất đi hắc châu cường lực chấn áp cùng dẫn đạo, căn bản khó mà khống chế. Phúc, lại là một ngụm nịch huyết phun ra. Tần Dạ sắc mặt xám xịt, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Không có hắc châu phụ trợ, lấy trạng thái của hắn bây giờ, căn bản là không có cách luyện hóa thể nội cuồng bạo linh lực, càng đừng đề cập chữa trị thương thế. Gượng ép tu luyện, sẽ chỉ ra tốc tử vong. Chẳng lẽ trời muốn giết ta? Một cỗ bi thương xông lên đầu. hắn thật vất vả phản sát Lâm Khôi, thậm chí trọng thương nguyên đan cảnh trưởng lão, cưỡng ép đột phá linh hải, lại muốn tại cái này nơi hoang vu không người ở, vô thanh vô tức chết bởi nội thương. Ngay tại cái này tuyệt vọng thời khắc, trong thức hải yên lặng Hắc Châu, phản phất cảm ứng được chủ nhân sắp chết tuyệt cảnh, cực kỳ yếu ớt hơi nhúc nhích một chút. Ông, một cỗ cực kỳ nhỏ, tinh thuần không gì sánh được hỗn độn lực lượng bản nguyên, như là đầu mùa xuân hòa tan dọt thứ nhất tuyết thủy, từ Hắc Châu chỗ sâu lặng yên chảy ra. Nguồn lực lượng này mặc dù yếu ớt, lại mang theo một loại khó nói nên lời trật tự cùng điều hóa chi lực. Nó cũng không trực tiếp chữa trị tần dạ thương thế, mà là như là cao minh nhất người điều đỉnh, em ai rót vào hắn cái kia cuồng bạo xung đột linh lực trong loạn lưu. Nguyên bản như là dầu sôi giống như bài xích lẫn nhau, điên cuồng va chạm hỗn độn linh lực cùng băng hàn nguyên đan linh lực, tại cỗ này lực lượng bản nguyên điều hòa lại, vậy mà như kỳ tích bắt đầu chậm chạp dung hợp. Mặc dù vẫn như cũ cuồng bạo, mặc dù dung hợp quá trình vẫn như cũ mang đến như tê liệt đau đớn, nhưng ít ra không còn là mất khống chế lẫn nhau hủy diệt. Một cỗ mới, gồm cả hỗn độn bao dung cùng băng hàn sắc bén đặc tính kỳ dị linh lực, bắt đầu ở tần dạ tàn phá trong kinh mạch khó khăn, chậm rãi lưu chuyển. Cái này sợi tân sinh linh lực những nơi đi qua, mặc dù không cách nào lập tức chữa trị đứt gãy kinh mạch, lại như là thành tuyển chạy qua khô cạn khe nước, mang đến một tia yếu ớt thoải mái cùng ổn định lực lượng. Càng quan trọng hơn là, nó ổn định tần dạ gần như sụp đổ trạng thái thân thể, tạm thời chế trụ thương thế chuyển biến xấu. Có hy vọng. Tần dạ trong mắt một lần nữa dấy lên quan mang. Mặc dù Hắc Châu bản thể vẫn tại yên lặng tiêu hóa, nhưng nó tiêu tán ra cái này sợi lực lượng bản nguyên, chính là trong Hắc Ám Hải Đăng. Hắn lập tức tập trung ý chí, không lại mạnh mẽ vận chuyển công pháp, mà là đem toàn bộ ý niệm đắm chìm tại cái này sợi tân sinh. Dung hợp sau kỳ dị linh lực bên trên, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến nó tại thể nội hoàn hảo nhất rất nhỏ trong kinh mạch chậm rãi vận hành, như cùng ở tại trên phế tích mở ra một đầu mới, thật nhỏ sinh mệnh thông đạo. Chữa thương, bắt đầu. Quá trình chậm chạp mà thống khổ, như là nhảy múa trên lưới lao, nhưng hy vọng chi quang đã thắp sáng. Cùng lúc đó, Thanh Dương Thành sớm đã sôi trào. Tần Dạ tại phường thị cường thế phế bỏ Lâm gia quản sự Lâm Báo, trọng thương chấp pháp đội biên, sau đó ở ngoài thành gặp phải Nguyên Đan cảnh trưởng lão chặn giết, cuối cùng lại trọng thương trưởng lão, phản sát Lâm gia tinh huệ, trốn vào Tiên Phong Sơn mạch không biết tung tích tin tức, như là mọc ra cánh, bằng tốc độ kinh người chuyển khắp toàn bộ Thanh Dương Thành. Mới đầu, không ai tin tưởng. Ngưng khí cảnh phản sát Nguyên Đan. Nói đùa cái gì? Lâm gia chấp pháp đội tinh nhuệ ra hết, còn có Lâm Tiêu trưởng lão tòa chấn, cái kia Tần Dạ lại tà môn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, theo Lâm gia phường thị bị tạm thời phong bế, đội chấp pháp tổn thất nặng nề tin tức bị người chứng kiến chứng thực, nhất là có người xa xa nhìn thấy Lâm Tiêu trưởng lão khí tức bề bại, sắc mặt tái xanh mắng từ Tiên Phong Sơn mạch phương hướng trở về Lâm gia phủ đệ sau, tất cả chất vấn đều biến thành kinh hãi. Chơi ạ, lại là thật, Tần Dạ thật làm được. Hắn bán đến cùng là đan dược gì? Mùi thuốc kia, Văn Nhất Khẩu đều cảm giác bình cảnh buông lỏng. Còn có thực lực của hắn, ngưng khí cảnh đối cứng nguyên đan, cái này, đây quả thực là yêu nghiệt. Nghe nói hắn cuối cùng biến mất trước, trên thân bạo phát ra linh hải cảnh khí tức, hắn lâm trận đột phá, toàn bộ Thanh Dương Thành đều sôi trào. Trà lâu tử quán, đầu đường cuối ngõ, tất cả mọi người đang bàn luận cùng một cái danh tự, Tần Dạ. Các ngươi nghe nói không? Cái kia Tần Dạ không chỉ có chiến lược người tiên, hay là cái luyện đan sư. Hắn bán đan dược kia, nghe nói phẩm chất cực cao, ngay cả Lâm gia đều đỏ mắt. Không sai, ta tam cứu ông ngoại hàng xóm chất tử lúc đó ngay tại phường thị, tận mắt nhìn thấy đan dược kia dị tượng. Đan hương ngưng mà không tiêu tan, nghe ngóng tinh thần phấn chấn. Đan võ song tuyệt, đây mới thật sự là đan võ song tuyệt a. Lấy trước kia chút danh xưng thiên tài, ở trước mặt hắn tính là cái dám gì? Lâm gia lần này thế nhưng là đá trúng thiết bản. Quản sự bị phế, đội chấp pháp tinh nhuệ hao tổn, ngay cả nguyên đan trưởng lão đều bị thiệt lớn, mặt đều mất hết. Thần gia, sợ là muốn quật khởi. Có Tần Dạ tại, ai còn dám kinh thường? Đan võ song tuyệt Tần Dạ danh hảo, như là như cuồng phong quét sạch Thanh Dương Thành, thậm chí bắt đầu hướng xung quanh thành trấn lan tràn. Từ một cái bị gia tộc phỉ nhổ, bị hôn thê từ hôn phế bật, đến quật khởi mạnh mẽ, phế quản sự, chém chấp pháp, kháng nguyên đan tuyệt đại thiên tiêu, Tần Dạ sự tích tràn đầy sắc thái truyền kỳ, trở thành vô số tầng dưới chót tu sĩ nói chuyện say sưa, trong lòng mong mỏi tấm gương. Tần gia phủ đệ bên trong, bầu không khí càng là phức tạp khó hiểu. Gia chủ Tần Chiến tại ban sơ tức giận cùng lo lắng sau, nghe được nhi tử lại lập nên như vậy kinh thiên chiến tích, trong lòng lại là kiêu ngạo lại là nghĩ mà sợ. Đại trưởng lão nhất hệ thì câm như hến, nhớ tới trước đó đối với Tần gia đủ loại chèn ép, lưng phát lạnh. Toàn bộ Tần gia đều bao phủ tại một loại đã hưng phấn chờ mong lại tâm thần bất định bất an bầu không khí bên trong, chờ đợi cái kia quái phong vân tử đệ trở về. Mà Lâm gia phủ đệ chỗ sâu thì là một mảnh sầu vân thảm vụ cùng không đè nén được căm giận ngút trời. Phế vật, một đám phế vật. Lâm gia gia chủ Lâm Chấn Thiên tiếng gầm gừ phẫn nộ cơ hồ lật tung nóc nhà. Nhìn phía dưới khí tức bề ngoài, sắc mặt xám xịt Lâm Tiêu, cùng tổn thất nặng nề đội chấp pháp báo cáo, hắn tức giận đến toàn thân phát run. Lâm Báo bị sợ vỡ mật, Lâm Khôi và mấy tên tinh nhuệ đội viên bỏ mình, Nguyên Đan trưởng lão Lâm Tiêu bản nguyên bị hao tổn, thực lực đại giảm. Đây hết thảy, vậy mà đều là bái một cái đã từng phế vật ban tặng. Cha, cho ta không tiếc bất cứ giá nào cha. Lâm Chấn Thiên diện mục dữ tợn, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, sống thì gặp người, chết phải thời xác. Hắn nhất định vẫn còn Tiên Phong Sơn mạch. Cho ta phái càng nhiều người đi bảo, treo giải thưởng, tuyên bố treo giải thưởng. Ai có thể cung cấp Tần Dạ chuẩn xác hành tung, thưởng linh thạch ngàn khối. Ai có thể xách người khác đầu tới gặp, thưởng linh thạch 5000, ban thưởng Lâm gia khách khanh trưởng lão vị trí. Còn có, nghiêm mật giám sát Tần gia, một con rồi đều không cho thả ra. Tần Dạ tiểu xuất sinh kia nếu dám trở về, nhất định phải để hắn Tần gia chôn cùng. Một trận nhằm vào Tần Dạ gió tanh mưa máu, tại Thanh Dương thành trong ngoài lặng yên ấp ủ mà đan võ song tuyệt tần dạ thanh danh, lại như là liệu nguyên chi hỏa, bùng nổ, cũng không còn cách nào ngăn cản. Chương 29, phủ thành chủ mời chào. Từ chối nhã nhặn chương 29, phủ thành chủ mời chào. Từ chối nhã nhặn u ám rễ cây trong huy động, thời gian lặng yên trôi qua. Tần Dạ như là hóa thành nham thạch, không lúc đích. Hắn toàn bộ ý niệm đều đắm chìm tại nội thị bên trong, dẫn dắt đến cái kia một sợi do Hắc Châu lực lượng bản nguyên điều hòa sau tần sinh linh lực, tại thể nội khó khăn mở lấy sinh con đường. Quá trình chậm chạp làm cho người khác giận sôi, thống khổ càng lại như bóng với hình. Mỗi một lần linh lực lưu chuyển, đều giống như tại che kín vụn thủy tinh đường ống bên trong thôi động nặng nề cối xay, đau nhức kịch liệt sâu tận xương tủy linh hồn. Đứt gãy kinh mạch không cách nào chữa trị, chỉ có thể như là mắc khung lâm thời cầu nổi giống như, vòng qua nghiêm trọng nhất vết thương, tại tương đối hoàn hảo rất nhỏ kinh lạc ở giữa mở ra quanh có khúc hiệu thông đạo. Tạng phủ thương tích cũng chỉ có thể dựa vào cái này sợi linh lực mang theo yếu ớt sinh cơ, như là mưa xuân nhuận vật giống như cực kỳ chậm rãi tầm bổ. Linh hải cảnh cuồng bạo linh lực cùng thôn vệ mà đến nguyên đan linh lực, mặc dù bị điều hòa, không còn lẫn nhau xung đột, nhưng tổng lượng khổng lồ lại kiệt ngạo bất tuần. Tần Dạ chỉ có thể như là thuần phục liệt mã giống như, từng kia dẫn đạo, luyện hóa, đem nó chuyển hóa làm tương đối dịu dàng ngoan ngoãn hỗn độn linh lực, cẩn thận từng ly từng tí rót vào mới mở, như là mao mạch mạch máu giống như nhỏ xíu linh lực trong thông đạo. Đây là một cái mài nước công phu, khảo nghiệm là phi nhân ý chí lực. Mồ hôi hỗn hợp có vết máu không ngừng từ Tần Dạ cái trán chảy ra, lại bị nhiệt độ cơ thể sấy khô, lưu lại đạo đạo đỏ sẫm vết tích. Sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt như cũ, nhưng hai đầu lông mày vệt kia sắp chết hôi bại chi khí, lại tại cực kỳ chậm rãi rút đi, thay vào đó là một loại thâm trầm cứng cỏi. Không biết qua bao lâu, có lẽ là 3 ngày, có lẽ là 5 ngày. Khi Tần Dạ lần nữa mở hai mắt ra lúc, trong mắt mặc dù khó nén mỏi mệt, cũng đã một lần nữa tỏa ra sắc bén thần thái. Thân thể vẫn nặng nề như cũ, đau nhức kịch liệt cũng không biến mất, nhưng loại này gần như sụp đổ, lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh cảm giác đã thật to giảm bớt. Thể nội cùng bạo linh lực bị sơ bộ thuần phục, luyện hóa ước chừng một thành, mặc dù vẫn tại trong kinh mạch đứt gãy chỗ va chạm mang đến thống khổ, nhưng ít ra tạo thành tương đối ổn định tuần hoàn, không còn uy hiếp sinh mệnh. Mới mở, giống như mạng nhện trải rộng toàn thân rất nhỏ linh lực thông đạo, mặc dù yếu ớt không chịu nổi, lại miễn cưỡng chống đỡ lên hắn linh hải cảnh tu vi, cũng tiếp tục không ngừng mà chuyển vận lấy lực lượng tầm bổ vết thương. Nghiêm trọng nhất tạng phủ chảy máu đã ngừng, xương cốt vết rách cũng tại yếu ớt linh lực tầm bổ bên dưới bắt đầu cực kỳ chậm rãi khép lại. Cuối cùng là nhặt về một cái mạng. Tần Dạ thật dài thở ra một hơi, thanh âm khàn khàn khô khốc. Hắn hoạt động một chút người cứng ngắc, vẫn như cũ liên lụy đến toàn thân đau nhức kịch liệt, nhưng ít ra hành động vô ngại. Hắn dãy rủa lấy đứng người lên, đi đến bờ sông, bước lên băng lánh nước sông thanh tẩy máu đen trên mặt nặn bùn cấu. Trong nước phản chiếu ra một tấm tuổi trẻ lại dị thường gương mặt kiên nghị, ánh mắt thâm thúy, mang theo trải qua sinh tử ma luyện sau trầm ổn. Linh hải cảnh khí tức mặc dù còn có chút phù phiếm bất ổn, cũng đã chân thật bất hư quanh quẩn quanh thân. Lâm gia. Lâm Tiêu lão cẩu nhớ tới trong động đá vôi liều mạng tranh đấu, thần dại trong mắt hàn quang lấp lóe. Món nợ máu này, hắn nhớ kỹ. Việc cấp bách là triệt để khôi phục thương thế, vững chắc cảnh giới, cũng lợi dụng trong vùng núi này tài nguyên, mau chóng tăng thực lực lên. Hắn cần đan dược, đại lượng đan dược chữa thương cùng phụ trợ tu luyện đan dược. Hắn cần một chỗ an toàn hơn, bí mật hơn nơi bế quan. Đúng lúc này, xa 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 một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ xa mà đến gần, dậm trên trong rừng lá rụng. Tần Dạ ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như ưng, thân hình lóe lên, lặng yên không một tiếng động ẩn vào rậm rạp sau lùm cây, khí tức thu liễm đến cực hạn, như là cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Trọng thương chưa lành, hắn nhất định phải bảo trì 12 phần cảnh giác. Xuyên thấu qua cành lá khe hở, hắn nhìn thấy hai tên thân mang trang phục màu xanh, ngực thêu lên một viên gió chữ uy hiệu võ giả, chính cảnh giác dọc theo bãi sông tìm kiếm. Bọn hắn khí tức không kém, đều là ngưng khí cảnh trung kỳ tu vi, động tác giả dặn, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện. Người của phủ thành chủ. Tần Dạ trong lòng hơi động. Thanh Dương thành phủ thành chủ tiêu chí chính là một quả màu xanh gió chữ. Vương ca, ngươi nói cái kia Tần Dạ thật còn sống không? Cái này đều 7-8 ngày, Lâm gia cùng chó dại giống như ở trong núi tán loạn, liền sợi lông đều không có tìm tới. Hắn bị thương nặng như vậy, lại bị xông vào sông ngầm trong đó một tên tuổi trẻ chút võ giả hạ thấp giọng hỏi. Im lặng, được xưng là Vương ca trung niên võ giả cảnh giác liếc nhìn một phía, quát khẽ nói, thành chủ đại nhân nếu ra lệnh để cho chúng ta bí mật tìm kiếm, tự nhiên có đạo lý của hắn. Lâm gia tìm không thấy, không có nghĩa là chúng ta tìm không thấy. Cái kia Tần Dạ có thể từ nguyên đan cảnh trưởng lao dưới tay trốn chết, há lại kẻ vớ vẩn. Đều giữ vững tinh thần, cẩn thận tìm. Trọng điểm là dòng nước nhẹ nhàng bãi sông, ẩn nấp sơn động. Là võ giả tuổi trẻ liền đội vàng gật đầu, không còn dám nhiều lời. Hai người lại tìm tòi một lát, dần dần tới gần Tần Dạ ẩn thân lùm cây. Tần Dạ ngừng thở, thể nội cái kia sợi tân sinh linh lực lặng yên vận chuyển, làm xong tùy thời bạo khởi hoặc trốn xa chuẩn bị. À, trung niên võ giả Vương Cam bỗng nhiên dừng bước lại, ánh mắt sắc bén quét về phía Tần Dạ trước đó thanh tẩy vết máu bãi sông bên dưới, nơi đó có mấy khối nhan sắc hơi sâu tảng đá, là bị huyết thủy nhuộm dần qua vết tích. Mặc dù bị nước sông cọ rửa qua, nhưng vẫn như cũ chạy không khỏi kinh nghiệm phong phú con mắt. Có vết máu, còn rất tươi mới. Vương Ca ánh mắt ngưng tụ, lập tức nắm chặt bên hông chôi đao, toàn thân cảnh giới, coi chừng. Hắn khả năng liền tại phụ cận. Võ giả tuổi trẻ cũng khẩn trương đứng lên, rút ra binh khí, lưng tựa lưng cảnh giới. Sau lùm cây, Tần Dạ ánh mắt lạnh lùng. Bị phát hiện sao? Ngay tại bầu không khí dương cung bạc kiếm thời khắc, cái kia trung niên võ giả Vương Ca lại sâu hít một hơi, cao giọng mở miệng nói, "Tần Dạ công tử, tại Hạ Thanh Dương thành chủ phủ hộ vệ thống lĩnh quân tranh, phụng thành chủ đại nhân chi mệnh, chuyên tới để tìm kiếm hỏi thăm công tử tung tích." Thanh chủ đại nhân đối với công tử tuyệt không ác ý, tương phản, đối với công tử tại phường thị cách làm cùng lực kháng nguyên đan chi chẳng nâng, cảm giác sâu sắc khâm phục. Thành chủ đại nhân lời nói, công tử chính là ta Thanh Dương thành hiếm có chi kỳ tài, như công tử nguyện ý, phụ thành chủ nguyện rộng mở cửa lớn, phụ công tử là thủ tịch khách khanh. Địa vị tôn sùng, tài nguyên cung cấp hết thảy tự ưu, càng có thể che chở công tử, miễn bị Lâm gia trả thù. Còn xin công tử hiện thân gặp mặt. Vương Tranh thanh âm vang dội mà thành khẩn, tại yên tĩnh trong lòng trào sông quân. Sau lùm cây, Tần Dạ hơi nhíu mày. Phủ thành chủ mời chào. Thủ tịch khách khanh. Điều kiện này nghe sát thực mê người. Có phủ thành chủ che chở cùng tài nguyên, khôi phục thương thế, vững chắc cảnh giới không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, cũng có thể tạm thời tránh đi Lâm gia điên cuồng lùng bát. Nhưng mà, Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quan mang. Ăn nhờ ở đâu? Hắn Tần Dạ, người mang thôn vệ thể chất cùng thần bí Hắc Châu, nhất định đi một đầu thôn vệ vạn vật, cướp đoạt tạo hóa con đường vô địch. Phủ thành chủ, cuối cùng chỉ là một cái hồ nước, dung không được chân long. Trở thành khách khanh, nhìn như tốt quý, kỳ thực trói buộc. Tín nhiệm nguy cơ. Phủ thành chủ lúc này rũa ra cành ô liu, cố nhiên có quý tài chi ý, nhưng làm sao biết không phải nhìn chúng hắn đan võ song tuyệt chi năng, muốn đem hắn thu làm quân cờ, lợi dụng hắn đến đối kháng Lâm gia. Thậm chí, ngấp nghé bí mật trên người hắn. Đạo tự thân đường, Thiên Phong Sơn mạch mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là tuyệt hảo lịch luyện chi địa cùng tài nguyên bảo khố. Ở chỗ này, hắn có thể săn giết yêu thú thôn vệ nội đan, tìm kiếm linh dược luyện chế đan dược, tại trong liều mạng tranh đấu ma luyện tự thân, càng nhanh mà tăng lên thực lực. Dựa vào chính mình, mới thật sự là cường đại. Hắn theo đuổi là võ đạo đỉnh phong, là thôn vệ càn khôn chí tôn chi lộ, mà không phải một thành một trì che chở cùng hư danh. Tâm ý đã quyết, Tần Dạ cũng không hiện thân, chỉ là ngưng tụ một tia linh lực tại đầu ngón tay, ở bên cạnh một khối bóng loáng trên vách đá, giống bay phượng múa khắc xuống vài cái chữ to, sau đó thân hình giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động chui vào sau lưng càng sâu thẳm trong rừng, khí tức hoàn toàn biến mất. Vương Tranh cùng võ giả tuổi trẻ cảnh giác chờ đợi chỉ chốc lát, không thấy bất kỳ đáp lại nào. Vương Tranh cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra chỗ kia lùm cây, chỉ thấy không có một hai bãi sông cùng khối kia bóng loáng vách đá. Trên vách đá, khắc lấy ba cái thiết họa ngân câu, lộ ra một cố bất khuất khí ngạo nghệ chữ lớn, tâm lĩnh, từ chối nhã nhặn. Vương Tranh nhìn xem ba chữ kia, sửng sốt một lát, lập tức trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, trong mắt lại mang theo thật sâu kính nghệ. Tốt một cái Tần Dạ, tốt một cái tâm lĩnh, từ chối nhã nhặn. Quả người phi thường, hắn thu hồi binh khí, đối với Tần Dạ biến mất phương hướng, trịnh trọng ôm quyền. Vương ca, cái này, chúng ta làm sao hướng thành chủ đại nhân bàn giao? Võ giả tuổi trẻ có chút luống cuống. Chi tiết hồi bẩm chính là, Vương Tranh thở dài, thành chủ đại nhân tuệ nhãn biết châu, đáng tiếc kẻ này trí tại cửu thiên, không phải ta Thanh Dương thành có khả năng trói buộc. Đi thôi, chuyện chỗ này, chúng ta trở về phục mệnh. Hai người quay người rời đi, lòng trào sông lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỗ rừng sâu, Tần Dạ thân ảnh tại cổ mục ở giữa nhanh chóng xuyên thẳng qua, mặc dù bộ pháp ở giữa vẫn như cũ mang theo một tia không dễ dàng phát giác bừng hữu, nhưng ánh mắt lại kiên định mà sáng tỏ. Cự tuyệt phủ thành chủ cảnh ô lưu, mang ý nghĩa hắn đem một mình đối mặt Lâm gia truy sát cùng Thiên Phong Sơn mạch trùng điệp nguy cơ. Nhưng hắn không sợ hãi. Thiên Phong Sơn mạch chính là hắn thôn vệ chi lộ khởi đầu mới. Hắn muốn ở chỗ này, triệt để tiêu hóa thôn vệ được, vững chắc linh hải cảnh tu vi, sau đó, thôn vệ yêu thú, thôn vệ linh dược, thôn vệ hết thể có thể thôn vệ đồ vật, bằng tốc độ nhanh nhất, trở nên càng mạnh. Mục tiêu, Vân Khê Tông. Thiên địa rộng lớn hơn. Chương 30, mục tiêu, Thiên Phong Sơn mạch. Thôn vệ chi lộ xuất phát chương 30, mục tiêu, Thiên Phong Sơn mạch. Thôn vệ chi lộ xuất phát Thanh Dương thành ồn ào náo động cùng phong ba, bị trồng chất cổ thụ chọc trời triệt để ngăn cách. Thiên Phong Sơn mạch chỗ sâu, chỉ có nguyên thủy, man hoang khí tức, cùng ở khắp mọi nơi, tiềm ẩn tại bóng ma cùng trong tiếng hô nguy cơ chí mạng. Tần Dạ thân ảnh tại trong rừng rậm rạp nhanh chóng xuyên thẳng qua, như là dung nhập bóng ma báo săn. Động tác của hắn mau lẹ mà ý mắng, mỗi một lần đặt chân đều tình chuẩn tránh đi cảnh khô lá rụng, mức độ lớn nhất giảm xuống tiếng vang. Mặc dù linh hải cảnh khí tức còn mang theo một tia phù phiếm, thương thế cũng chưa từng khỏi hẳn, nhưng này cỗ từ trong ra ngoài tán phát nhuệ khí cùng trầm ổn, nhưng vượt xa lúc trước. Hắn cự tuyệt phủ thành chủ cảnh ô lưu, lựa chọn một đầu càng thêm gian nguy, nhưng cũng càng thêm tự do, càng thêm phù hợp hắn bản tâm con đường, lấy cái này Thiên Phong Sơn mạch làm đá mài đao, lấy ngàn vạn yêu thú là tư lương, tại máu và lựa lịch luyện bên trong, triệt để tiêu hóa thôn phệ đoạt được, vững chắc cảnh giới, cũng hướng về càng đỉnh cao hơn leo lên. Bước đầu tiên là hoàn toàn giải tự thân trạng thái, cũng chế định kế hoạch. Tại một chỗ bí ẩn, bị to lớn loài dương xỉ che đậy vách núi chỗ long xuống, Tần Dạ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nội thị. Thương thế, tạng phủ lệch vị trí cùng xuất huyết bên trong ở tân sinh linh lực tầm bổ bên dưới đã cơ bản quy vị khép lại, nhưng vẫn như cũ yếu ớt. Xương cốt vết rách khôi phục hơn phân nửa, hai tay nước xương trồ vẫn có nỗi khổ riêng. Phiền toái nhất chính là kinh mạch, như là bị chiến hỏa trà đạp qua con đường, đại lộ đứt gãy ngăn chặn nghiêm trọng, trước mắt ỉ lại chính là như là mao mạch mạch máu giống như mới mở rất nhỏ linh lực mạng lưới. Đầu này mạng lưới yếu ớt không chịu nổi, sức thừa nhận có hạn, là trước mắt hắn lớn nhất thiếu khuyết. Tu vi, linh hải cảnh sơ kỳ. Đan điền khí hải đã mở tích, trong đó linh lực tổng lượng viễn siêu ngưng khí cảnh đỉnh phong, nhưng hôn tạp không tinh khiết dung hợp tự thân hỗn độn linh lực, thôn phệ băng hàn nguyên đan linh lực lại bởi vì kinh mạch hạn chế, vận chuyển tối nghĩa, uy lực khó mà hoàn toàn phát huy. Cảnh giới phù phiếm, nhu cầu cấp bách vững chắc. Linh lực dung hợp sau tân linh lực, gồm cả hỗn độn bao dung thôn phệ đặc tính cùng băng hàn sắc bén. Mặc dù sơ bộ thuần phục, nhưng vẫn như cũ kiệt nạo, cần tiếp tục luyện hóa tinh thuần, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hắc Châu vẫn như cũ ở vào thâm trầm tiêu hóa trạng thái, u quang nội liễm, đối với ngoại giới cảm ứng cùng tôi diễn, phân tích các loại chủ động công năng cơ hồ đóng lại. Nhưng Tần Dạ có thể cảm giác được, một cỗ khổng lồ mà năng lượng tinh thuần ngay tại nó nội bộ thai nén, chuyển hóa. Một khi tiêu hóa xong tất, Hắc Châu chắc chắn nên đón một lần thuế biến. Tài nguyên, trên thân trừ mấy khối linh thạch hạ phẩm cùng một chút phổ thông kim sắc dược, cơ hồ không có gì cả. Nhưng hắn có được quý báo nhất tài phú, hoàn mỹ bản tụ khí đan đan phương Hắc Châu thôi diễn ưu hóa cùng tự thân độc nhất vô nhị thôn vệ thể chất. Việc cấp bách có 3. Tần Dạ trong mắt tinh quang lấp lóe, mạch suy nghĩ rõ ràng, một chữa thương cùng vững chắc cảnh giới, nhất định phải nhanh chữa trị kinh mạch, vững chắc linh hải cảnh tu vi. Cái này cần phẩm chất cao đan dược chữa thương như sinh cơ tụ xương đan, vận mạch đan cùng đại lượng tinh thuần linh lực. Hai thu hoạch tài nguyên, đan dược cần linh dược luyện chế, tu luyện cần linh khí cùng linh thạch. Thiên Phong Sơn mạch chính là lớn nhất bảo khố. Săn giết yêu thú, lấy nội đan đó, tinh huyết, tìm kiếm linh dược chân quý, thăm dò khả năng tồn tại di tích hoang mạch. Ba tăng lên chiến lực cùng thích ứng hoàn cảnh, ở trong thực chiến tôi luyện võ kỹ, thích ứng dãy núi phức tạp hoàn cảnh cùng tầng tầng lớp lớp yêu thú, đem cảnh giới mới lực lượng triệt để chuyển hóa làm sức chiến đấu. Đồng thời, lợi dụng thôn vệ thể chất, trong chiến đấu khôi phục nhanh chóng cùng tăng lên. Mà hết thể này hệ tâm chính là thôn vệ. Tần Dạ nắm chặt nắm đấm. Thôn vệ yêu thú nội đan tinh huyết bổ sung linh lực, cường hóa nhục thân, thôn vệ linh dược tinh hoa luyện chế đan dược, chữa thương cố bổn, thậm chí trong chiến đấu cũng có thể nếm thử thôn vệ công kích của đối thủ linh lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây chính là hắn độc nhất vô nhị con đường. Hành động. Tần Dạ như là lão luyện nhất thợ săn, bắt đầu ở ngoài dãy núi khu vực hoạt động. Hắn tránh đi lâm ra khả năng quy mô lớn tìm kiếm khu vực, chuyên môn chọn lựa yêu thú hoạt động tập nhập, linh dược khả năng sinh trưởng địa phương. Đi săn, hắn không còn truy cầu nhất kích tất sát, mà là lợi dụng lưu vân bộ linh động cùng Hắc Châu ưu hóa qua toái thạch quyền cương mãnh, cùng nhất giai sơ, trung kỳ yêu thú như sắt con nhím, phong ảnh báo chiến đấu. Trong chiến đấu, hắn tận lực dẫn đạo cái kia cố dung hợp sau linh lực, trải nghiệm kỳ đặc tính, ma luyện kỹ xảo chiến đấu. Mỗi một lần đánh giết, hắn đều sẽ lập tức vận chuyển hỗn độn thôn tiên quyết đem yêu thú trong nội đan ẩn chứa tinh thuần yêu lực cùng tinh huyết bên trong bảng bạc khí huyết chi lực, cưỡng ép thôn phệ luyện hóa. Hiệu quả rõ rệt. Yêu lực bị hỗn độn linh lực đồng hóa hấp thu, cấp tốc bổ sung hắn tiêu hao, thậm chí từng tia tinh thuần lấy hắn hỗn tạp linh lực. Khí huyết chi lực thì như là dòng nước ấm, tư dưỡng hắn thụ thương xương cốt cùng cơ bắp, gia tốc thương thế khôi phục. Mặc dù thôn phệ quá trình vẫn như cũ mang đến kinh mạch căng đau, nhưng so với trước đó thôn phệ nguyên đan linh lực thống khổ, đã là cách biệt một trời. Hái thuốc, bằng vào kinh nghiệm tiếp trước cùng cảm giác bén nhạy, mặc dù Hắc Châu yên lặng, nhưng cơ sở cảm giác còn tại hắn thành công tìm được một chút luyện chế cơ sở đan dược chữa thương như hồi xuân tán cùng phụ trợ tu luyện đan dược như cấp thấp nhất tụ khí có cần thiết dược liệu. Mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng có chút ít còn hơn không. Luyện đan, tại một chỗ lâm thời mở, có nguồn nước gần nấp trong sân động, Tần Dạ dùng đơn sơ nhất thạch nồi, bắt đầu hắn luyện đan nếm thử. Không có đan lô, không có đất lửa, điều kiện cực kỳ gian khổ. Nhưng hắn đối với lửa đợi khống chế có thể xương tinh diệu kinh nghiệm tiếp trước cường đại linh thức càng mấu chốt chính là, hắn nếm thử tại ngưng đan thời khắc xuống còn, đem một tia yếu ớt thôn vệ chi lực dung nhập trong đan dược. Suy, một lần nếm thử bên trong, khi đan dịch sắp thành hình, Tần Dạ cẩn thận từng ly từng tí đem một tia thôn vệ ý niệm rót vào trong đó. Chuyện kỳ diệu phát sinh. Đan lô thạch nồi bên trong hỗn tạp dược lực phản phất nhận lấy vô hình dẫn dắt, càng thêm chặt chẽ dung hợp lại cùng nhau, tạp chất bị cưỡng ép loại bỏ, chôn bụi. Nguyên bản chỉ có thể thành hạ phẩm hồi xuân tán dược dịch, vậy mà tại thời khắc xuống còn, tản mát ra một tia nhàn nhạt, thuộc về trung phẩm đan dược mượt mà quang trạch. Mặc dù chỉ có một viên, lại quang trạch yếu ớt, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái cự đại đột phá. Thôn vệ chi lực, có thể dùng cho chiết xuất dược lực, để thăng đan dược phẩm cấp. Tần Dạ nhìn xem trong tay viên kia so trong dự đoán phẩm chất tốt được nhiều hồi xuân tán, trong mắt buộc phát ra kinh người quan mang. Phát hiện này ý nghĩa, không thua gì hắn đột phá linh hải cảnh. Ý vị này, chỉ cần có đầy đủ dữ liệu, là hắn có thể lợi dụng thôn vệ thể chất, tại đơn sơ dưới điều kiện, luyện chế ra viễn siêu lẽ thường đan dược. Cái này sẽ là hắn thu hoạch tài nguyên, khôi phục nhanh chóng lại một tấm vương bài. Thời gian đang tu luyện, đi săn, hái thuốc, luyện đan bên trong bay nhanh trôi qua. Nửa tháng sau, trong sân động, Tần Dạ chậm rãi thu công. Khí tức quanh người hòa hợp không ít, linh hải cảnh sơ kỳ tu vi đã triệt để vững chắc, không còn phù phiếm. Thể nội cái kia dung hợp sau linh lực, trải qua không ngừng luyện hóa cùng thôn vệ yêu lực bổ sung, hỗn tạp chi khí lại giảm, trở nên tinh thuần mà cô đọng, tại yếu ớt tân sinh linh lực trong internet tuôn trào không ngừng, mặc dù tổng lượng tăng trưởng không nhiều, nhưng chất lượng cùng lực khống chế tăng lên rõ rệt. Thương thế phương diện, tạm phủ thai hỏa ngầm cơ bản tiêu trừ, xương cốt vết rách khép lại chín thành, hai tay vận lực đã không còn đáng ngại. Mấu chốt nhất kinh mạch, mặc dù đại lộ vẫn như cũ đứt gãy nghiêm trọng, nhưng những cái kia tân sinh, giống như mạng nhện rất nhỏ linh lực thông đạo, đang kéo dài không ngừng linh lực cọ rửa cùng thôn phệ tới khí huyết tầm bổ bên dưới, trở nên cứng cỏi rất nhiều, có thể gánh chịu linh lực lưu lượng cũng tăng lên không ít. Trong tay của hắn, nuốt nuốt mấy quả đan dược, có lợi dụng thôn phệ chi lực chiết xuất luyện chế, phẩm chất tiếp cận trung phẩm hồi xuân tán, cũng hữu dụng tụ khí cọ làm chủ dược, đồng dạng trải qua thôn phệ chiết xuất, ẩn chứa tinh thuần linh khí giản dị bản tụ khí hoàn. Mặc dù so ra kém hoàn mỹ đan phương tụ khí đan, nhưng đã là hắn tại trước mắt dưới điều kiện có thể làm được cực hạn, hiệu quả viễn siêu hàng thông thường. Tài nguyên hay là quá ít. Tần Dạ nhìn xem còn thừa không có mấy dược liệu cùng mấy khối ảm đạm linh thạch, khẽ nhíu mày. Khu vực bên ngoài yêu thú phẩm giai thấp, nội đan ẩn chứa yêu lực có hạn, có thể tìm tới linh dược phẩm cấp cũng thấp. Những tài nguyên này, đối với vững chắc linh hải cảnh sơ kỳ hắn còn có thể, nhưng đối với trùng kích tầng thứ cao hơn, hạt cát trong sa mạc. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thiên Phong Sơn mạch chỗ càng sâu. Nơi đó, cổ mục che trời, mây mù lở, ẩn ẩn truyền đến làm người sợ hai thú giống. Mức độ nguy hiểm tăng lên mấy lần, yêu thú cấp 2 tương đương với linh hải cảnh thậm chí yêu thú cấp 3 nguyên đan cảnh đều có thể ẩn hiện. Nhưng tương tự, kỳ ngộ cũng lớn hơn. Cao cấp hơn yêu thú nội đan, chân quý hơn linh dược, thậm chí khả năng tồn tại di tích độc phủ. Ngoại vi món ăn khai vị kết thúc. Tần Dạ đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, toàn thân xương cốt phát ra rất nhỏ tiếng nổ đùng đoàng. Hắn ánh mắt sắc bén như lao, một câu ngang dương chiến ý cùng khát vọng đối với lực lượng bay lên. Chân chính lịch luyện hiện tại mới bắt đầu. Hắn đem còn sót lại mấy quả đan dược cẩn thận cất kỹ, dập tắt trong động đống lửa, không chút do dự bước ra chỗ này cư trú nửa tháng lâu sơn động. Thân ảnh mạnh mẽ xuyên thẳng qua tại càng rậm rạp trong rừng rậm nguyên thủy, mục tiêu minh xác, Thiên Phong Sơn mạch chỗ sâu. Thôn vệ chi lộ chính thức xuất phát. Hắn phải dùng cái này vô tận dãy núi yêu thú chi huyết, thiên địa linh thúy, đúc thành chính mình thông hướng chí cường chi lộ nền tảng. Lâm gia, Nguyên Đan trưởng lão, những này cũng chỉ là hắn tiến lên trên đường đá đặt chân. Mục tiêu của hắn là thiên địa rộng lớn hơn, là cái kia đứng ở vạn giới chi đỉnh chí tôn thần tọa. Tần Dạ thân ảnh rất nhanh biến mất tại rậm rạp thương thương lâm hải chỗ sâu, mà tại phía sau hắn, từng đôi hoặc tham lam, hoặc hung tàn con mắt, tại trong bóng tối lặng yên sáng lên. Từng trang càng tàn khốc hơn săn giết cùng phản săn giết, sắp tại bên trong vùng núi cổ xưa này trình diễn. Chương 31, mới vào dãy núi, gặp phải yêu lang bảy. Chương 31, mới vào dãy núi, gặp phải yêu lang bảy. Rậm rạp lâm hải, cổ một che trời. Càng đi Thiên Phong Sơn mạch chỗ sâu tiến lên, trong không khí tràn ngập man hoang khí tức liền càng nồng đậm. Đại thụ che trời cành lá che khuất bầu trời, chỉ ở giữa khe hở bỏ ra pha tạp của sáng, chiếu sáng phía dưới cành lá đang chen khó gỡ cầu rễ cùng thật dày chồng chất lá mục. Trong không khí hỗn tạp bùn đất, mùn cùng các loại kỳ dị cỏ cây hỗn hợp khí tức, ngẫu nhiên một trận gió tanh lướt qua, mang đến nơi xa manh thú gào trầm thấp, làm người sợ hãi. Tần Dạ thân ảnh như là nhất linh xảo viên hầu, tại tráng kiện thân cành ở giữa y mắng xuyên thẳng qua, ngẫu nhiên điểm nhẹ mặt đất một lực, liền lại nhảy lên một cây khác đại thụ. Hắn cũng không tại lùm cây thấp bé bên trong hành động, nơi đó ánh mắt bị ngăn trở, lại càng dễ gặp phải phục kích. Ở trên cao nhìn xuống, tầm mắt quán đạt, cũng càng lợi cho hắn quan sát hoàn cảnh, tìm kiếm mục tiêu, cùng tránh né phiền toái không cần thiết. Trên người hắn khí tức đã hòa hợp nội liễm, linh hải cảnh sơ kỳ tu vi triệt để vững chắc, thậm chí ẩn ẩn có hướng trung kỳ rào bước tiến lên xu thế. Nửa tháng đến sinh tử ma luyện, không ngừng thôn phệ yêu thú nội đan tinh huyết, cùng lợi dụng thôn phệ chi lực chiết xuất luyện chế đan dược phụ trợ, để căn cơ của hắn trở nên dị thường vững chắc. Thể nội cái kia dung hợp sau linh lực, tinh thuần cô đọng, vận chuyển tốc độ cũng sắp rất nhiều, mặc dù kinh mạch đứt gãy trô vẫn như cũng là hỏa lớn, nhưng tân sinh linh lực mạng lưới đang kéo dài tầm bổ bên dưới, tính bền dẻo tăng cường rất nhiều, có thể gánh chịu linh lực lưu lượng cũng tăng lên mấy lần. Nhất trực quan cảm thụ chính là lực lượng, tốc độ, phản ứng, sức chịu đựng đều viễn siêu nửa tháng trước đó. Giống một tiếng tràn ngập bạo ngược khí tức thú giống từ nơi không xa trong sơn cốc truyền đến, chấn động đến la cây tuân rơi rung động. Tần Dạ ánh mắt ngưng tụ, dừng bước lại, núp tại một cây thô to hoành chi bên trên, xuyên thấu qua nồng đậm cảnh lá nhìn xuống dưới. Chỉ gặp phía dưới một chỗ tương đối khoáng đạt trong rừng đất chống biên giới, một đám số lượng ước chừng hơn 20 đầu yêu lang, chính vây quanh một đầu hình thể khổng lồ, tương tự lợn rừng nhưng răng nanh lật ra ngoài, hất lên như là nham thạch nặng nề lân giáp yêu thú điên cuồng cắn xé. Lân giáp kia yêu thú hiển nhiên là nhất giai hậu kỳ thạch giáp do chư lực phòng ngự kinh người, nhưng đối mặt số lượng đông đảo, phối hợp an ý yêu lang vây công, cũng lộ ra đỡ trái hở phải, trên thân cứng rắn thạch giáp bị vướt sói cùng răng nhọn xé mở mấy đạo lỗ hổng, máu me đầm địa. Vây công yêu lang, da lông bày biện ra một loại ám trầm màu nâu xanh, hình thể so phổ thông sói hoang lớn hơn một vòng, răng nanh sắc bén, trong mắt lóe ra tàn nhẫn rảo hoạt u quang. Bọn chúng tiến tới có theo, một bộ phận chính diện đánh nghi binh hấp dẫn lợn điệu lực chú ý, một bộ phận thì từ cánh bên cùng hậu phương phát động chí mạng đánh lén. Trong đàn sói, một đầu hình thể rõ ràng so mặt khác sói đại suất một đoạn, cái chán có một túm bắt mắt lông bạc cự lang, cũng không trực tiếp tham dự vây công, mà là đứng tại trên một tảng đá lớn, u lánh mắt sói quét mắt toàn bộ chiến trường, thỉnh thoảng phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, tựa hồ đang chỉ huy đàn sói. Nhất giai trung kỳ phong ảnh yêu lang, còn có một đầu nhất giai hậu kỳ ngân bối đầu lang. Tần Dạ trong nháy mắt đánh giá ra phía dưới đàn sói đẳng cấp. Phong ảnh yêu lang lấy tốc độ tăng trưởng, nhanh đuốt sắc bén, lại am hiểu quần thể phối hợp, là ngoài dãy núi khu vực tương đương khó chơi loài săn mồi. Đầu kia ngân bối đầu lang, khí tức đã đạt đến nhất giai đỉnh phong, ẩn ẩn có đột phá nhị giai dấu hiệu, là đàn sói này hạch tâm. Hơn 20 đầu nhất giai trung kỳ, một đầu nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Với bạn, Tần Dạ trong mắt chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại dấy lên hừng hực chiến hỏa. Đàn sói này thực lực, so với hắn trước đó gặp phải giải rác yêu thú mạnh hơn nhiều, chính là kiểm nghiệm hắn cái này nửa tháng thành quả, tiến một bước ma luyện chiến kỹ, cũng thu hoạch đại lượng tư lương tuyệt hảo mục tiêu. Hắn không chút do dự, thân hình như là đại bằng dương cánh, từ trên tán cây nhảy xuống. Trong quá trình hạ lạc, hỗn độn linh lực quán chú hai chân, lưu vân bộ phát động, thân thể trở nên nhẹ nhàng không gì sánh được, lặng yên không một tiếng động rơi vào đàn sói vòng vây ngoại vi một cây đại thụ bên cạnh. Sự xuất hiện của hắn, trong nháy mắt phá vỡ chiến trường cân bằng. Ngao, vài đầu ở ngoại vi cảnh giới phong ảnh yêu lang trước tiên phát hiện khách không mời mà đến này, lập tức phát ra bén nhọn cảnh báo chu lên. Ngay tại vây công thạch giáp do chư đàn sói động tác trì trệ, một bộ phận sói lập tức thay đổi phương hướng, ú lánh mắt sói gắt gao khóa chặt Tần Dạ, nhe răng trợn mắt, phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Đầu kia thạch giáp do chư áp lực chợt giảm, thừa cơ bỗng nhiên phá tan vài đầu yêu lang, kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, kêu thảm bọt vào chỗ rừng sâu, đúng là trực tiếp chạy trốn. Tần Dạ đối với cái này không thèm để ý chút nào, mục tiêu của hắn vốn là bọn này yêu lang. Hắn chậm rãi rút ra bên hông một thanh lúc trước trong chiến đấu tịch thu được, chất liệu coi như không tệ tình cương trường kiếm trước đó vũ khí đã ở trong động đá vôi tổn hại mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, một cố cố động, mang theo hỗn độn bao dung cùng băng hàn sắc bén song trọng khí tức linh áp, chậm rãi quyết tán ra đến. Giống, đứng tại trên đá lớn ngân bối đầu lang phát ra một tiếng uy nghiêm mà tức giận kết dài. Nó u lanh mắt sói gắt gao tiếp cận Tần Dạ, hiển nhiên đem cái này dám to gan quấy rầy đàn sói đi săn, khí tức không kém nhân loại trở thành con mồi mới cùng uy hiếp. Theo sói đầu đàn chu lên, mười mấy đầu phong ảnh yêu lang không do dự nữa, như là đạt được tiến công hiệu lệnh. Bọn chúng tứ chi bỗng nhiên đạp đất, hóa thành từng đạo màu nâu xanh tàn ảnh, từ khác nhau phương hướng, mang theo xé liệt không khí rít lên, ngang nhiên nhào về phía Tần Dạ. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu phổ thông dã thú, nhanh đuốt lóe ra hàn quang, thẳng đến yếu hại. Đến hay lắm. Tần Dạ khẽ quát một tiếng, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Hắn cũng không lựa chọn đối cứng, mà là đem Lưu Vân Bộ thôi động đến cực hạn. Hiu, hiu, hiu. Thân ảnh của hắn tại đàn sói đánh tới lợi chảo răng nanh ở giữa trở nên lơ lửng không cố định, như là trong gió tơ liễu, lại như quỷ mị lẻ qua. Mỗi một lần né tránh đều kỳ diệu tới đỉnh cao, cực kỳ nguy cấp tránh đi đòn công kích chí mạng. Đồng thời, trường kiếm trong tay của hắn động. Kiếm quang cũng không hoa lệ, lại dị thường tinh chuẩn, tàn nhẫn. Dung hợp sau linh lực quán chu thân kiếm, trên mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy nhàn nhạt màu xám trắng hàn mang. Phốc phốc. Một đầu từ bên trái đánh tới yêu lang, bị kiếm quang tinh chuẩn địa thứ nhập cái cổ yếu hại, ngay cả kêu thảm cũng không phát ra liền mất mạng ngã xuống đất. Bá. Phía bên phải một đầu yêu lang lợi chảo sắp bắt chúng Tần Dạ hậu tâm, lại bị một đạo xảo trá kiếm quang vẩy ngược mà lên, ngạnh sinh sinh cắt đứt chi trước, rú thảm lấy quay cuồng ra ngoài. Tần Dạ bước chân không ngừng, thân hình xoay tròn, trường kiếm vạch ra một đạo lăng lệ vòng tròn, đem phía sau đánh tới hai đầu yêu lang bước lui, mũi kiếm thuận thế tại một đầu khác ý đồ đánh lén hạ bản yêu lang giữa eo lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Nhanh, chuẩn, hung ác. Phong cách chiến đấu của hắn, tại đã trải qua cùng Lâm gia trưởng lão liều mạng tranh đấu cùng nửa tháng đến ma luyện sau, trở nên càng thêm ngắn gọn hiệu suất cao, tràn đầy giết chóc nghệ thuật. Không có dư thừa chiêu thức, mỗi một lần di động, mỗi một lần huy kiếm, đều chỉ là nhất hữu hiệu đánh giết hoặc kích thương địch nhân. Đàn sói vây công nhìn như hung mãnh, lại như là đụng phải một khối xảo trá tàn nhẫn đáng ngầm, không những không thể xé nát mục tiêu, ngược lại tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, liền bỏ ra hai chết lượng trọng thương đại giới. Ngao! Ngân bối đầu lang phát ra phẫn nộ mà nôn nóng gào thét. Nó nhìn ra tên nhân loại này xa so với cái kia cổng kềnh thạch giáp do chưa khó đối phó được nhiều. Nó bỗng nhiên từ trên đá lớn nhảy xuống, cường tráng hữu lực tứ chi đạp ở trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Một cỗ viễn siêu phổ thông phong ảnh yêu lang hung hãn khí tức tràn ngập ra, nhất giai định phong yêu lực không giữ lại chút nào phong thích. Trung quanh yêu lang tại sói đầu đàn uy áp bên dưới, thế công hơi chậm, nhưng vẫn như cũ gắt gao vây quanh Tần Dạ, nghe lấy răng nanh, tùy thời mà động. Ngân bối đầu lang u lánh mắt sói khóa chặt Tần Dạ, trong cổ họng phát ra trầm thấp nghẹn nào, tràn đầy bạo ngược sát ý. Nó không có lập tức tấn công, mà là tại chậm rãi dạo bước, tìm kiếm lấy tốt nhất tiến công thời cơ. Tên nhân loại này tốc độ cùng kiếm pháp để nó cảm nhận được uy hiếp. Tần Dạ cầm kiếm mà đứng, khí tức bình ổn, ánh mắt tỉnh táo quét mắt bốn phía. Hắn cũng không vì đánh chết vài đầu yêu lang mà buông lỏng cảnh giác, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Hắn biết, chân chính uy hiếp là đầu này trí tuệ không thấp, thực lực cường hãn sói đầu đàn. Một người một sói, đang tràn ngập lấy mùi máu tươi trong rừng trên đất trống, tạo thành ngắn ngủi giằng co. Không khí ngột ngạt tới cực điểm, phản phất sau một khắc, chính là thạch phá thiên kinh va chạm. Trung quanh yêu lang tại sói đầu đàn uy áp bên dưới, chậm rãi thắt chặt vòng đây, u lánh mắt sói bên trong lóe ra khát máu quằn mang. Bọn chúng như là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, chờ đợi thủ lĩnh phát ra một kích chí mạng tín hiệu. Tần Dạ hít sâu một hơi, thể nội hỗn độn linh lực lao nhanh lưu chuyển. Trường kiếm trong tay có chút thăng nhẹ, mũi kiếm chỉ hướng cái kia vận sức chờ phát động lương bạc cự ảnh. Chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Đầu này nhất giai đỉnh phong yêu lang, chính là hắn bước vào Thiên Phong Sơn mạch chỗ sâu sau, gặp phải cái thứ nhất ra dáng kiêu chiến. Cũng là hắn thôn phệ trên đường, lại một khối đá mài đao. Chương 32, thôn phệ yêu đan, tu vi tinh tiến. Chương 32, thôn phệ yêu đan, tu vi tinh tiến. Trong rừng đất trống, huyết tinh tràn ngập. Ngân Nguyệt sói đầu đàn thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, cái trán cái kia đám ngân nguyệt giống như lông tóc bị máu đen nhuộm dần. Ú lánh mắt sói đã mất đi tất cả thần thái, chỉ còn lại ngưng kết kinh hãi cùng không cam lòng. Nó đến chết đều không thể lý giải, cái kia nhìn như nhân loại nhỏ bé, vì sao có thể tại cuối cùng bộc phát ra khủng bố như thế tốc độ cùng lực lượng. Trung quanh mười mấy đầu phong ảnh yêu lang, tại sói đầu đàn mất mạng trong nháy mắt, như là bị rút đi chủ tâm cốt, trong mắt hung tàn khát máu cấp tốc bị sợ hãi thay thế. Bọn chúng phát ra thê lương nghẹn nào, cụ đôi, hoảng sợ nhìn thoáng qua cầm kiếm mà đứng, toàn thân đẫm máu lại sát khí trùng thiên Tần Dạ, cũng không dám lại có chút dừng lại, hóa thành từng đạo màu nâu xanh tàn ảnh, chật vật không chịu nổi tứ tán chạy trốn. Rất nhanh biến mất tại trong rừng cây rậm rạp. Đất trống trong nháy mắt khôi phục tĩnh mịch, chỉ còn lại có mùi máu tanh nồng đậm cùng đầy đất sát sói. Phốc. Tần Dạ chống trường kiếm, quỳ một chân trên đất, đột nhiên phun ra một ngụm mang theo vụn băng tụ huyết. Sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy, ngực kịch liệt chập trùng, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp thể nội từng trận đau nhức. Cưỡng ép thôi động băng phách cực tốc đem cuối cùng một tia băng hàn thuộc tính linh lực cực hạn bộc phát, mặc dù thành công chém giết sói đầu đàn, nhưng cũng làm cho hắn vốn là yếu ớt tân sinh linh lực mạng lưới tiếp nhận to lớn phụ tải, hàn khí phản vệ, phiên động nội phủ vết thương cũ. Hô. Hô hắn thở hào hẹn, cấp tốc từ trong ngực lấy ra một viên chính mình luyện chế, phẩm chất tiếp cận trung phẩm hồi xuân tán nhét vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ ôn hòa dược lực dung nhập vào thân, phối hợp với thể nội hỗn độn linh lực vận chuyển, cấp tốc bình phục khí huyết sôi trào cùng kinh mạch đâm nói. Một lát sau, Tần Dạ cảm giác hơi thở ra hơi. Hắn xóa đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt sắc bén quét mắt chiến trường. Hơn 20 đầu phong ảnh yêu lang thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, đặc biệt là đầu kia ngân nguyệt sói đầu đàn, như là một ngọn núi nhỏ. Thu hoạch thời điểm đến. Tần Dạ trong mắt không có chút nào thương hại, chỉ có khát vọng đối với lực lượng. Hắn dãy rủa lấy đứng người lên, đi đến ngân nguyệt sói đầu đàn bên cạnh thi thể. Hắn đưa tay phải ra, năm ngón tay thành chảo, lòng bàn tay ngưng tụ lại một cỗ hấp lực. Dung hợp sau linh lực vận chuyển, mang theo hỗn độn thôn vệ đặc tính, tinh chuẩn thăm dò vào sói đầu đàn phá toái trong đầu lâu. suy, một viên nước chừng lớn chừng quả trứng gà, toàn thân hiện ra thâm thúy màu xanh đen, mặt ngoài quấn quanh lấy từng tia từng sợi đường vân màu bạc mượt mà hạt châu, bị hấp lực cưỡng ép kéo ra. Hạt châu vào tay hơi lạnh, tản ra tinh thuần mà cuồng bạo yêu lực ba động, chính là đầu này nhất giai đỉnh phong yêu thú nội đan. Thật là tinh thuần yêu lực, còn ẩn chứa một tia yếu ớt tinh thần chi lực, cảm thụ được trong nội đan mênh mông năng lượng, Tần Dạ trong lòng vui mừng. Cái này ngân nguyệt sói đầu đàn nội đan, phẩm chất viễn siêu phổ thông nhất giai hậu kỳ yêu thú, thậm chí so với hắn trước đó thôn vệ qua tất cả nội đan cộng lại đều mạnh hơn. Ẩn chứa trong đó cái kia một tia tinh thần chi lực, càng làm cho trong thức hải của hắn yên lặng hắt châu cũng hơi rung động một chút. Hắn không chút nào trì hoãn, bắt trước làm theo, cấp tốc đem mặt khác mười mấy đầu phong ảnh yêu lang nội đan cũng nhất lấy ra. Những nội đan này kích cỡ nhỏ bé, màu sắc hơi tối xanh, năng lượng cũng yếu không ít, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Nhìn xem trong tay mười mấy quả lớn nhỏ không đều, tản ra mê người năng lượng ba động yêu đan, Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia nóng rực. Hắn không có lập tức thôn vệ, mà là cưỡng chế xúc động, cấp tốc thanh lý chiến trường. Hắn đem tất cả trong xác sói có giá trị vật liệu, răng nanh sắc bén, cứng cỏi bước sói, cùng sói đầu đàn cái kia thân phòng ngự không sai ra lông, đều coi chừng lột lấy xuống. Những tài liệu này tại phường thị cũng có thể đổi lấy không ít linh thạch. Làm xong đây hết thảy, hắn lập tức rời đi mảnh này tràn ngập mùi máu tươi đất trống. Yêu thú khứu giác cực kỳ linh mẫn, nơi này chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới cường đại hơn kẻ săn mồi. Tại trong rừng rậm ghé qua một khoảng cách, Tần Dạ tìm được một chỗ bị to lớn dây leo che đậy, mười phần ẩn nấp tự nhiên khe đá. Xác nhận sau khi an toàn, hắn mới lách mình chui vào. Trong khe đá không gian không lớn, nhưng đầy đủ một người dung thân, lại khô ráo tránh gió. Tần Dạ khoanh chân ngồi xuống, đem viên kia lớn nhất ngân nguyệt sói đầu đàn nội đan giữ tại lòng bàn tay. Hắn không có lập tức thôn vệ những cái kia phổ thông yêu lang nội đan, đồ tốt, tự nhiên muốn lưu đến cuối cùng. Bắt đầu đi, hắn hít sâu một hơi, tập trung ý chí, toàn lực vận chuyển hỗn độn thôn thiên quyết. Ông, một cỗ cường đại hấp lực từ lòng bàn tay của hắn bộc phát, bao phủ lại viên kia màu xanh đen yêu đan. Suy suy suy, tinh thuần mà cuồng bạo yêu lực, như là nhận cự lực vô hình dẫn dắt, điên cuồng từ yêu đan bên trong tuôn ra, thuận Tần Dạ cánh tay kinh mạch, tràn vào trong cơ thể của hắn. Thử. Tần Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Cỗ này yêu lực xa so với phổ thông yêu lang nội đan tinh thuần bằng bạc, lại mang theo một cỗ thuộc về ngân nguyệt sói đầu đàn hung lệ ý chí cùng băng lãnh tinh thần khí tức. Năng lượng cuồng bạo như là lao nhanh ngựa hoang, trong nháy mắt xông vào hắn yếu ớt kinh mạch mạng lưới, mang đến như tê liệt căng đau cảm giác. Sâu trong thức hải, Yên Lặng Hắc Châu tựa hồ cảm ứng được cỗ này năng lượng tinh thuần cùng cái kia tia tinh thần chi lực, u quang có chút lóe lên, một cỗ vô hình thôn phệ ý chí ra chỉ tại Tần Dạ trên công pháp. Vâng, tràn vào thể nội cuồng bạo yêu lực, tại hỗn độn thôn thiên quyết cùng Hắc Châu ý chí song trọng tác dụng dưới, như là gặp khắc tinh. Cái kia cỗ thuộc về yêu thú hung lệ ý chí bị trong nháy mắt nghiền nát, tinh hóa. Tinh thuần yêu lực thì bị cưỡng ép phân giải, luyện hóa. Hỗn độn linh lực như là tham lam cự kình, điên cuồng thôn phệ lấy cỗ này năng lượng tinh thuần. Tần Dạ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong đan điền khí hải, nguyên bản bình tĩnh linh hải bắt đầu sôi trào, khuyết trương. Linh hải cảnh sơ kỳ bích trướng, tại cỗ này năng lượng khổng lồ trùng kích vào, bắt đầu kịch liệt bùng lòng. Nhưng mà, quá trình này tuyệt không nhẹ nhõm. Yêu lực chuyển hóa năng lượng dòng lũ quá mức khổng lồ, đối với hắn cái tiết như là mao mạch mạch máu giống như tân sinh linh lực mạng lưới tạo thành áp lực lớn. Kinh mạch truyền đến trận trận như tê liệt đau nhức kịch liệt, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị nó bạo. Hắn cắn chặt hàm răng, lợi đều chảy ra tơ máu, trán nổi gân xanh lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống. Quả thực là bằng vào kinh người ý chí lực dẫn dắt đến cô năng lượng này dòng lũ, dựa theo công pháp lộ tuyến vận chuyển, không ngừng cọ rửa, mở rộng lấy những cái kia yếu ớt thông đạo. Thời gian tại thống khổ cùng lực lượng tăng lên bên trong chậm rãi trôi qua. Không biết qua bao lâu, trong lòng bàn tay viên kia ngân nguyệt sói đầu đàn nội đan, quang mang triệt để ảm đạm, cuối cùng hóa thành một mịn, theo gió phiêu tán. Mà Tần Dạ thể nội cũng đến thời khắc quan trọng nhất. Ầm ầm. Trong đan điền khí hải phảng phất vang lên một tiếng trầm muộn lôi minh. Tầng kia trở ngại hắn đột phá bích trướng, đang kéo dài không ngừng năng lượng dòng lũ trùng kích vào, rốt cục bị triệt để phá tan. Một cỗ xa so với trước đó cường đại, cô đọng khí tức từ Tần Dạ trên thân ẩm vàng một phát. Linh hải cảnh trung kỳ, đan điền khí hải phạm vi trong nháy mắt làm lớn ra hơn 2 lần. Ẩn chứa trong đó hỗn độn linh lực tổng lượng tăng gọn, chất lượng cũng càng thêm tinh thuần cô đọng. Nguyên bản tại kinh mạch trong internet chạy xiết hơi có vẻ chen chúc linh lực, giờ phút này như là giang hà tụ hợp vào biển cả, vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng tốc, trở nên càng thêm thông thuận tự nhiên. Càng làm cho Tần Dạ vui mừng chính là, tại thôn phệ luyện hóa cái kia tinh thần chi lực trong quá trình, hắn tân sinh linh lực mạng lưới tựa hồ đạt được một tia yếu ớt rèn luyện, trở nên cứng cáp hơn. Mặc dù đại lộ đức gây vấn đề vẫn tồn tại như cũ, nhưng những này mao mạch mạch máu gánh chịu năng lực rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc. Linh hải cảnh trung kỳ. Thành. Tần Dạ mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, mọi mệt bị to lớn vui sướng thay thế. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thể nội lao nhanh lực lượng, so trước đó cường đại gần gấp đôi. Đối với linh lực khống chế cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn cũng không dừng lại, mà là lập tức cầm lấy một viên phổ thông phong ảnh yêu lang nội đan, tiếp tục thôn phệ luyện hóa. Có đột phá đến trung kỳ cường đại cơ sở, thôn phệ những này nhất giai trung kỳ yêu đan trở nên dễ dàng rất nhiều. Cuồng bạo yêu lực tràn vào, rất nhanh liền bị càng thêm hùng hậu cô động hỗn độn linh lực luyện hóa hấp thu, hóa thành củng cố cảnh giới, tầm bổ kinh mạch chất dinh dưỡng. Một viên, hai viên, ba viên. Tần Dạ như là không biết mệnh mỏi lò luyện, một viên tiếp nối một viên thôn vệ lấy yêu đan. Đan điền linh hải tại vững chắc bên trong chậm rãi quyết trường, tân sinh linh lực mạng lưới đang kéo dài năng lượng cọ rửa bên dưới, cũng biến thành cứng cáp hơn, rộng lớn. Nội phủ vết thương cũ tại cỗ này sinh mệnh năng lượng tầm bổ bên dưới, gia tốc khép lại. Trước đó cưỡng ép buộc phát băng phách cực tốc mang tới hàn khí phản vệ cùng nội thương, cũng triệt để bình phục. Đến lúc cuối cùng một viên phổ thông yêu lang nội đan hóa thành bột mịn lúc, thần dạ khí tức đã triệt để vững chắc tại linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong. Khoảng cách hậu kỳ cũng còn sót lại cách xa một bước. Hắn chậm rãi thu công, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Trọc khí như tiễn, ở trong không khí ngưng tụ không tan, mang theo một tia nhàn nhạt mùi tanh cùng băng lãnh phong mang. Cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi, xa so với trước đó cường đại cô đọng hỗn độn linh lực, thần dạ trong mắt tràn đầy ánh sáng tự tin. Lần này thôn vệ trong bầy sói đan, không chỉ có để hắn tu vi tiến nhanh, vững chắc trung kỳ cảnh giới, càng quan trọng hơn là tiến một bước cường hóa hắn cái kia đặc biệt tân sinh linh lực mạng lưới, vì ngày sau chữa trị thân cây kinh mạch đặt xuống tốt hơn cơ sở, cũng làm cho hắn đối với thôn vệ chi lực vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thôn vệ chi đạo, quả nhiên là ta nhanh nhất mạnh lên đường tắt. Tân dạ nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay phát ra đôm đốt bạo hưởng. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, toàn thân tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc cảm giác, trước đó suy yếu cùng đau xót quét sạch sành sanh. Hắn đi ra khe đá, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Phong Sơn mạch càng thâm thúy, nguy hiểm hơn khu vực hải tâm. Nơi đó mây mù lờ lờ, cổ mục che trời, ẩn ẩn truyền đến tiếng thú gào càng thêm hùng hồn khủng bố, thậm chí có thể cảm nhận được từng tia làm người sợ hai yêu thú cấp 2 bị áp. Ngoại vi đàn sói chỉ là món ăn khai vị, Tần Dạ nhếch miệng lên một vòng lăng lệ độ cong, trong mắt tiêu đốt lên chiến ý hừng hực cùng khát vọng đối với lực lượng. Chân chính tiêu chiến hiện tại mới bắt đầu. Yêu thú cấp 2 nội đan, ta tới. Hắn không còn lưu lại, thân hình thoát một cái, lần nữa dung nhập rậm rạp trong rừng cây, mang theo thực lực mạnh hơn cùng càng kiên định hơn tín niệm, hướng về dãy núi hạch tâm, hướng về càng mạnh con mồi, không sợ xuất phát. Thôn vệ chi lộ, vĩnh viễn không có điểm dừng. Chương 33, xảo cứu thiếu nữ, Vân Khê Tông đệ tử Liêu Y Y đi chương 33, xảo cứu thiếu nữ, Vân Khê Tông đệ tử Liêu Y Y đi Thiên Phong Sơn mạch khu vực hạch tâm biên giới, cổ mục càng tráng kiện từng cụm, tán cây che khuất bầu trời, tia sáng trở nên dị thường lờ mờ. Trong không khí tràn ngập một loại làm người sợ hãi nặng nề bí áp, đó là thuộc về yêu thú cường đại lãnh địa khí tức. Thư thối cảnh lá hỗn hợp có bùn đất tầm ướt khí tức, ngẫu nhiên một trận gió tanh cuốn qua, mang đến nơi xa làm cho người dùng mình trầm thấp gào thét, tỏ rõ lấy nơi đây chủ nhân cường đại cũng không thể xâm phạm. Tần Dạ thân ảnh tại to lớn rễ cây cùng rủ xuống dây leo ở giữa nhanh chóng xuyên thẳng qua, khí tức nội liễm đến cực hạn. Đột phá tới linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong sau, cảm giác của hắn càng thêm nhạy cảm, đối với nguy hiểm dự phán cũng tăng lên rất nhiều. Hắn như là nhất cẩn thận thợ săn, mỗi một bước rơi xuống đều vô thanh vô tức, linh thức như là vô hình xúc giác, cẩn thận dò xét lấy hoàn cảnh xung quanh, tránh đi những cái kia tản ra mãnh liệt yêu thú cấp 2 khí tức khu vực. Giống. Một tiếng bao hàm thống khổ cùng tức giận thú giống đột nhiên từ tiền phương cách đó không xa trong rừng rậm truyền đến, trong thanh âm khí mười phần, mang theo rõ ràng yêu thú cấp 2 bị áp. Ngay sau đó, là một trận kịch liệt linh lực tiếng va chạm cùng cây cối đứt gãy tiếng tạch tạch. Có chiến đấu. Yêu thú cấp 2. Tần Dạ ánh mắt ngưng tụ, lập tức thu liễm khí tức, như là thạch sủng giống như lặng yên không một tiếng động trèo lên bên cạnh một gốc mấy người ôm hết cổ thụ che trời, ẩn thân tại cảnh lá rậm rạp bên trong, xuyên thấu qua khe hở nhìn xuống dưới. Chỉ gặp phía dưới một mảnh hỗn độn trên đất trống, một trận chiến đấu kịch liệt đang tiến hành. Một phương là một đầu hình thể khổng lồ, cỡ thùng nước, toàn thân bao trùm lấy màu đỏ sậm cứng rắn lân phiến cự mãng. Nó ngẩng cao lên giữ tận hình tam giác đầu lâu, lưỡi rắn màu đỏ tươi không ngừng phụt ra hút vào, phát ra uy hiếp tê tê âm thanh. Làm người khác chú ý nhất là nó trên lưng rẽ kia như là thiêu đốt giống như hỏa diễm xích hồng sắc vây lưng, cùng trong miệng phun ra ra, mang theo nồng đậm ngai ngái khí tức màu xanh sẫm xương độc. Những nơi đi qua, cỏ cây cấp tốc khô héo cháy đen. Chính là nhị giai sơ kỳ yêu thú, xích lân độc mãng. Nó lấy kịch độc cùng cường đại giáo sát lực chứ danh, là mảnh khu vực này bá chủ một trong. Mà đối thủ của nó lại là một cái thân mặc màu thủy lam vân vân kinh trang, dáng người hiểu điệu thiếu nữ. Thiếu nữ ước chừng 17-18 tuổi niên kỷ, dung nhan thanh lệ, giờ phút này lại hơi có vẻ tái nhợt, đôi mi thanh tú nhíu chặt, khóe môi nết lên một vệt máu, hiển nhiên đã thụ thương. Tay nàng cầm một thanh tản ra nhàn nhạt sóng nước vầng sáng dài nhỏ như kiếm, thân hình linh động như hồ điệp xuyên hoa, tại độc mãng cuồng bạo công kích đến kiệt lực né tránh, đó đỡ. Kiếm pháp của nàng tinh diệu, kiếm quang lưu chuyển ở giữa, mang theo từng đạo dòng nước thanh tịnh, như là linh xà giống như quấn quanh, cắt chém, ý đồ ngăn cản độc mãng tấn công cùng xương độc ăn mòn. Dòng nước kia tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó tịnh hóa chi lực, cùng xương độc tiếp xúc lúc phát ra suy suy tiếng vang, không ngừng tan rã lấy kịch độc. Nhưng hiển nhiên, tu vi của nàng không đủ để thời gian dài đối kháng đầu này nhị giai độc mãng, linh lực tiêu hao cùng xương độc ăn mòn để nàng hiện tượng hoàn sinh, động tác càng ngày càng chậm chạp. Vân Khê Tông Thủy Vân kiếm quyết. Tần Dạ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhận ra thiếu nữ thi triển kiếm pháp con đường. Cái kia màu thủy lam vân vân phục sức, chính là Vân Khê Tông đệ tử ngoại môn tiêu chí. Vân Khê Tông là Thanh Dương thành chỗ Huyền Phong quận bên trong số một đại tông môn, thực lực xa không phải Thanh Dương thành tam đại gia tộc nhưng so sánh nghiêm túc, xem kiếm, thiếu nữ quát một tiếng, tựa hồ bị buộc đến tuyệt cảnh, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nhuyễn kiếm trong tay của nàng thủy quang đại thịnh, một đạo cô đọng như thực chất màu lam nhạt kiếm quang, như là phá sóng mà ra giao long, mang theo lăng lệ vô địch khí thế, đâm thẳng độc mãng bảy tốc yếu hại. Một kiếm này, cơ hồ dành thời gian nàng còn sót lại đại bộ phận linh lực, tốc độ cực nhanh. Nhưng mà, cái kia xích lân độc mãng trí tuệ không thấp, màu đỏ tươi xả nhãn bên trong hiện lên một tia giảo hoạt. Nó thân thể cao lớn đột nhiên uốn lẹo, lại lấy chỉ trong gang tấc tránh đi chí mạng bảy tốc. Màu lam nhạt kiếm quang hung hăng đâm vào nó cứng rắn lân giáp màu đỏ bên trên, chỉ để lại một đạo bạch ngấn nhàn nhạt, tia lửa tung tóe. Tê, độc mãng bị triệt để chọc giận, đôi rắn khổng lồ như là roi thép giống như, mang theo xé liệt không khí rít lên, lấy thế lôi đỉnh và quân, hung hăng quất hướng lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh thiếu nữ. Một kích này nếu là rút thực, thiếu nữ nhất định gương tiêu ngọc vẫn. thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, muốn né tránh cũng đã không kịp. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Nghiên Súc, chớ có can dỡ, từng tiếng lạnh quát chói tai như là kinh lôi nổ vang. Hưu, một đạo nhanh như thiểm điện ánh kiếm màu xám trắng, mang theo băng hàn thấu xương phong mang, như là thiên ngoại lưu tình, phát sau mà đến trước. Vô cùng tinh chuẩn chạm tại độc mãng quất hướng thiếu nữ trên cái đuôi lớn. Keng, sắt thép va chạm giống như tiếng vang đinh tai nhức óc. Hỏa tinh nương theo lấy vỡ vụn lần phiến đỏ sẫm băng từ phía. Xích Lân độc mãng phát ra một tiếng thống khổ tê mình, đôi rắn khổng lồ bị bất tình lình một kiếm lạnh sinh sinh chém lệch phương hướng, hung hăng quất vào thiếu nữ bên cạnh trên đất trống, ném ra một cái hố sâu, đùn đất đá vụn bay ra. Cương đại lực phản chấn, để ẩn thân trên cây tần dạ cánh tay tê dại một hồi, trong lòng thất kinh, phòng ngự thật mạnh, hắn một kiếm này ẩn chứa linh hải cảnh trùng kỳ đỉnh phong lực lượng cùng băng hàn sắc bén linh lực, cũng chỉ là chém vỡ bộ phận lân phiến, không thể trọng thương đôi rắn. Bất quá, mục đích của hắn đã đạt tới, cứu người. Cái kia Vân Khê Tông thiếu nữ trở về từ cõi chết, chưa tỉnh hồn nhìn về phía kiếm quang đánh tới phương hướng, chỉ gặp một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ trên cổ thụ phiêu nhiên rơi xuống, cầm trong tay một thanh tinh cương trường kiếm, ngăn tại nàng cùng độc mãng ở giữa. Người tới khuôn mặt tuổi trẻ, ánh mắt lại dị thường trầm ổn sắc bén, toàn thân đẫm máu trước đó chém giết yêu lang vết máu chưa khô tản ra một loại trải qua sát phạt sát khí, nhưng khí tức lại một mực khóa chặt tại linh hải cảnh trung kỳ. Đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu rút, thiếu nữ vội vàng nói tạ ơn, thanh âm thanh thúy, mang theo sống sót sau hai nạn cảm kích cùng nghĩ mà sợ. Coi chừng xương độc, trước tiên lui. Tần Dạ cũng không quay đầu lại, trầm giọng quát. Hắn hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào bởi vì đau nhức kịch liệt mà càng thêm cuồng bạo Xích Lân độc mãng. Độc mãng màu đỏ tươi xả nhãn gắt gao khóa chặt cái này đột nhiên xuất hiện kẻ quái rối, trong miệng màu xanh sẫm xương độc như là suối phun giống như mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy trượng phạm vi. Ngai ngái gây mũi khí tức làm cho người buồn nôn, ngay cả không khí đều phát ra bị ăn mòn âm thanh xì xì. Thiếu nữ biến sắc, lập tức ngừng thở, vận chuyển còn sót lại thủy thuộc tính linh lực tại bên ngoài thân hình thành một tầng thật mỏng màn nước, ngăn cản xương độc ăn mòn, đồng thời cấp tốc bay ngược về đằng sau. Đối mặt mãnh liệt mà đến kịch độc xương mù trướng, Tần Dạ ánh mắt băng lãnh, không lùi mà tiến tới. Thôn vệ, trong lòng của hắn quá khẽ, trong thức hải yên lặng Hắc Châu tựa hồ cảm ứng được cái này nồng đậm năng lượng có chút rung động. Một cỗ vô hình hấp lực lấy Tần Dạ làm trung tâm lặng yên tràn ngập, cũng không phải là hình thành lĩnh vực, mà là như là một cái vi hình vòng xoáy, chủ động dẫn dắt tới gần hắn bộ phận xương độc. Suy suy suy, cái kia đủ để ăn mòn kim thiết kịch độc xương mù, tại tiếp xúc đến Tần Dạ quanh thân tràn ngập thôn vệ chi lúc, lại như cùng băng tuyết tan rã giống như, bị cấp tốc phân giải, tịnh hóa. Vượt qua ba thành xương độc năng lượng bị cưỡng ép thôn vệ, chuyển hóa làm một cỗ cực kỳ yếu ớt, lại tinh thuần linh lực, dung nhập hắn hỗn độn linh lực bên trong. Còn thừa bảy thành xương độc mặc dù vẫn như cũ đáng sợ, nhưng nồng độ cùng ăn mòn lực giảm đi. Cái gì? Thối lui đến hậu phương thiếu nữ thấy cảnh này, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin chấn kinh. Hắn vậy mà có thể thôn vệ xương độc, cái này hoàn toàn lật đổ nàng nhận biết. Tần Dạ không đếm xỉa tới sẽ thiếu nữ chấn kinh. Thôn vệ xương độc chỉ là kế tạm thời, không cách nào kéo dài, lại đối với Hắc Châu cùng hắn tự thân đều có gánh vác. Thừa dịp xương độc bị suy yếu, thân hình hắn như điện, lưu vân bộ thôi động đến cực hạn, tránh đi độc mãng theo sát phía sau cắn xé mà đến giữ tận miệng lớn, trường kiếm trong tay bộc phát ra sáng chói sám trắng hàn mang. Băng phách liệt thạch, dung hợp băng hàn sắc bén linh lực kiếm chiêu, mang theo phá vỡ hết thể lăng lệ khí thế, hung hăng đâm về độc mãng trước đó bị chém vỡ lân tiến, phòng ngự tương đối yếu kém phần đôi vết thương. Phốc phốc, lần này mũi kiếm không trở ngại chút nào địa thứ nhập huyết đủ, băng lãnh kiếm khí trong nháy mắt xâm nhập. Tê ngang, Xích Lân độc mãng phát ra thê lương đến cực điểm rú thảm, thân thể cao lớn điên cuồng bặm mẹo, đau nhức kịch liệt để nó triệt để cuồng bạo. Nó từ bỏ đối với thiếu nữ truy sát, màu đỏ tươi xả nhãn gắt gao khóa chặt Tần Dạ, tràn đầy sát ý điên cuồng. Trong miệng xương độc không muốn sống phun ra, đôi rắn khổng lồ càng là như là công thành cự truy giống như điên cuồng cắn quét, đem chúng quanh cổ thụ chặn ngang quét gãy. Tần Dạ áp lực đột ngột tăng, hắn thân pháp linh động, tại xương độc cùng cuồng bạo đôi rắn công kích ở giữa hiểm lại càng hiểm né tránh, trường kiếm thỉnh thoảng đâm ra, tại độc mãng trên thân lưu lại đạo đạo vết thương, nhưng đều không phải chí mạng. Yêu thú cấp 2 sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự đều viễn siêu nhất giai, muốn nhanh chóng đánh giết, khó như lên trời. Mà tiếp tục sử dụng thôn vệ chi lực hóa giải xương độc, đối với hắn linh thức cùng linh lực đều là không nhỏ tiêu hao. Đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Hậu phương Vân Khê Tông thiếu nữ nhìn ra Tần Dạ lâm vào chiến đấu, cưỡng chế thương thế cùng chấn kinh, quát một tiếng, lần nữa rất trên thân kiếm trước. Nhuyễn kiếm trong tay của nàng thủy quang lưu chuyển, từng đạo dòng nước thanh tịnh như là linh xà giống như quấn quanh hướng độc mãng thụ thương phần đôi vết thương cùng con mắt các loại yếu ớt bộ vị, ý đồ quấy nhiêu nó hành động, là Tần Dạ sáng tạo cơ hội. Thủy lưu thúc phượng, có thiếu nữ kiềm chế, Tần Dạ áp lực giảm xuống. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, nhắm ngay độc mãng bởi vì phần đuôi đau nhức kịch liệt mà động làm hơi trệ trong nấy mắt, đem thể nội hỗn độn linh lực điên cuồng áp xúc, toàn bộ rót vào trong trên trường kiếm. Thân kiếm phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Hỗn độn phá không. Một đạo cô động đến cực hạn màu xám trắng kiếm cương, mang theo xé liệt không khí rít lên, như là thoáng hiện, trong nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách, vô cùng tinh chuẩn đâm vào độc mãng bởi vì đau nhức kịch liệt mà đại trương trong miệng. Thẳng sâu cổ họng chỗ sâu. Phúc. Máu tươi hỗn hợp có phá toé nội tạng mảnh mỡ, từ độc mãng trong miệng cuồn cuộn mà ra. Nó thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đờ. Màu đỏ tươi xả nhãn bên trong tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng thống khổ, lập tức thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, kịch liệt co quắp mấy lần, liền triệt để đã mất đi sinh tức. Chiến đấu im bặt mà dừng. Tần Dạ trong kiếm có chút thở dốc, sắc mặt hơi trắng bệnh. Một kích cuối cùng cơ hồ dành thời gian hắn hơn phân nửa linh lực, kinh mạch mạng lưới cũng chuyển tới trận trận nói nói. Hắn cấp tốc lấy ra một viên hồi xuân tán đan bảo, bình phục khí huyết sôi trào. Thiếu nữ cũng thở dài một hơi, chống kiếm, ngực có chút chập trùng, nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng phức tạp. Vân Khê Tông đệ tử ngoại môn, Liễu Y Y Y, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh? Tần Dạ thu kiếm vào vỏ, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía vị này thanh lệ thoát tục lại mang theo một tia cứng cỏi Vân Khê Tông tiểu nữ, nhàn nhạt mở miệng, "Tần Dạ." Chương 34, hợp tác săn yêu, gặp phải nham giáp địa long. Chương 34, hợp tác săn yêu, gặp phải nham giáp địa long. Xích Lân độc mạng thi thể khổng lồ bên cạnh, mùi máu tanh nồng đậm cùng xương độc lưu lại ngai ngái khí tức chưa tàn đi. Liễu Y Y ăn vào chính mình mang theo đan dược chữa thương, sắc mặt tái nhợt khôi phục một tia hồng nhuận phất phớt. Nàng nhìn xem ngay tại thuần thục lột lấy độc mãng lân thiến, giang độc cùng coi chừng thu thập túi độc Tần Dạ, trong đôi mắt đẹp vẫn như cũ lưu lại chấn kinh cùng hiếu kỳ. Cái này tự xưng Tần Dạ thiếu niên, không chỉ có chiến lược kinh người, có thể tại linh hải cảnh trung kỳ liền đối cứng yêu thú cấp 2, càng có được cái kia không thể tưởng tượng thôn phệ kịch độc năng lực. Trên người hắn phảng phất bao phủ một tầng thần bí mê vụ. Tần Dạ đạo hữu Liễu Y Y đi lên trước, thanh âm thanh thủy êm tai, lần nữa cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Nếu không có ngươi kịp thời xuất thủ, ta chỉ sợ nàng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua độc mãng đầu lâu dữ tợn. Tần Dạ cũng không ngẩng đầu lên, thủ pháp lưu loát đem một khối cứng cỏi vảy màu đỏ thu vào chứa vật đại một cái đơn sơ túi da thú, đến từ trước đó chiến lợi phẩm, không cần phải khách khí, theo như nhu cầu thôi thanh âm của hắn bình thản, nghe không ra quá đa tình tự ba động. Liễu Y Y liền nao nao, lập tức mỉm cười. Thiếu niên này ngược lại là trực tiếp, không chút nào che giấu mục đích của mình. Nàng sửa sang lại một chút suy nghĩ, chân thành nói, Tần Dạ đạo hữu thực lực phi phàm, càng thêm có khắc chế kịch độc thủ đoạn, tại nguy cơ này tứ phía khu vực hạch tâm, quả thật cường đại trợ lực. Tiểu nữ tử chuyến này là vì tìm kiếm một loại tên là Tịnh Linh Thảo linh dược, cỏ này thì âm, đa sinh tại Hàn Đàm hoặc địa huyệt phụ cận, thường có yêu thú cường đại thủ hộ. Vừa rồi đầu kia Xích Lân độc mãng xào huyệt, có lẽ liền có manh mối. Không biết, đạo hữu có thể nguyện cùng tiểu nữ tử đồng hành, đoạt được linh dược, người ta chia đều, như gặp phải thủ hộ yêu thú, cũng tốt lẫn nhau chiếu ứng. Nàng thẳng thắn nói ra mục đích của mình cùng điều kiện. Đối mặt Tần Dạ thực lực như vậy cường đại vừa thần bí khó lường người, thẳng thắn có lẽ là tốt nhất sách lược. Tần Dạ dừng lại trong tay động tác, dương mắt nhìn về phía Liễu Y Y thiếu nữ ánh mắt thanh tịnh mà thẳng thắn, mang theo vẻ mong đợi. Trong lòng của hắn nhanh chóng cân nhắc, lợi, Liễu Y Y là Vân Khê Tông đệ tử, đối với Thiên Phong Sơn mạch khu vực hạch tâm khả năng so với hắn quen thuộc hơn, nhất là một chút linh dược phân bố tin tức. Nàng thủy thuộc tính công pháp am hiểu phòng ngự, tình hóa, có thể hữu hiệu ứng đối độc vụ trường khí, vừa vặn đền bù hắn thôn phệ năng lực không có khả năng bền bị sử dụng thiếu khuyết. Hợp tác săn giết yêu thú cấp 2, hiệu suất cao hơn, phong hiểm tương đối giảm xuống. Tịnh Linh Thảo, hắn mặc dù không biết cụ thể công dụng, nhưng có thể bị Vân Khê Tông đệ tử nhìn trúng. Thất vật phi phạm, có giá trị không nhỏ. Tệ, hợp tác mang ý nghĩa bí mật khả năng bại lộ phong hiểm gia tăng, nhất là hắn thôn phệ thể chất cùng Hắc Châu tồn tại. Hai người mới quen, tín nhiệm cơ sở yếu kém. Cuối cùng, đối với tài nguyên cùng hiệu suất truy cầu áp đảo lo lắng. Hắn cần một cái dẫn đường cùng trợ lực, tại khu vực hạch tâm này càng nhanh thu hoạch tài nguyên, tăng thực lực lên. Về phần bí mật, chỉ cần cẩn thận một chút liền có thể. Có thể. Tần Dạ lời ít mà ý nhiều gật đầu, Thịnh Linh Thảo chia đều. Nếu có mặt khác thu hoạch, nhấn ra lực phân phối. Hành động bằng vào ta làm chủ, nghe ta chỉ huy hắn đưa ra mình xác điều kiện, quyền chủ đạo nhất định phải nắm giữ ở trong tay mình. Liễu Y Y trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, không chút do dự gật đầu, tốt. Hết thể nghe Tần đạo hưu an bài, có thể mời được dạng này một vị cường viện, một chút quyền chủ đạo nhượng bộ hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hai người làm sơ trình đốn, Liễu Y Y bằng vào tông môn trong ngọc giản ghi chép cùng đối với cảnh vật chung quanh quan sát, rất nhanh xác định độc mãng xào huyện đại khái phương hướng, một chỗ ở vào cái bóng sơn cốc, hơi nước mở mịt loạn thạch khu vực. Bọn hắn duy trì cảnh giác, một trước một sau hướng sơn cốc xuất phát. Tần Dạ phía trước mở đường, linh thức độ cao tập trung, dò xét lấy khả năng nguy hiểm. Liễu Y Y theo sát phía sau, nhuyễn kiếm trong tay vận sức chờ phát động, màu thủy lam linh lực tại quanh thân lưu chuyển, hình thành một tầng nhàn nhạt màn nước, xua tan lấy ven đường lưu lại độc trướng cùng ẩm ướt lạnh chi khí. Tần đạo hữu, linh lực của ngươi, tựa hồ rất đặc thù, tiến lên ở giữa, Liễu Y Y nhịn không được tò mò hỏi. Nàng nhớ rõ Tần Dạ trên kiếm phong cái kia màu xám trắng, gồm cả băng hàn cùng một loại nào đó hỗn độn bao dung đặc tính linh lực ba động, cùng thôn phệ xương độc quỷ dị năng lực. Một chút gặp gỡ thôi. Tần Dạ nhàn nhạt đáp lại, cũng không nhiều lời. Liễu Y Y thức thời không hỏi tới nữa, nhưng trong lòng đối với cái này thiếu niên thần bí càng thêm hiếu kỳ. Rất nhanh, hai người đã tới sâu trong thung lũng. Nơi này quái thạch lởm chởm, mặt đất ẩm ướt vũ bùn, trong không khí tràn ngập nồng đậm hơi nước cùng một cỗ nhàn nhạt mùi lưu mình. Một cái cự đại, bị dây leo nửa che đậy sâu thẳm cửa hang xuất hiện tại phía dưới vách đá, cửa hang phụ cận tán lạc một chút sâm bạch xương thú, chính là Xích Lân độc mãng xào huyệt cửa vào. Tịnh Linh Thảo hỉ âm luồng không khí lạnh ẩm ướt, nhất là ưa thích xen lẫn tại đất nóng lưu mình suối phụ cận. Hang động này khí tức Liễu Y Y cẩn thận cảm ứng một chút, đôi mắt đẹp sáng lên, rất có thể liền tại bên trong. Bất quá, phải cẩn thận, độc mãng dù chết, nhưng nó trong xảo huyệt chưa hẳn không có mặt khác nguy hiểm, hoặc là chủ nhân mới. Tần Dạ nhẹ gật đầu, ánh mắt sắc bén quét mắt cửa hang chung quanh. Linh thức của hắn thăm dò vào sâu thẳm hang động, bên trong tia sáng lờ mờ, địa hình phức tạp, linh thức nhận nhất định phải nhiễu. Nhưng trong lúc mơ hồ, hắn cảm nhận được động vật chỗ sâu truyền đến một cỗ cực kỳ nặng nề, trầm ngưng khí tức, như là ngủ say đại địa, mang theo làm người sợ hãi cảm giác áp bách. Cỗ khí tức này, tuyệt không phải tử vật. Có cái gì ở bên trong, rất mạnh. Tần Dạ trầm giọng nói, nắm chặt trường kiếm trong tay. Cố khí tức kia nặng nề cảm giác, thậm chí vượt qua trước đó Xích Lân độc mãng. Liễu Y Y thì thần sắc cũng ngưng trọng lên, thủy vân trên nhuyễn kiếm ba quang càng thêm cô đọng, coi chừng, có thể là càng mạnh yêu thú cấp 2. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cảnh giác. Tần Dạ hít sâu một hơi, thể nội hỗn độn linh lực lao nhanh lưu chuyển, làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Hắn dẫn đầu cất bước, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra dây leo, bước vào u ám ở bước hắn rắn. Trong động tia sáng cực ám, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi tanh cùng mùi lưu mình. Dưới chân là chất nước nham thạch cùng sền sệt rêu. Hai người chỉ có thể bằng vào yếu ớt thị giác cùng linh thức dò đường. Động vật uốn lượn hướng phía dưới, không gian lúc rộng lúc hẹp. Ven đường có thể nhìn thấy độc mãng lột da to lớn vỏ rắn lột cùng một chút chưa gặm ăn sạch sẽ xương thú. Càng đi chỗ sâu đi, cái kia cố nặng nề trầm ngưng khí tức liền càng phát ra rõ ràng, không khí cũng biến thành càng thêm nóng rực, ẩn ẩn có thể nghe được chỗ sâu truyền đến dòng nước thanh âm cùng một loại nào đó trầm thấp, như là như sấm rền tiếng hít thở. Là lưu mình suối. Liêu Y Y thấp giọng nói, mang theo vẻ hưng phấn, Tịnh Linh Thảo rất có thể ngay tại Tuyển Nhãn phụ cận. Đúng lúc này, ầm ầm, phía trước góc rẽ, nương theo lấy một tiếng lột ngạt như sấm gào thét, toàn bộ động vật đều phảng phất chấn động. Một cỗ làm cho người hít thở không thông mùi bùn đất cùng nóng rực lưu hình hơi nước đập vào mặt. Ngay sau đó, một cái thân ảnh khổng lồ, như là từ trong ngủ mê thức tỉnh nham thạch pháo đài, chậm rãi từ chỗ ngoặt sau trong bóng tối bò lên đi ra. Đó là một đầu hình thể có thể so với cỡ nhỏ phòng ốc cự thú. Nó tương tự tự tích, nhưng toàn thân bao trùm lấy thật dày, như là đá hoa cương giống như gặp gềnh màu nâu xám lớp biểu bì giáp xác, tứ chi tráng kiện như là của đá, móng vuốt vô cùng sắc bén. Đầu lâu của nó cực đại mà dữ tợn, miệng rộng thùng thình, răng nanh lộ ra ngoài, một đôi màu vàng đất mắt dọc tại mở tối lóe ra bạo ngược quan mang. Kinh người nhất chính là nó đầu kia tráng kiện không gì sánh được, bao trùm lấy đồng dạng nặng nề nham giáp cái đuôi, như là công thành cự truy giống như kéo tại sau lưng, trên mặt đất cày ra rãnh sâu hoắm. Nó mỗi một bước bước ra, mặt đất đều phát ra trầm muộn oanh minh, đá vụn tuôn rơi rơi xuống. Một cỗ nặng nề như sơn nhạc, cuồng bạo như dung nham khủng bố yêu lực áp, như là thực chất thủy triều, hung hăng đánh thẳng vào Tần Dạ cùng Liêu Y Y Y tâm thần. Là nhị giai trung kỳ yêu thú nham giáp địa long. Liêu Y Y Y gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệch, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, trong mắt tràn đầy kinh hãi, nó tại sao lại ở chỗ này? Xuất sinh này lực phòng ngự có thể xưng cùng giai vô địch, lực lớn vô cùng, còn có thể điều khiển đất đá chi lực. Phiền toái. Nham giáp địa long. Tần Dạ ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Đây tuyệt đối là so xích lân độc mãng càng khó chơi hơn đối thủ. Nó cái kia thân nham giáp phòng ngự, chỉ sợ ngay cả hắn toàn lực một kiếm đều khó mà phá bỡ. Cái kia cố nặng nề cuồng bạo yêu lực, càng là viễn siêu linh hải cảnh trung kỳ. Giống. Nham giáp địa long hiển nhiên bị kẻ xông vào chọc giận, màu vàng đất mắt dọc khóa chặt hai cái nhân loại nhỏ bé. Nó mở ra miệng lớn, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, một cô nóng rực, mang theo nồng đậm mùi lưu mình cùng đá vụn cắt đuổi thổ tước, giống như là núi lửa phun trào, hướng phía hai người mãnh liệt phun đến. Chương 35, Hát Châu dự cảnh, hiệp tử hoàn sinh. Chương 35, Hát Châu dự cảnh, hiệp tử hoàn sinh. Giống. Nham giáp địa long đinh thai nhức óc gào thét tại chợt hẹp trong huyệt động nổ tung, như là sấm rền nhấp nô. Nương theo lấy tiếng giống giận này, một cô nóng rực không gì sánh được, hô tạm nồng đậm mùi lưu mình cùng vô số bén nhọn đá vụn cắt đuổi cuồng bạo thổ tước, giống như là núi lửa phun trào, hướng phía Tần Dạ cùng Liêu Y Y Y mãnh liệt của tới. Thổ tức chưa đến, cái kia nhiệt độ kinh khủng đã để không khí bặm mẻo, vết động rêu trong nháy mắt cháy khô. Vậy ra đá vụn như là bay ra khỏi nòng súng đạn, phát ra tiếng xé gió bén nhọn. Toàn bộ động vật thông đạo phảng phất biến thành một cái cự đại dung nham cửa bắn, tràn đầy khí tức hủy diệt. Coi chừng. Liêu Y Y sắc mặt trắng bệch, thét lên tiếng. Nàng cơ hồ là bản năng đem còn sót lại linh lực điên cuồng rót vào nhuyễn kiếm trong tay, màu thủy lam vầng sáng trong nháy mắt tăng gọn. Thủy vân vách tường ngàn trượng sóng, tầng tầng lớp lớp, như là thực chất như gợn sóng màn nước trong nháy mắt tại trước người nàng ngưng tụ, ý đồ ngăn cản cái này tính hủy diệt thổ tức. Nhưng mà, nhị giai trung kỳ yêu thú nén giận một kích, há lại nàng một cái linh hải cảnh sơ kỳ tu sĩ trong lúc đội vã có thể hoàn toàn ngăn lại. Xuy, nóng rực lưu hình thổ tức hung hăng đâm vào thủy vân trên vách. Chói hai tiếng hủ thực vang lên, cái kia tinh thuần thủy linh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị bức hơi, tan rã. Cứng cỏi thủy bích kịch liệt chấn động, chỉ kiên trì không đến một hơi, liền ầm vang pha toái. Còn sót lại khí lưu nóng rực cùng vô số đá vụn cắt đuổi, như là vỡ đê dòng lũ, hung hăng đánh phía Liêu Y Y Y. Phốc, Liêu Y Y Y như gặp phải trọng truy, hộ thể linh lực trong nháy mắt tán loạn, máu tươi cuồn phún mà ra, thân thể như là diều bị đứt dây hướng về sau bay ngược, hung hăng đâm vào trên vách động, nhuyễn kiếm rời tay bay ra, khí tức trong nháy mắt hể bại tới cực điểm. Mà Tần Dạ, tại nham giáp địa long mở ra miệng lớn sát na, trong thức hải cái kia yên lặng hắc châu, như là bị đầu nhập nước đá quay hẳn, đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có, thấu xương băng hàn kịch liệt rung động. Ông một cỗ cực kỳ mãnh liệt, mang theo khí tức tử vong báo động, như là băng lãnh cương trầm, hung hăng đâm vào Tần Dạ sâu trong linh hồn. Đồng thời, một bức mơ hồ lại trí mạng hình ảnh trong nháy mắt hiện lên ý thức của hắn, hắn bị cái kia kinh khủng thổ tức chính diện thôn phệ, thân thể tại nhiệt độ cao cùng trong đá vụn hóa thành than cốc. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, không thể ngăn kháng. Trái sau né tránh. Hát Châu dự cảnh đơn giản, trực tiếp, tràn đầy cấp bách. Sống chết trước mắt, Tần Dạ không chút do dự. Hắn đối với Hát Châu dự cảnh có tuyệt đối tín nhiệm. Tại Liêu Y Y Y ngưng tụ thủy vân vách tường trong nháy mắt, thân thể của hắn đã như là kéo căng dây cùng, lưu vân bộ cực hạn bộc phát. Hắn không có lựa chọn hướng về sau hoặc phía bên phải né tránh, đó chính là thổ tức bao trùm khu vực hạch tâm mà là tuần hoàn theo Hát Châu dự cảnh bên trong cái kia mơ hồ trong tấm hình sinh cơ duy nhất chỉ dẫn, hướng về hậu phương bên trái, một chỗ bị to lớn thạch nhũ nửa che đậy chỗ long xuống, giống như quỷ mị nhảy sang bên. Ầm ầm. Ngay tại thân thể của hắn đập ra sát na, nóng dục cuồng bạo thổ tức dòng lũ, sát phía sau lưng của hắn mãnh liệt mà qua. Nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt đem hắn phía sau quần áo hóa thành cho bụi, làn da chuyển đến nóng bỏng phòng. Vô số vảy da đá vụn như là như mưa to đánh vào hắn hộ thể linh lực bên trên, phát ra đôm nốt bạo hưởng, linh lực kịch liệt chấn động. Phúc. Mặc dù tránh đi chính diện trùng kích, nhưng chỉ là thổ tức biên giới cùng vảy da đá vụn trùng kích, liền để Tần Dạ khí huyết sôi trào, cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn trùng điệp ngã tại chỗ lõm xuống chân đất trên tảng đá, phía sau lưng một mảnh máu thịt bé bé, đau nhức kịch liệt truyền đến. Mà liền tại hắn nguyên bản đứng yên vị trí, cùng Liễu Y bị đánh bay đụng vách tường khu vực, cứng rắn mặt đất nham thạch cùng bất động, như là bị nham tương cạy qua bình thường, lưu lại một đạo sâu đạt vài thước, biên giới cháy đen hòa tan khủng bố khe rãnh. Đá vụn hòa tan sau lại ngưng kết, hình thành xấu xí lưu ly trạng vật chất. Trong không khí tràn ngập gây mũi lưu hình cùng da thịt mùi khét. Tê Tần Dạ cố nén đau nhức kịch liệt, hít sâu một hơi, trong lòng hãi nhiên. Nếu không có Hắc Châu dự cảnh, để hắn sớm làm ra chính xác nhất né tránh động tác, giờ phút này hắn sớm đã cùng cái kia hòa tan nham thạch mở dạng, hài cốt không còn. Nhị giai trung kỳ yêu thú một kích toàn lực, khủng bố như vậy. Liêu Y. Tần Dạ không lo được tự thân thương thế, lập tức nhìn về phía Liêu Y phương hướng. Chỉ gặp nàng mềm nhũn tựa ở trên vách động, sắc mặt trắng bệch như giấy vàng, khí tức yếu ớt, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, hiển nhiên chịu nội thương rất nặng, đã mất đi sức chiến đấu. Giống. Nham giáp địa long một kích không thể miểu sát hai cái nhân loại nhỏ bé, càng thêm nổi giận. Nó màu vàng đất mắt dọc khóa chặt ngã tại chỗ lom xuống Tần Dạ, thân thể cao lớn mở ra bước chân nặng nề, mỗi một bước đều để mặt đất rung động, đá vụn lăn xuống. Nó cái kia bao trùm lấy nặng nề nham giáp tráng kiện cái đuôi cao cao giơ lên, như là to lớn công thành truy, mang theo vạn quân chi lực, hung hăng hướng phía Tần Dạ ẩn thân chỗ lom xuống đập tới. Một kích này nếu là đập thật, toàn bộ lom tính cả Tần Dạ đều sẽ bị nện thành thịt nát. Bóng ma tử vong lần nữa bao phủ. Tần Dạ con người đột nhiên co lại. Lưu Vân bộ lại nhanh, cũng không nhanh bằng cái này phạm vi bao trùm to lớn vĩ truy hành kích. Hắc Châu mặc dù lần nữa truyền đến nguy hiểm cảnh báo, nhưng lần này, né tránh không gian cơ hồ bị phong kín. Tuyệt cảnh. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, nghiến xúc. Đừng tổn thương sư minh của ta sư muội, từng tiếng lãng lại tràn ngập lo lắng quát chói tai, nương theo lấy mấy đạo lăng lệ tiếng xé gió, đột nhiên từ động quật phía lối vào truyền đến. Hiu, hiu, hiu. Ba đạo nhan sắc khác nhau, lại đều ẩn chứa cường đại linh lực công kích, như là cực nhanh giống như, trong nháy mắt vượt qua không gian, hung hăng đánh phía nham giáp địa lòng cái tia cao cao nâng lên cái đuôi cùng tương đối yếu ớt khớp nối bộ vị. Một đạo là nóng bỏng hỏa cầu, mang theo phần diệt hết thể khí tức. Một đạo là sắc bén không gì sánh được kiếm khí màu vàng, cắt chém không khí. Một đạo là nặng nề ngưng thực màu vàng đất quyền ấn, thế đại lực trầm. Vâng. Ba đạo công kích tinh chuẩn đã trúng mục tiêu. Mặc dù không thể phá vỡ nham giáp địa long cái kêu biến thái phòng ngự, chỉ ở nham giáp bên trên lưu lại một chút vết cháy cùng đấn, nhưng lực trùng kích cường đại, ngạnh sinh sinh đem địa long nện xuống cái đuôi lớn đánh cho chết đi phương hướng. Vâng. To lớn nham giáp vĩ truy sát Tần Dạ ẩn thân lõm biên giới, hung hăng đập vào bên cạnh trên vách động. Cứng rắn nham thạch tựa giống như đậu hũ vỡ vụn sụp đổ, vô số đá vụn như là như đạn pháo bắn ra bốn phía bể ra, toàn bộ động vật đều tại kịch liệt lay động. Trong khói bụi tràn ngập, ba đạo thân ảnh như là tật phong giống như xông vào động vật, cấp tốc ngăn tại trọng thương Liều Y cùng hiểm tử hoàn sinh Tần Dạ trước người. Một người cầm đầu, mày kiếm mắt sáng, thân mang Vân Khê Tông đệ tử nội môn màu lam vân vân trường bào, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ, quanh thân tản ra nóng bỏng linh lực thuộc tính hỏa ba động, tu vi thình lình đạt đến linh hải cảnh hậu kỳ. Chính là vừa rồi phát ra hỏa cầu công kích người. Hắn bên trái là một tên dáng người cao tráng, khuôn mặt chất phác lại ánh mắt lăng lệ thanh niên, thân mang màu vàng đất kinh trang, trên song quyền còn lưu lại màu vàng đất linh quang, hiển nhiên là cái kia màu vàng đất quyền ấn chủ nhân, linh hải cảnh trung kỳ tu vi. Phía bên phải thì là một tên thân hình thon dài, khí chất thanh lãnh nữ tử, cầm trong tay một thanh dài nhỏ ngân kiếm, quanh thân bao quanh sắc bén kim hệ kiếm khí, linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong, chính là kiếm khí màu vàng nóng kia phát ra người. Liêu sư muội, ngươi thế nào? Cầm đầu thanh niên kiếm mi một bên cảnh giác nhìn chằm chằm bởi vì bị đánh lén mà càng thêm nổi giận nham giáp địa long, một bên lo lắng quay đầu lại hỏi đạo. Lục sư minh, Tô sư tỷ, Triệu sư minh Liều Y nhìn người tới, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, lập tức lại bị ho kịch liệt đánh gãy, yếu ớt nói, ta không sao. Nhanh cứu Tần đạo hữu. Hắn Tần đạo hữu, thanh niên kiếm mi Lục Minh Hiên ánh mắt như điện, trong nháy mắt quét về phía mới từ trong đống đá vụn rẽ rủa đứng lên, toàn thân đẫm máu lại ánh mắt vẫn như cũ sắc bén Tần Dạ, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Cái này xa lạ thiếu niên, vậy mà có thể tại nham giáp địa long công kích đến sống sót, còn cứu được Liễu sư muội. Giống ngang. Nham giáp địa long bị đột nhiên xuất hiện công kích triệt để chọc giận, nó từ bỏ Tần Dạ, đầu lâu to lớn chuyển hướng mới xuất hiện ba người, màu vàng đất trong mắt dọc tràn đầy sát ý cuồng bạo. Nó đột nhiên giẫm mặt đất một cái mặt. Ầm ầm. Toàn bộ động vật chấn động kịch liệt. Đỉnh động cùng bốn phía vách đá, vô số bén nhọn mang đá cùng tảng đá to lớn, như là bị lực lượng vô hình điều khiển, nhao nhao đứt gãy, chốc ra, như là như mưa to hướng phía Lục Minh Hiên ba người cùng hậu phương Tần Dạ, Liễu Y điên cuồng đập xuống. Đồng thời, nó thân thể cao lớn mang theo nghiền nát hết thể uy thế, như là di động dãy núi, hướng phía Lục Minh Hiên ba người hung hăng va chạm mà đến. Kết trận, bảo vệ tốt Liêu sư muội cùng bị đạo hữu kia. Lục Minh Hiên gặp nguy không loạn, nghiêm nghị quát: "Kim qua thủ hộ." Nữ tử thanh lãnh Tô Thanh Tuyết ngân kiếm vạch một cái, vô số đạo tinh mịn kiếm khí màu vàng xen lẫn thành lưới, bao phủ lại Liêu Y cùng Tần Dạ phía trên, y đồ ngăn cản đá rơi. Vách đá, thanh niên chất phát Triệu Thiết Trụ song quyền bỗng nhiên đánh tới hướng mặt đất, một đạo nặng nghề màu vàng đất linh lực bách tường tại ba người phía trước đột ngột từ mặt đất mọc lên, ý đồ ngăn cản địa long va chạm cùng bộ phận đá rơi. Lục Minh Hiên thì xích kiếm giơ cao, ngọn lửa nóng bỏng linh lực điên cuồng ngưng tụ, phần viêm chém. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Nham giáp địa long lấy một địch ba, cuồng bạo yêu lực cùng ba đạo cường đại linh lực mãnh liệt va chạm. Đá vụn như mưa, oanh minh rung trời. Tần Dạ đứng tại Tô Thanh Tuyết kiếm vóng màu vàng bảo vệ dưới, nhìn về phía trước chiến đấu kịch liệt, lại liếc mắt nhìn trọng thương hư nhược Liêu Yiye, ánh mắt lấp loé. Nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng càng lớn hôn chiến đã bắt đầu. Hắn cấp tốc lấy ra một viên hồi xuân tán đan bảo, đồng thời yên lặng vận chuyển công pháp, nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây khôi phục thương thế cùng tiêu hao linh lực. Hắn biết, trận chiến đấu này xa chưa kết thúc. Hắc Châu cảnh báo cũng không hoàn toàn lắng lại. Nguy hiểm lớn hơn nữa, có lẽ còn tại phía sau. Chương 36, cuồng bạo chi lực, ngắn ngủi tăng phúc. Chương 36, cuồng bạo chi lực, ngắn ngủi tăng phúc. Trong động quật, kịch chiến say xưa. Nham giáp địa long thân thể cao lớn như là di động sơn nhạc, mỗi một lần va chạm đều để Triệu Thiết Trụ ngưng tụ màu vàng đất vách đá kịch liệt chấn động, vết dạn dày đặc. Nó cái kia bao trùm lấy nặng nề nham giáp cái đuôi lớn càng là như là công thành cự truy, mỗi một lần cán quét đều mang xé liệt không khí rít lên, làm cho Lục Minh Hiên cùng Tô Thanh Tuyết không thể không liên tục né tránh, kiếm khí cùng hỏa diễm chạm kích tại cứng rắn nham giáp bên trên chỉ có thể lưu lại dấu vết mờ mờ, khó mà tạo thành thực chất tổn thương. Đáng chết. Súc sinh này phòng ngự quá biến thái. Triệu Thiết Trụ cắn răng gượng chống, hai tay nổi gân xanh, duy trì lấy lung lay sắp đổ vách đá, khóe miệng đã chảy ra máu tươi. Hắn thủ hệ phòng ngự tuy mạnh, nhưng đối mặt nhị giai trùng kỳ địa long lực lượng cuồng bạo trùng kích, tiêu hao rất lớn. Công kích chỗ then chốt của nó cùng con mắt, nơi đó phòng ngự tương đối yếu kém. Lục Minh Hiên xích kiếm vung dậy, từng đạo nóng bỏng hỏa xạ ý đồ quấn quanh địa long tứ chi khớp nối, nhưng đều bị địa long bên ngoài thân bốc hơi nóng rực thổ hệ yêu lực đánh sơ sát. Tô Thanh Tuyết kiếm khí màu bạc xảo trá tàn nhẫn, chuyên công địa long tương đối yếu ớt con mắt, nhưng địa long trên mí mắt bao trùm nhỏ bé nham phiến cùng nó linh hoạt né tránh, để công kích nhiều lần thất bại. Chiến đấu lâm vào giằng co. Vân Khê Tông ba người mặc dù phối hợp ăn ý, tu vi không tầm thường một hậu kỳ, cấp 2 hậu kỳ, nhưng đối mặt đầu này lực phòng ngự có thể xương biến thái, lực lượng vô tận, còn có thể điều khiển đá rơi nham giáp địa long, nhất thời lại cũng không thể làm gì, ngược lại bị áp chế đến hiểm tượng hoàn sinh. Đá rơi như mưa, tại Tô Thanh Tuyết lơi mát kiếm vong bên trên ném ra từng cơn sóng gợn, tiêu hao linh lực của nàng. Giống ngang, đánh lâu không xong, nham giáp địa long càng phát ra táo bạo. Nó màu vàng đất trong mắt dọc tơ máu tràn ngập, một cỗ càng thêm cuồng bạo, hỗn loạn khí tức theo nó thể nội bay lên. Bao trùm toàn thân màu nâu xám nham giáp giữa khe hở, ẩn ẩn lộ ra quang mang màu đỏ sẫm, như là lòng đất dung nham đang lưu động. Tốc độ của nó, lực lượng, tại thời khắc này đột nhiên tăng lên một đoạn. Vâng, vâng, Triệu Thiết Trụ vách đá rốt cục không chịu nổi gánh nặng, bị địa long một đầu đâm đến bỡ nát. Cùng bạo lực trùng kích đem hắn chấn động đến bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách động, phun ra một ngụm máu tươi. Lục Minh Hiên cùng Tô Thanh Tuyết cũng bị đột nhiên bộc phát lực lượng làm cho luôn cuống tay chân, một đạo lăng lệ nham thứ sát Lục Minh Hiên gương mặt bay qua, lưu lại vết máu. Không tốt, nó tiến vào cuồng bạo trạng thái. Lục Minh Hiên sắc mặt kỳ biến. Yêu thú cuồng bạo mang ý nghĩa trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt, nhưng lý trí lại giảm, càng thêm nguy hiểm. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, vẫn đứng tại Tô Thanh Tuyết kiếm vong bảo vệ dưới, yên lặng khôi phục cũng quan sát chiến cuộc Tần Dạ, trong thức hải lần nữa nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ông yên lặng hát châu, tại cảm ứng được nham giáp địa long bộc phát ra cái kia cố đặc biệt nguyên thủy, tràn ngập dục vọng hủy diệt cuồng bạo yêu lực ba độc lúc, đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt u quang. Một cỗ vô hình phân tích lực lượng, như là tinh mật nhất kim thăm dò, trong nháy mắt xuyên thấu không gian, khóa chặt nham giáp địa long bên ngoài thân cái kia lưu động hào quang màu đỏ sẫm. Một bức cực kỳ phức tạp, do vô số vạn bẹo nguyên thủy đường con cùng năng lượng màu đỏ sẫm tiết điểm tạo thành lập thể phù văn hư ảnh, trong nháy mắt tại hát châu mặt ngoài hiện hiện, xoay tròn, phóng đại. Mỗi một cái đường con lưu chuyển, mỗi một cái tiết điểm sáng tắt, đều ẩn chứa lực lượng bộc phát, khí huyết thiếu đốt, lý trí áp chế huyền bí. Phân tích bên trong, mục tiêu năng lực thiên phú, đại địa cùng bạo sơ cấp cấu thành, thổ hệ yêu lực hạch tâm khu động, nguyên thủy khí huyết thiêu đốt phù văn, tinh thần áp chế đường về năng lượng uy tích vận hành mô phỏng, phù văn kết cấu thôi diễn, hạch tâm tiết điểm khóa chặt phục chế điều kiện, cần dẫn động mục tiêu cùng bạo yêu lực bản nguyên đơn ký, cần tiếp nhận khí huyết phản vệ cùng tinh thần trùng kích thôi diễn ưu hóa bên trong, nếm thử tước đoạt mặt trái tinh thần áp chế, yếu hóa khí máu phản vệ, thích phối nhân tộc linh lực hệ thống cảnh cáo, cưỡng ép phục chế mô phỏng, hiệu quả ngắn ngủi lại tồn tại phản vệ phong hiểm. Liên tiếp băng lãnh mà huyền ảo dòng tin tức, giống như nước thủy triều tràn vào Tần Dạ ý thức. Hắc Châu vậy mà tại trong nháy mắt, không chỉ có phân tích ra nham giáp địa long năng lực thiên phú bản chất cấu thành, càng tại nếm thử thôi diễn ưu hóa, khiến cho có thể bị Tần Dạ ngắn ngủi sử dụng. Phục chế, hồn bạo. Tần Dạ trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này Hắc Châu năng lực, đơn giản người tiên. Nhưng trong tin tức cũng minh xác chỉ ra phong hiểm, ngắn ngủi, phản vệ. Không có thời gian do dự. Mắt thấy Triệu Thiết Trụ trọng thương ngã xuống đất, Lục Minh Hiên cùng Tô Thanh Tuyết tại cuồng bạo rồng càng thêm hung mãnh mau lẹ công kích đến tràn ngập nguy hiểm, đá rơi không ngừng nện ở kiếm vong bên trên, Tô Thanh Tuyết sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên trèo chống không được bao lâu. Liều mạng. Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn cần lực lượng, cần phá vỡ cục diện bế tắc lực lượng, dù là chỉ là ngắn ngủi. Hát Châu, giúp ta. Tần Dạ ở trong lòng cuồng hống. Hắn đem vừa mới khôi phục hơn phân nửa hỗn độn linh lực, không giữ lại chút nào quán chú hướng trong thức hải Hát Châu. Đồng thời, ý niệm của hắn gắt gao khóa chặt nham giáp địa long bên ngoài thân cái kia chói mắt nhất một cái năng lượng màu đỏ sẫm tiết điểm, căn cứ Hắc Châu phân tích, đó là lực lượng cuồng bạo bộc phát hoạch tâm bản nguyên ấn ký. Ông, Hắc Châu ú quang đại thịnh. Một cỗ vô hình, mang theo mãnh liệt phân tích cùng mô phỏng ý chí lực lượng, thuận Tần Dạ ý niệm chỉ dẫn, như là vượt qua không gian xúc tu, trong nháy mắt kết nối đến nham giáp địa long bên ngoài thân cái kia đỏ sẫm tiết điểm. Giống, ngay tại điên cuồng công kích nham giáp địa long động tác đống nhiên chỉ trệ, màu vàng đất trong mắt dọc hiện lên một tia mở mịt cùng nổi giận. Nó cảm giác được một cỗ lực lượng quỷ dị ngay tại cưỡng ép rút ra nó trạng thái cuồng bạo dưới bản nguyên ấn ký. Ngay tại lúc này, phục chế, mô phỏng, cuồng bạo, Tần Dạ ở trong lòng phát ra y mắng gào thét. Vâng, một cỗ khó mà hình dung, cuồng bạo nóng rực lực lượng, như là vỡ đê dung nham, thuận cái kia vô hình kết nối, trong nháy mắt tràn vào Tần Dạ thể nội. Nguồn lực lượng này tràn đầy đại địa giống như nặng nề cùng phá hư hết thể điên cuồng dục vọng. Ách a! Tần Dạ phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Thân thể như là bị đầu nhập lò luyện, huyết dịch phảng phất tại trong nháy mắt sôi trào. Cơ bắp không bị khống chế bành trướng sôi sục, đem quần áo bị phá hỏng căng nứt. Trên làn da gân xanh giống như là cầu long chuẩn bị bạo lồi, bày biện ra không bình thường màu đỏ sậm. Một cỗ cường đại đến làm hắn tim đập nhanh lực lượng cảm giác tràn ngập toàn thân, nhưng cùng lúc, một cỗ như tê liệt đau nhức kịch liệt cũng từ kinh mạch cùng trong cơ thể truyền đến, đầu não càng là như là bị trọng truy đánh trúng, tràn đầy phá hư cùng giết chóc ý niệm điên cuồng. Cảnh cáo, tinh thần trùng kích quá tải, khí huyết phản phệ quá mạnh. Tiếp tục thời gian, ba hơi. Hắc Châu băng lãnh cảnh cáo đang điên cuồng biên giới vang lên. Ba hơi, chỉ có ba hơi. Tần Dạ hai mắt xích hồng, như là nhắm người mà phệ hung thú. Hắn cưỡng ép áp chế trong đầu bốc lên dục vọng hủy diệt cùng thân thể đau nhức kịch liệt, đem cỗ này không thuộc về hắn, cuồng bạo không gì sánh được lực lượng, điên cuồng rót vào trong trường kiếm trong tay. Chém. Hắn phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét, thân thể hóa thành một đạo màu đỏ sẫm tàn ảnh, tốc độ so trước đó nhanh hơn bình thường mấy lần. Không nhìn đập xuống đá vụ bị Tô Thanh Tuyết kiếm vong miễn cưỡng ngăn trở, không nhìn địa long quét tới cái đuôi lớn, mục tiêu chỉ có một cái, cuồng bạo rồng bởi vì công kích Lục Minh Hiên mà bộc lộ ra, tương đối yếu ớt dưới cổ, một khối nham giáp đường nối chỗ. Một kiếm này, không có chút nào sức tưởng tượng. Nhưng tụ hắn tự thân còn sót lại hỗn độn linh lực, thôn vệ chuyển hóa bộ phận băng hàn linh lực, cùng cái kia từ bên ngoài đến cuồng bạo thổ hệ yêu lực. Trên thân kiếm, sam trắng, băng lam, đỏ sẫm tam sắc quang mang điên cuồng xen lẫn quanh, tản mát ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Kiếm phong những nơi đi qua, không khí bị xé nứt, phát ra chói tai rít lên. Cái gì? Lục Minh Hiên cùng Tô Thanh Tuyết bị Tần Dạ cái này đột nhiên một phát, khí thế kinh người một kích sợ ngây người. Bọn hắn thậm chí không thấy rõ Tần Dạ là như thế nào động tác. Cái kia nham giáp địa long tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng, muốn trở về thủ, nhưng trạng thái cuồng bạo dưới nó, lý trí vốn là còn thừa không có mấy, động tác cũng bởi vì cuồng bạo mà hơi có vẻ cứng ngắc. Phốc phốc, ngưng tụ Tần Dạ toàn bộ lực lượng cùng ba màu cuồng bạo năng lượng một kiếm, như là nung đỏ đao nhọn đâm vào mỡ bò, vô cùng tinh chuẩn từ khối kia nham giáp trong khe hở hùng hăng đâm vào. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát. Giang giáp, cứng rắn nham giáp như là giấy giống như bị xé đứt. Kiếm phong thật sâu không xuống đất rồng tráng kiện cái cổ chỗ sâu. Màu đỏ sậm, như là nham tương giống như nóng dự thú huyết hỗn hợp có phá toé nội tạng mảnh vỡ, như là suối phun giống như tuôn trào ra. Tê ngang, nham giáp địa long phát ra trước này chưa có, thê lương tới cực điểm rú thảm. Thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng ngắc, lập tức như là bị rút đi tất cả khí lực, ầm vang ngã xuống đất. Điên cuồng vặn vẹo run rẩy, đem mặt đất nện đến đá vụn bay ra, nhưng sinh mệnh khí tức như là quả bóng xì hơi giống như cấp tốc tiêu tán. Một kiếm, mất mạng. Thời gian ba cái hô hấp vừa vặn kết thúc. Phù phù. Tần Dạ thân ảnh tại đâm ra một kiếm kinh thiên kia sau, cũng như gãy mất tuyến con rối, trùng điệp té ngã trên đất. Quanh thân cái kia cuồng bạo hào quang màu đỏ sẫm trong nháy mắt rút đi, bành trướng cơ bắp trở về hình dáng ban đầu, trên làn da gân xanh cũng cấp tốc biến mất. Thay vào đó, là cực hạn suy yếu cùng như thủy triều vọt tới đau nhức kịch liệt. Kinh mạch như là bị liệt hỏa thiêu đốt qua, truyền đến trận trận như tê liệt đau đớn, khí huyết thâm hụt, đầu váng mắt hoa, tinh thần càng là mỏi mệt tới cực điểm, phảng phất liên tục đại chiến 3 ngày 3 đêm. Hắn từng ngụm thở hổn hển, liên động một ngón tay khí lực cũng không có. Trong động quật, hoàn toàn tĩnh mịch. Đã rơi đình chỉ. Chỉ có địa long thi thể co giật dư âm cùng mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập. Lục Minh Hiên, Tô Thanh Tuyết, cùng dãy rủa lấy bỏ dậy Triệu Thiết Trụ, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Tần Dạ, lại nhìn xem cái kia đã mất mạng nham giáp địa long, trong mắt tràn đầy không có gì sánh kịp rung động. Vừa rồi trong nháy mắt đó bộc phát ra lực lượng, cái kia quang mang màu đỏ sậm, cái kia như là hung thú giống như khí thế, còn có cái kia tinh chuẩn chí mạng, thạch phá thiên kinh một kiếm. Cái này gọi Tần Dạ thiếu niên, đến cùng là quái vật gì? Hắn bậy mà một mình chém giết một đầu trạng thái cuồng bạo dưới nhị giai trung kỳ nham giáp địa long. Chương 37, hợp lực chém giết, thu hoạch tương đối khá. Chương 37, hợp lực chém giết, thu hoạch tương đối khá. Trong động quật tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng mùi lưu hình, một mảnh hỗn độn. Nham giáp địa long thi thể khổng lồ đình chỉ run rẩy, huyết dịch màu đỏ sẫm như là dòng suối nhỏ giống như tại gập ghềnh trên mặt đất chảy xuôi, tản ra nóng rực khí tức. Đầu này lực phòng ngự kinh người nhị giai trung kỳ yêu thú, cuối cùng ngã xuống Tần Dạ cái kia thạch phá thiên kinh dưới một kiếm. Tần Dạ ngửa mặt nằm tại băng lãnh mặt đất ở bên trên, từng ngụm thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Cưỡng ép phục chế mô phỏng đại địa cuồng bạo mang tới phản vệ viễn siêu tưởng tượng. Kinh mạch như là bị vô số cương châm lập đi lặp lại đâm xuyên, truyền đến trận trận như tê liệt đau nhức kịch liệt, khí huyết nghiêm trọng thâm hụt, đầu váng mắt hoa, trước mắt trận trận biến thành màu đen, tinh thần càng là mỏi mệt muốn chết, phản phất linh hồn đều bị rút sạch. Hắn liên động một chút ngón tay đều dị thường gian nan, chỉ có thể yên lặng vận chuyển hỗn độn thôn thiên quyết dẫn dắt đến thể nội còn sót lại yếu ớt hỗn độn linh lực, như là tia nước nhỏ giống như chậm chạp làm dịu thủng trăm ngàn lỗ kinh mạch, bình phục khí huyết sôi trào cùng như tê liệt đau đớn. Lục Minh Hiên, Tô Thanh Tuyết, Triệu Thiết Trụ ba người vẫn như cũ đắm chìm tại to lớn trong rung động. Bọn hắn nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi, khí tức bể bại lại sáng tạo ra kỳ tích tần dạng, lại nhìn xem cô kia như ngọn núi nhỏ nham giáp địa long thi thể, ánh mắt vô cùng phức tạp, tràn đầy khó có thể tin, kinh hãi cùng một tia khó nói nên lời kính sợ. Hắn thật làm được. Triệu Thiết Trụ che ngực, trên khuôn mặt thật thà viết đầy kinh ngạc, tự lẩm bẩm. Một kiếm kia ẩn chứa lực lượng, còn có trong nháy mắt kia bộc phát khí thế, Tô Thanh Tuyết thanh lãnh trong con ngươi dị sắc liên tục, làm kiếm tu nàng càng có thể cảm nhận được tần dạ cuối cùng một kiếm kia khủng bố cùng tinh chuẩn. Lục Minh Hiên hít sâu một hơi, cương ép đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng. Hắn bước nhanh đi đến tần dạ bên người, ngồi xổm người xuống, lấy ra một viên tản ra mùi thuốc nồng nặc đan dược màu ngà sữa, không nói lời gì nhét vào tần dạ trong miệng. Tần đạo hữu, đây là bản môn về nguyên đan đối với khôi phục nguyên khí cùng nội thương có hiệu quả. Nhanh ăn vào. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ ôn nhuận mà bàng bạc dược lực tràn vào toàn thân. Tần Dạ bỗng cảm giác một dòng nước gấm tản ra, như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, thật to hóa giải kinh mạch đau nhức kịch liệt và khí huyết thâm hụt cảm giác, tinh thần cũng theo đó chấn động. Cái này Vân Khê Tông đan dược, phẩm chất hơn xa chính hắn luyện chế hồi xuân tán. Đa tạ. Tần Dạ giọng khàn khàn nói, không có cự tuyệt phần hảo ý này. Hắn hiện tại xác thực cần khôi phục nhanh chóng. Tần đạo hưu nói quá lời. Nếu không có ngươi cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, chúng ta hôm nay chỉ sợ đều muốn nằm tại chỗ này. Lục Minh Hiên giọng thành khẩn, mang theo nghĩ mà sợ cùng cảm kích, ân cứu mạng, Lục Minh Hiên khắc trong tâm khảm. Hắn đối với Tô Thanh Tuyết cùng Triệu Thiết Trụ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tô Thanh Tuyết cùng Triệu Thiết Trụ cũng lập tức tiến lên, đối với Tần Dạ chỉnh trọng ôm quyền, đa tạ Tần đạo hưu ân cứu mạng. Liệu ý ý tại phục dụng Lục Minh Hiên cho đan dược sau, thương thế cũng ổn định không ít, giờ khắc này ở Tô Thanh Tuyết nâng đỡ đi tới, nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng lo lắng, "Tần đạo hưu, ngươi không sao chứ?" "Vừa rồi ngươi không sao, kiệt lực mà thôi." Tần Dạ miễn cưỡng ngồi dậy, khoát tay áo, không muốn nói chuyện nhiều cái kia cuồng bạo trạng thái. Ánh mắt của hắn chuyển hướng nham giáp địa long thi thể, xuất sinh này đã chết. Việc cấp bách là xử lý chiến lợi phẩm, nơi đây không nên ở lâu, mùi máu tươi quá nặng. Lục Minh hỉ hệ sắc lập khắc gật đầu, Tần đạo hưu nói cực phải, hắn nhìn về phía khổng lồ địa long thi thể, trong mắt cũng hiện lên một tia lửa nóng. Nhị giai trung kỳ yêu thú, toàn thân là bảo, nhất là cái này để phòng ngự chứ danh nham giáp địa long. Tần đạo hưu là chém giết địa long công đầu, chiến lợi phẩm này lẽ ra phải do ngươi trước phân phối. Lục Minh hiên không chút do dự nói ra, tư thái thả rất thấp. Kiến thức Tần Dạ thực lực nhất là một kiếm kinh thiên kia cùng ân cứu mạng, hắn không dám có chút khinh thường. Tô Thanh Tuyết cùng Triệu Thiết Trụ cũng không có chút nào dị nghị. Tần Dạ không có chối từ. Hắn cần tài nguyên khôi phục cùng tăng lên, đây là nên được. Hắn hơi chút trầm ngâm, mở miệng nói, "Địa Long Điêu Đan, ẩn chứa thổ hệ tinh hoa, đối với ta hữu dụng, ta lấy đi." Trên sống lưng nó cứng rắn nhất mấy khối hạch tâm nham giáp, phòng ngự kinh người, có thể luyện chế hộ giáp, ta cũng cần. Còn lại vật liệu, bao quát lân giáp, lợi trảo, xương cốt, tinh huyết các loại, ba người các ngươi tự hành phân phối. Mặt khác ánh mắt của hắn chuyển hướng Liều Yiye, "Tịch Linh Thảo ở nơi nào?" Theo quyết định, người ta chia đều. Lục Minh Hiên ba người nghe vậy, mừng thầm trong lòng. Tần Dạ mặc dù cầm đi chân quý nhất yêu đan cùng hạch tâm nham giáp, nhưng còn lại vật liệu vẫn như cũ giá trị liên thành, đầy đủ ba người bọn họ thu hoạch phong phú. Càng quan trọng hơn là, Tần Dạ cũng không độc chiếm, ngược lại lộ ra rất công đạo. Tần đạo hữu cao thượng. Lục Minh Hiên ôm quyền nói, "Lưu luyến sư muội, Tịnh Linh Thảo Liều Yiye đội vàng chỉ hướng động vật chỗ sâu lưu mình tuyển nhãn phương hướng, tại tuyển nhãn bên cạnh trong khe đá." "Ta cảm ứng được." Lục Minh Hiên thân ảnh lóe lên, rất nhanh liền từ hòa hợp nhiệt khí tuyển nhãn bên cạnh trở về, trong tay bưng lấy ba cây toàn thân xanh biếc như ngọc, phiến lá hẹp dài, tản ra nhàn nhạt khí tức thanh lương cùng tinh khiết linh lực linh thảo. Chính là Tịnh Linh Thảo. Hết thảy ba cây. Lục Minh Hiên đem linh thảo đưa tới Tần Dạ cùng Liêu Yiye trước mặt. Tần Dạ lấy đi một gốc nửa theo ước định chia đều, ba cây thì tất cả một gốc nửa đem bên trong một gốc đưa cho Liêu Yiye, "Đây là ngươi." Liêu Yiye tiếp nhận thuộc về mình cây kia nửa, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. "Tần đạo hữu, còn lại những tài liệu này," Lục Minh Hiên chỉ vào địa long thi thể. "Các ngươi phân đi." Tần Dạ thu hồi yêu đan, hạch tâm nham giáp cùng Tịnh Linh Thảo, liền không còn nhìn nhiều. Hắn quanh chân ngồi xuống, tiếp tục vận công tiêu hóa về nguyên đan dược lực, mau chóng khôi phục. Lục Minh Hiên ba người cũng không còn khách khí, lập tức bắt đầu động thủ phân giải cái này khổng lồ chiến lợi phẩm. Tô Thanh Tuyết kiếm pháp tinh diệu, phụ trách tước đoạt lân giáp, Triệu Thiết trụ lực lớn vô cùng, phụ trách phá giải xương cốt. Lục Minh Hiên thì cẩn thận từng ly từng tí thu thập tinh huyết cùng chia cắt lợi trảo. Ba người phối hợp ăn ý, hiệu suất cực cao. Liệu ý ý ăn vào nửa cây Tịnh Linh Thảo, mượn nhờ nó tinh khiết linh lực gia tốc chữa thương. Nàng nhìn xem nhắm mắt điều tức Tần Dạ, lại nhìn xem bận rộn sư minh sư tỷ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhiệm vụ lần này có thể nói biến đổi bất ngờ, thu hiểm bất phần, nhưng thu hoạch cũng viễn siêu mong muốn. Mà hết thảy này đều bắt nguồn từ trước mắt cái này thiếu niên thần bí. Tần đạo hữu Liều Yiye do dự một chút, hay là nhẹ giọng mở miệng, "Ngươi sau đó có tính toán gì không?" Địa long này xào huyệt chỗ sâu, tựa hồ còn có không gian, có lẽ có những vật khác nàng chỉ lưu mình tuyển nhãn hậu phương, một cái bị hơi nước che lấp, càng thêm sâu thẳm cửa hang. Tần Dạ chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía cái kia sâu thẳm cửa hang. Linh thức của hắn kéo dài đi qua, tựa hồ cảm ứng được một tia cực kỳ yếu ớt, lại dị thường tinh thuần. Thủy thuộc tính năng lượng ba động, mà lại trong thức hải yên lặng hắt châu, tựa hồ cũng cực kỳ yếu ớt rung động một chút. Đi xem một chút. Tần Dạ đứng người lên, mặc dù thân thể vẫn như cũ suy yếu, nhưng về nguyên đan dược lực cường đại, tăng thêm hắn tự thân sức khôi phục, hành động đã không còn đáng ngại. Cửa hàng tia năng lượng ba động cùng hắt châu dị động, đưa tới hắn mãnh liệt hiếu kỳ. Lục Minh Hiên ba người cũng xử lý xong địa long vật liệu, thu hoạch tràn đầy, nghe vậy cũng theo sau. Đã trải qua sinh tử chi chiến, bọn hắn đối với Tần Dạ thực lực cùng phán đoán đã tin phục. Năm người cẩn thận từng ly từng tí vòng qua nóng rực lưu hình tuyến nhãn, đẩy ra rủ xuống hơi nước dây leo, tiến nhập cái kia càng sâu cửa hang. Trong động so bên ngoài càng thêm ẩm ướt ấm lãnh, tiếng nước róc rách. Tiến lên không xa, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một cái không tính quá lớn động đá vôi dưới mặt đất xuất hiện ở trước mắt. Đỉnh động rủ xuống lấy bóng ánh thạch đũ, trong lòng đất là một cái ước chừng hơn một trượng vuông viên, thanh tịnh thấy đáy đầm nước nhỏ. Trên đầm nước, linh khí nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành sương mù, tản ra làm lòng người bỏ thần dị khí tức thanh lương. Mà tại trong đầm nước, một gốc toàn thân băng lam, chỉ có ba mảnh hình thoi lá cây kỳ dị cỏ non, đang phát ra nhu hòa mà tinh khiết vầng sáng xanh lam. Cái kia tinh thuần đến cực điểm thủy thuộc tính năng lượng ba động, chính là bắt nguồn từ cỏ này. Đây là Hàn Đàm Băng Tâm Cỏ. Liệu ý là thất thành, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin cùng hỉ. Tam phẩm linh dược, mà lại là thủy thuộc tính bên trong cực phẩm. Đối với tu luyện thủy thuộc tính công pháp có lớn lao ích lợi, càng là luyện chế nhiều loại cao giai đan dược chủ tài. Lục Minh Hiên, Tô Thanh Tuyết, Triệu Thiết Chủ cũng hô hấp dồn dập, trong mắt tỏa ánh sáng. Tam phẩm linh dược, giá trị này thậm chí viễn siêu đầu kia nham giáp địa long. Nhưng mà Tần Dạ ánh mắt nhưng lại chưa hoàn toàn bị gốc kia chân quý băng tâm cỏ hấp dẫn. Tầm mắt của hắn gắt gao chăm chú vào đầm nước dưới đáy, tới gần băng tâm rễ cỏ hệ vị trí, nơi đó tại thanh tịnh nước đầm phía dưới mơ hồ có thể thấy được một khối nửa đậy tại trong nước bùn, che kín rêu xanh cửa đá cổ lão một góc. Cửa đá kia chất liệu không phải vàng không phải đá, phong cách cổ xưa nặng nề, phía trên tựa hồ khắc rõ mơ hồ đường vân. Một cố khó nói nên lời tăng thương, khí tức thần bí đang từ khe cửa đá trung ẩn ẩn lộ ra. Mà trong thức hải Hắc Châu, tại cảm ứng được cố khí tức này lúc, cái kia tia rung động trở nên càng thêm rõ ràng. Thu hoạch xa không chỉ nơi này, cái này sâu thẳm địa huyệt phía dưới tựa hồ còn ẩn giấu đi càng lớn bí mật. Chương 38, thủ hộ yêu thú, tam giai bích lân mãng. Chương 38, thủ hộ yêu thú, tam giai bích lân mãng. Trong động đá bôi, không khí phảng phất ngưng kết. Tần Dạ đầu ngón tay chạm đến cửa đá cổ lão, cái kia băng lãnh không phải vàng không phải đá mặt ngoài, trong thất hải yên lặng Hắc Châu bỗng nhiên bộc phát u quang, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt tạo nên vô hình gợn sóng. Cửa đá mặt ngoài những cái kia ảm đạm mơ hồ, nhìn như lộn xộn đường vân, tại Hắc Châu u quang chiếu rọi xuống, như là được trao cho sinh mệnh, trong nháy mắt trở nên rõ ràng, lập thể. Tương đạo huyền ảo phức tạp, ẩn chứa không gian cùng thủ hộ chi lực phù văn mạch lạc bị kích hoạt, thắp sáng. Bọn chúng như là tinh vi xiềng xích, tại Hắc Châu cái kia bá đạo phân tích cùng thôn vệ ý chí trước mặt, như là băng tuyết tan rã giống như, bị cấp tốc phân giải, tan rã, chôn bụi. Ông. Một tiếng trầm thấp mà xa xăm vụ vụ từ trong cửa đá vang lên, phản phất phủ đuổi vạn tái cơ quan bị một lần nữa khởi động. Nặng nề cửa đá mặt ngoài, thần kia ngăn cách hết thể bình chướng vô hình trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, nương theo lấy trầm muộn ken két âm thanh, nặng đến vạn quân cửa đá, lại từ đó vỡ ra một cái khe, lập tức chậm rãi hướng vào phía trong trở ra. Một cỗ xa so với Hàn Đàm Băng Tâm Cỏ càng thêm cổ lão, càng thêm tinh thuần, cũng càng thêm âm lãnh bàng bạc linh khí, như là phủ đuổi đã lâu bảo tàng bị để lộ, trong nháy mắt từ trong khe cửa mãnh liệt mà ra. Cỗ linh khí này bên trong còn kèm theo một tia khó nói nên lời tang thương cùng khí tức thần bí. Mở, thật mở. Liêu Ý Ý Ý nhịn không được kinh hô, trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động cùng chờ mong. Lục Minh Hiên, Tô Thanh Tuyết, Triệu Thiết Chủ ba người cũng nín thở, trong mắt tinh quang lấp lóe. Cửa đá này đằng sau rất có thể là một vị cổ tu sĩ động phủ di tích, trong đó cơ duyên khó mà đánh giá. Tần Dạ thu tay lại, trong thức hải Hắc Châu quang mang cấp tốc nội liễm, khôi phục yên lặng, phản phất vừa rồi kinh thiên tiến hành chỉ là ảo giác. Nhưng hắn sắc mặt lại càng thêm tái nhợt mấy phần, cưỡng ép khu động Hắc Châu phá giải cao thâm như vậy cấm chế, đối với hắn linh thức tiêu hao rất lớn. Đi, vào xem. Lục Minh Hiên kìm nén không được kích động trong lòng, dẫn đầu tiến lên, dùng sức đẩy ra nặng nề cửa đá. Cửa đá đằng sau cũng không phải là trong tưởng tượng rộng rãi độc phủ, mà là một đầu chỉ chứa hai người sánh vai thông hành, xéo xuống kéo dài xuống sâu thẳm đường hành lang. Đường hành lang hai bên vách đá bóng loáng như gương, hiển nhiên là nhân công đào đới mà thành. Phía trên khảm nạm lấy một chút sớm đã mất đi quang trạch, nhưng chất liệu phi phàm hình thạch, tản ra hào quang nhỏ yếu. Cái kia cô tinh thuần âm lãnh linh khí, chính liên tục không ngừng từ đường hành lang chỗ sâu tuôn ra. Năm người nối đuôi nhau mà vào, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo dưới hành lang đi. Càng hướng xuống, không khí càng âm lãnh, cái kia cô tinh thuần linh khí cũng càng phát ra nồng đậm, thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia nước mùi tanh. Tiến lên chừng trăm trượng, cuối hành lang sáng tỏ thông suốt. Một cái cự đại không gian dưới đất hiện ra tại mọi người trước mắt. Trong không gian là một cái so bên ngoài Hàn Đàm lớn mười mấy lần không chỉ màu xanh đậm đậm nước. Nước đầm sâu thẳm, sâu không thấy đáy, tản ra hơi lạnh thấu xương, mặt nước hòa hợp nồng đậm hàn khí màu trắng, đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến mơ mơ hồ hồ. Tinh thuần đến cực điểm thủy thuộc tính linh khí, chính là từ trong Hàn Đàm này phát ra. Mà tại trong Hàn Đàm, một tòa do trời nhưng bạch ngọc hình thành trên bệ đá, thình lình sinh trưởng ba cây toàn thân băng lam sáng long lanh, tựa như băng tinh điêu khắc thành hoa sen. Hoa sen tổng cộng có 9 cánh, mỗi một cánh đều lưu chuyển lên như mộng ảo vầng sáng xanh lam, hoa tâm chỗ, một chút sáng chói như tinh thần lam mang có chút nhảy lên, tản ra làm người sợ hãi tinh khiết năng lượng ba độ. 9. Cửu Diệp Băng Phách Liên. Liêu Ý Ý thanh âm bởi vì cực độ kích động mà run rẩy, đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, trời ạ, tứ phẩm đỉnh cấp linh dược, trong truyền thuyết có thể gột rửa thần hồn, rèn luyện linh căn, thậm chí giúp người đột phá bình cảnh trí bảo. Lục Minh Hiên ba người cũng triệt để sợ ngây người. Tứ phẩm linh dược, hay là trong truyền thuyết Cựu Diệp Băng Phách Liên, giá trị này đủ để cho nguyên đan cảnh tu sĩ điên cuồng, thậm chí nguyên anh lão quái đều sẽ tâm động. So với phía ngoài Hàn Đàm Băng Tâm Cỏ, đây quả thực là khác nhau một trời một vực. Nhưng mà Mọi người ở đây bị cái này tuyệt thế linh dược rung động đến thất thần thời khắc, dị biến nảy sinh. Soạt. Hàn đàm chỗ sâu, không có dấu hiệu nào nổ tung thao thiên cự lãng. Một cái cực lớn đến làm cho người hít thở không thông thân ảnh, mang theo không có gì sánh kịp uy áp kinh khủng, vọt ra khỏi mặt nước. Đó là một đầu cự mãng. Một đầu toàn thân bao trùm lấy thâm thúy màu xanh biếc, như là phỉ thúy giống như lân phiến cự mãng. Hình thể của nó so trước đó xích lân độc mãng cùng nham giáp địa long cộng lại còn muốn khổng lồ. Vẹn vẹn lộ ra mặt nước bộ phận, liền vượt qua 10 trượng. Hình tam giác đầu lâu như cùng phòng phòng kích cỡ tương đương, một đôi băng lãnh, như là to lớn phỉ thúy đèn lồng mắt dọc, không mang theo mảy may tình cảm nhìn xuống bên bờ nằm cái nhỏ bé nhân loại. Một cố viễn siêu yêu thú cấp 2, như là thực chất nặng như Thái Sơn, băng lãnh, tràn ngập khí tức tử vong uy áp kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian dưới đất. Không khí phảng phất đều bị đông cứng. Lục Minh Hiên, Tô Thanh Tuyết, Triệu Thiết Trụ ba người tại cố uy áp này phía dưới, như là bị vô hình cự thủ giữ lại yết hầu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, linh lực vận chuyển đều trở nên cực kỳ tối nghĩa gian nan, liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Liệu Ý càng là kêu lên một tiếng đau đớn, vừa mới khôi phục một chút thương thế tựa hồ lại có tái phát dấu hiệu. Tần Dạ cũng là con người đột nhiên co lại, trái tim như là bị một cái tay lạnh như băng hung hăng nắm lấy. Cô uy áp này, so Lâm Gia Nguyên Đan cảnh trưởng lão Lâm Tiêu còn cường đại hơn, còn muốn thuần túy, mang theo thuộc về đỉnh cấp loài săn mồi tuyệt đối lực thống trị. 3. Yêu thú cấp 3. Bích Lân Huyền Thủy Mãng. Lục Minh Hiên thanh âm tràn đầy vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng, răng đều đang run rẩy, tương đương với Nguyên Đan cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ tồn tại. Xong, chúng ta chết chắc. Bích Lân Huyền Thủy Mãng, thủy thuộc tính yêu thú cấp 3 bên trong đỉnh cấp loài săn mồi, khống chế cực hàn chi thủy, lực lớn vô cùng, phòng ngự kinh người, trí tuệ không thấp, là chân chính bá chủ một phương. Nó băng lanh mắt dọc đảo qua bên bờ sâu kiến, ánh mắt cuối cùng rơi vào trong hàn đảm trên bạch ngọc đài cửu diệp băng phách liên bên trên, trong mắt lóe lên một tia bản năng tham lam cùng bảo vệ nổi giận. Hiển nhiên, gốc này tuyệt thế linh dược là nó thủ hộ đồ vật, mà Tần Dạ đám người xâm nhập, đánh thức ngủ say nó, càng chạm đến vảy ngược của nó. Tê, một tiếng bén nhọn đến đủ để xé rách linh hồn tê minh từ Bích Lân Huyền Thủy Mãng trong miệng bộc phát. Nương theo lấy tê minh, nó thân thể cao lớn kia bỗng nhiên hất lên. Vâng. Tráng kiện như cổ thụ ngàn năm giống như màu xanh biếc cái đuôi lớn, mang theo đông kích vạn vật khủng bố hàn khí cùng như bãi sơn đảo hải cự lực, như là thiên phạt chi tiên, hung hăng quất hướng bên bờ tụ tập đám người. Cái đuôi lớn những nơi đi qua, không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ đùng, mặt đất cứng rắn nham thạch trong nháy mắt bao trùm lên một tầng thật dày xương trắng, sau đó từng khúc rạn nứt. Một kích này, phạm vi bao trùm cực lớn, tốc độ càng là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tránh cũng không thể tránh. Bóng ma tử vong, chưa từng như này rõ ràng. Đối mặt yêu thú cấp 3 nén giận một kích, linh hải cảnh tu sĩ, như là con kiến hôi yếu ớt. Chương 39, dùng trí cùng cường công, thôn vệ mật rắn linh lực. Chương 39, dùng trí cùng cường công, thôn vệ mật rắn linh lực. Kết trận, toàn lực phòng ngự. Lục Minh Hiên muốn rách cả mí mắt, phát ra tuyệt vọng gào thét. Hắn biết rõ, phân tán chạy trốn sẽ chỉ đã chết càng nhanh. Huyền Quy trấn hải. Triệu Thiết Trụ nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý thân thể bị trọng thương, đem còn lại tất cả thổ hệ linh lực điên cuồng rót vào song quyền, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Một mặt dày đến vài thước, lóe ra màu vàng đất huyền ảo đường vân to lớn mai rùa hư ảnh, tại mọi người phía trước trong nháy mắt ngưng tụ. Đây là hắn áp đáy hòm phòng ngự linh kỹ, thủy vân ngàn trượng. Liệu Ý cố nén thương thế cùng sợ hãi, nhuyễn kiếm vũ động, tầng tầng lớp lớp, cô đọng đến cực hạn màn ánh sáng màu xanh nước biển điệp ra tại mai rùa hư ảnh đằng sau. Kim qua tường sắt, Tô Thanh Tuyết ngân kiếm chỉ thiên, vô số đạo sắc bén kiếm khí màu vàng xen lẫn thành một mặt to lớn vách tường kim loại. Phần thiên viêm thuẫn, Lục Minh Hiên xích kiếm của vũ, ngọn lửa nóng bỏng hóa thành một mặt cháy hừng hực cự thuẫn, ngăn tại tầng ngoài cùng. Bốn người trong nháy mắt đem phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Đây là sống chết trước mắt liều mạng. Vâng. Màu xanh biết cái đuôi lớn, lôi cuốn lấy đông kết vạn vật hàn khí cùng lực lượng hủy thiên diệt địa, hung hăng quất vào bốn tầng phòng ngự phía trên. Giang giác. Phốc phốc. Như là dễ như trở bàn tay. Tầng ngoài cùng phần thiên viêm thuẫn vẹn vẹn kiên trì nửa hơi, liền ầm vang pha toái, hỏa diễm băng khắp nơi. Ngay sau đó, kim qua tường sắt bị cự lực bật mèo, xé rách, vô số kiếm khí băng tán. Thủy vân ngàn trượng màn sáng như là yếu ớt pha lê giống như tầng tầng vỡ vụn. Cuối cùng, Triệu Thiết Trụ dốc hết toàn lực ngưng tụ huyền quy hư ảnh, phát ra một tiếng gào thét, che kín vết dạng, lập tức triệt để nổ tung. Phúc, 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 phúc. Bốn người như gặp phải trọng truy oanh kích, máu tươi như là không cần tiền giống như cuồn phún mà ra. Thân thể như là giống như diều đứt dây hướng về sau bay ngược, hung hăng đâm vào băng lánh trên vách đá. Lục Minh Hiên cùng Tô Thanh Tuyết tu vi hơi cao, miễn cưỡng còn có thể chèo chống, nhưng cũng là nội phủ trọng thương, linh lực tán loạn. Triệu Thiết Trụ cùng Liều Ý thì trực tiếp mất đi. Hấp hối. Một kích. Vẹn vẹn một kích. Bốn người liên thủ phòng ngự mạnh nhất, như là giấy giống như bị triệt để vỡ nát. Yêu thú cấp 3 khủng bố, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Mà Tần Dạ, tại cái đuôi lớn đánh tới sát na, trong thức hải yên lặng hắt châu lần nữa bộc phát ra trước nay chưa có kịch liệt dự cảnh. Đồng thời truyền lại ra một bức hình ảnh mơ hồ, hắn bị cái đuôi lớn chính diện quất trúng, trong nháy mắt hóa thành băng điêu, sau đó vỡ vụn. Sống chết trước mắt, Tần Dạ đem Lưu Vân Bộ thôi động đến cực hạn, thân thể như là không có trọng lượng tơ liễu, tại cái đuôi lớn nhấc lên khủng bố phong áp cùng hàn khí bên trong, hiểm lại càng hiểm sát mặt đất hướng mặt bên quay cuồng. Đồng thời, hắn đem còn sót lại hỗn độn linh lực điên cuồng áp xúc tại bên ngoài thân, hình thành một tầng thật mỏng vòng bảo hộ. Xoẹt. Hàn khí thấu xương sát phía sau lưng của hắn lướt qua, hộ thể linh lực trong nháy mắt bị đông cứng, phá toái. Phía sau lưng truyền đến đau nhức kịch liệt, làn da bị đóng thương xé rách. Lực trùng kích to lớn đem hắn hung hăng tung bay, đâm vào một khối nô ra trên tảng đá, cổ họng ngọt ngọt, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Mặc dù tránh đi chính diện trùng kích, nhưng chỉ là dư ba, liền để hắn thương càng thêm thương. Hắn dãy rủa lấy bò lên, nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi, không rõ sống chết bốn người, vừa nhìn về phía trong hàn đảm cái kia như là ma thần giống như Bích Lân Huyền Thủy Mãng, một cỗ băng lãnh tuyệt vọng cùng ngập trời phẫn nộ xông lên đầu. Trốn. Tại cái này phong bế không gian dưới đất, đối mặt yêu thú cấp 3, căn bản không đường có thể trốn. Huống chi còn có hôn mê Liễu Y Y để bọn hắn. Chiến. Lấy cái gì chiến? Thực lực chênh lệch như là lệch trời. Bích Lân Huyền Thủy Mãng băng lãnh mắt dọc khóa chặt duy nhất còn đứng lấy Tần Dạ, trong mắt lóe lên một tia mèo vờn chuột giống như tàn nhẫn trêu tức. Nó thân thể cao lớn chậm rãi du động, mang theo băng lãnh dòng nước, hướng về bên bờ tới gần. Nó tựa hồ cũng không đội tại giết chết những sâu kiến này, mà là phải từ từ bỡn, tra tấn. Tỉnh táo. Nhất định phải tỉnh táo. Tần Dạ ép buộc chính mình đè xuống sợ hãi cùng phẫn nộ, đại não cấp tốc vận chuyển. Liều mạng là một con đường chết. Sinh cơ duy nhất ở chỗ dùng trí, ở chỗ con yêu thú này nhược điểm. Nhược điểm? Nhược điểm của nó ở nơi nào? Hàn Đàm, Băng Phách Sen, hay là bản thân nó? Trong thức hải, Hắc Châu tại trong yên lặng có chút rung động, tựa hồ đang cảm ứng đến cái gì. Tần Dạ ánh mắt gắt gao khóa chặt Bích Lân Huyền Thủy Mãng thân thể cao lớn, đặc biệt là nó cái kia tương đối tinh tế một chút cái cổ bảy tấc vị trí, cùng bụng nó tới gần phần đuôi, một mảnh nhan sắc hơi sâu, lân phiến tựa hồ cũng hơi có vẻ mềm mại khu vực tam giác. Mật rắn. Tần Dạ trong não linh quang lóe lên. Loài rắn yêu thú, vô luận cường đại cỡ nào, nó mật rắn đều là chứa đựng tinh thuần yêu lực cùng sinh mệnh tinh hoa hải tâm, cũng là tương đối yếu ớt bộ vị mấu chốt. Nếu có thể trọng thương nó mật rắn, không chỉ có thể đối với nó tạo thành tổn thương to lớn, càng có thể trong nháy mắt cướp đoạt nó khổng lồ sinh mệnh lực cùng yêu lực. Một cái cực kỳ mạo hiểm, gần như kế hoạch điên cuồng, tại Tần Dạ trong lòng trong nháy mắt thành hình. Lục Minh Hiên, Tô Thanh Tuyết, muốn mạng sống, liền nghe ta. Tần Dạ đối với dãy rủi lấn tới hai người nghiêm nghị quát, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, công kích con mắt của nó, hấp dẫn nó lực chú ý. Dùng các ngươi công kích mạnh nhất, không phải sợ chết. Lục Minh Hiên cùng Tô Thanh Tuyết nghe vậy sửng sở, lập tức nhìn thấy Tần Dạ trong mắt cái kia gần như điên cuồng quyết ý, cùng ngón tay hắn bí ẩn chỉ hướng Bích Lân Huyền Thủy Mãng phần bụng động tác. Hai người trong nháy mắt minh bạch cái gì? Mẹ nó, liều mạng. Lục Minh Hiên phun ra một búng máu, trong mắt cũng hiện lên vẻ điên cuồng. Hắn bỗng nhiên vỗ ngực, phun ra một ngụm tinh huyết tại xích kiếm phía trên. Xích kiếm trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt huyết quang, hỏa diễm tăng vọt mấy lần. Phần thiên huyết viêm chém, một đạo thiêu đốt lên huyết diễm khủng bố kiếm cương, mang theo Lục Minh Hiên liều mạng ý chí, hung hăng chém về phía Bích Lân Huyền Thủy Mãng mắt trái. Kim hồng có nhật. Tô Thanh Tuyết đồng dạng không để ý thương thế, ngân kiếm phía trên kim quang sáng chói đến cực hạn, hóa thành một đạo cô đọng không gì sánh được, vô kiên bất tồi cầu đồng màu vàng, đâm thẳng cự mãng mắt phải. Hai đạo ngưng tụ hai người cuối cùng lực lượng, thậm chí tiêu đốt bộ phận tinh huyết công kích, mặc dù vẫn như cũ không cách nào uy hiếp được yêu thú cấp 3 sinh mệnh, nhưng mục tiêu trực chỉ tương đối yếu ớt con mắt, đủ để gây nên Bích Lân Huyền Thủy Mãng coi trọng cùng phẫn nộ. T. Bích Lân Huyền Thủy Mãng quả nhiên bị chọc giận, nó bỗng nhiên hất đầu, tránh đi đâm về con mắt kim hồng, đồng thời há mồm phun ra một cỗ cực hàn màu trắng khí đông, trong nháy mắt đem Lục Minh Hiên huyết viêm kiếm cương đồng kết giữa không trung. Lực chú ý của nó hoàn toàn bị hai cái này không biết sống chết sâu kiến hấp dẫn. Ngay tại lúc này, Tần Dạ động, hắn đem Lưu Vân Bộ thôi động đến siêu việt cực hạn, thân thể hóa thành một đạo cơ hồ dung nhập bóng ma tan ảnh. Hắn không có phóng tới đầu rắn, mà là giống như quỷ mị, rắn băng lánh mặt đất, bằng tốc độ nhanh nhất, cuốn hướng về phía Bích Lân Huyền Thủy Mãng phía sau, cái kia dưới phần bụng nhan sắc hơi sâu khu vực tam giác. Mục tiêu của hắn chính là mật rắn chỗ. Nhưng mà, yêu thú cấp 3 cảm giác cỡ nào nhạy cảm. Ngay tại Tần Dạ tới gần nó phần bụng trong nháy mắt, Bích Lân Huyền Thủy Mãng băng lánh trong mắt dọc hiện lên một tia khinh miệt cùng nổi giận. Nó thậm chí lười nhác quay đầu, cái kia tráng kiện không gì sánh được màu xanh biết cái đuôi lớn, như là sớm đã chờ đợi đã lâu tự thần chi tiên, mang theo đông kết không gian khủng bố hàn khí cùng đủ để quất nát sơn nhạc lực lượng, lấy tốc độ nhanh hơn, càng xảo trá góc độ, hướng phía Tần Dạ chặn ngang quét tới. Một kích này, phong kín hắn tất cả né tránh không gian. Tần Dạ coi chừng. Lục Minh Hiên cùng Tô Thanh Tuyết phát ra tuyệt vọng kinh hô. Sinh tử một cái chớp mắt, Tần Dạ trong mắt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại bộc phát ra càng thêm quyết tuyệt điên cuồng. Hắn chẳng những không có né tránh, ngược lại đem tốc độ lần nữa tăng lên. Đồng thời, trong thức hải Hắc Châu, tại cảm nhận được cái kia gần trong gang tấc, khổng lồ tinh thuần sinh mệnh yêu lực đầu một lúc, bộc phát ra trước nay chưa có thôn phệ khát vọng. Hắc Châu, giúp ta! Tần Dạ ở trong lòng phát ra y mắng gào thét. Hắn đem toàn bộ ý niệm, toàn bộ còn sót lại hỗn độn linh lực, cùng một cô bất khuất liều mạng ý chí, điên cuồng quan chú hướng Hắc Châu. Ông, Hắc Châu ưu quang trước nay chưa có hừng hực. Một cô bá đạo tuyệt luân, phản phất nguồn gốc từ hỗn độn sơ khai khủng bố thôn vệ chi lực, cũng không phải là hình thành lĩnh vực, mà là ngưng tụ tại Tần Dạ đâm ra trường kiếm trên mũi kiếm. Trên mũi kiếm, một chút thâm thúy đến phản phất có thể thôn vệ tia sáng lỗ đen cỡ nhỏ trong nháy mắt hình thành. Phá cho ta! Tần Dạ không tránh không né, đón cái kia rút tới khủng bố đôi rắn, đem ngưng tụ thôn vệ hấp động trường kiếm, như là đâm thủng bầu trời lưu tinh, hung hăng đâm về Bích Lân Huyền Thủy Mãng phần bụng khối kia nhan sắc hơi sâu khu vực tam giác. Suy, không có kinh thiên động địa va chạm, chỉ có một loại làm người sợ hãi, như là châu đất xuống biển giống như quỷ dị tiếng vang. Cái kia đủ để đông kết, quất nát hết thể khủng bố đôi rắn lực lượng, tại tiếp xúc đến mũi kiếm thôn vệ hấp động sát na, như là đầu nhập vực sâu không đáy băng tuyết, bị điên cuồng bặm mèo, phân giải, thôn vệ. Ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng kích thích, mà Tần Dạ trường kiếm thì không trở ngại chút nào, vô cùng tinh chuẩn đâm vào mảnh kia tương đối mềm mại lân phiến khu vực, thật sâu chui vào. phốc phốc. Nóng hổi, ẩn chứa khủng bố sinh mệnh lực cùng tinh thuần yêu lực màu xanh biết màu rắn, như là suối phun giống như tuôn trào ra. Tê ngang. Bích Lân Huyền Thủy Mãng phát ra rung khắp toàn bộ không gian dưới đất, trước nay chưa có thê lương rú thảm. Cái này âm thanh rú thảm bên trong tràn đầy khó có thể tin đau nhức kịch liệt, nổi giận, cùng một tia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Nó thân thể cao lớn kia bỗng nhiên cứng ngắc, lập tức như là bị rút đi cổ sống giống như, thống khổ điên cuồng bặm mẹo, quay cuồng. Toàn bộ Hàn Đàm bị quấy đến long trời lở đất, sóng lớn ngập trời. Kinh khủng yêu lực không bị khống chế bộc phát, đem đỉnh động thạch nhũ chấn động đến nhao nhao đứt gãy đập xuống. Tần Dạ bị máu rắn phun ra một thân, đồng thời bị cự mãng quay cuồng lực lượng kinh khủng hung hăng quăng bay ra đi, trùng điệp đâm vào trên vách đá, mắt tối sầm lại, cơ hồ hôn mê. Nhưng hắn trong tay lại nắm thật chặt một khối từ miệng vết thương mang ra, lớn nhỏ cơ nắm tay, toàn thân xanh biếc như ngọc, tản ra bàng bạc sinh mệnh tinh khí cùng tinh thuần yêu lực đổ vỡ, Bích Lân Huyền Thủy Mãng xà đạm mấy bữa. Hắn thành công lấy trọng thương làm đại giá, tại Hắc Châu thôn phệ chi lực kiểm hộ bên dưới, trọng thương mà rắn. Vứt. Tần Dạ trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang, không chút do dự, cầm trong tay cái kia ẩn chứa khủng bố năng lượng xà đạm mấy bữa, hung hăng ấn về phía đan điền của mình vị trí. Đồng thời, hỗn độn thôn thiên quyết vận chuyển tới cực hạn. Trong thức hải Hắc Châu thôn phệ ý chí toàn diện bộc phát. Vâng. Một cỗ khó có thể tưởng tượng, tinh thuần mênh mông tới cực điểm sinh mệnh tinh khí cùng bàng bạc yêu lực, như là vỡ đê tinh hà, trong nháy mắt xông vào Tần Dạ thể nội. Nguồn lực lượng này khổng lồ, chi cùng bạo, viễn siêu lúc trước hắn thôn phệ qua bất kỳ vật gì.